Chương 2334, chính mình chơi đến rất vui vẻ. Chương 2334, chính mình chơi đến rất vui vẻ. Đường Chấn là một rất có tính bền dẻo người, một khi nhận định một chuyện nào đó, rồi sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Bây giờ hắn lựa chọn biến thành một tên người đảm bảo, tự nhiên cũng sẽ dùng nghiêm túc thái độ đi làm, tuyệt sẽ không qua loa cho xong. Cái này cùng làm công khác nhau, không có ổn định thu nhập hoặc là kiếm một món hời, hoặc là không thu hoạch được một hạt nào. Đường Chấn không có đường lui, hắn đã quyết tâm, nhất định phải đang đào móc đến đủ nhiều bảo thạch, kiếm lấy đủ nhiều tiền mặt. Nếu như không có phạm tội lời nói, hắn rồi sẽ trở về cố hương qua cuộc sống bình thường. Nếu như có chuyện, hắn sẽ cho muội muội lưu lại một số tiền lớn, sau đó lại lưu lạc thiên ai. Lúc này Đường Chấn căn bản không biết, mảnh này nguyên thủy xâm lâm xảy ra sinh các loại bảo thạch, hoàn toàn là bởi vì hắn tưởng tượng duyên cớ. Thậm chí toàn bộ thế giới đối với hắn mà nói, đều là một to lớn sân chơi, hoàn toàn có thể dựa theo tâm ý của mình sửa đổi. Nguyên bản hắn cho là mình chỉ là khách qua đường, nhưng trên thực tế lại coi là nửa cái chủ nhân, muốn làm một ít xinh đẹp thạch đầu, quả thực lại thoải mái bất quá. Tất nhiên đang khôi phục nguyên bản ký ức trước đó, Đường Chấn nhìn lên tới xác thực cùng người bình thường không sai biệt lắm, hắn cũng căn bản không biết mình mạnh đến mức nào. Chu Trừ Mãn Chi Đường Chấn tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu xuất phát, liên tục đi rồi gần thời gian một ngày, lúc này mới cuối cùng đã tới một chỗ nhường hắn thỏa mãn địa điểm. Đây là một chỗ giấu trong rừng rậm sơn cốc, có một dòng suối nhỏ chảy chậm chậm qua, môi trường thanh u mà lịch sự tao nhã. Vì có rất ít người đặt chân nguyên nhân, cho nên cảnh sắc duy trì nguyên thủy phong mạo, nhìn lên tới vô cùng xinh đẹp. Đường Chấn tục nhân một, không có tâm trạng đi thưởng thức nơi này phong quang cảnh sắc, mà là ngay lập tức lựa chọn một chỗ phù hợp địa điểm, bắt đầu dựng thuộc về mình doanh địa. Muốn ở chỗ này trường kỳ phân chiến, nhất định phải có một chỗ dễ chịu nơi ở điểm, thứ nhất có thể che gió che mưa, thứ hai cũng được, tại mệt nhọc sau đó nghỉ ngơi thật tốt một phen. Có ít người tại dã ngoại lúc sinh sống, cũng không thèm để ý phương diện này sự việc, nhiều khi đều là qua loa cho xong. Phàm là như vậy người, đều không thể tại dã ngoại kiên trì thời gian quá dài, liền xem như năng lực kiên trì nổi, cũng sẽ tăng thêm thân thể gánh vác. Dễ chịu nghỉ ngơi môi trường, tại dã ngoại sinh tồn thời trọng yếu phi thường, Đường Chấn hiểu rõ điểm này, cho nên tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. Dựng phong ốc phương diện, Đường Chấn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, chẳng qua hắn quá khứ đã từng nhìn qua tương quan video, huống chi vì công tác duyên cớ, hắn thì không thiếu phương diện này động thủ năng lực. Mang theo chính mình mua được bữa, Đường Chấn bắt đầu trong rừng rậm tìm kiếm thích hợp vật liệu, không có qua bao lâu thời gian, hắn liền chọn chúng một mảnh tráng kiện trúc lâm. Sắc bén phủ đầu chém vào mà qua, từng cây trúc tử ứng tiếng ngã gục, thêm chút sửa sang lại sau đó, liền bị Đường Chấn kéo tới một mảnh bằng phẳng trên đồng cỏ. Sau đó hắn lại mang tới sành quốc, nhanh chóng vuông bước địa diện, sau đó dùng những trúc này dựng phòng ốc khung xương. Vì khí lực to lớn nguyên nhân, Đường Chấn tại làm những công việc này lúc có vẻ rất thoải mái, với lại làm được lại nhanh lại tốt. Không có qua bao lâu thời gian, phòng ốc khung xương liền đã dựng tốt, sau đó Đường Chấn lại bắt đầu dùng trúc tử biên chế đơn giản bức tường, sau đó cùng bùn bôi lên. Phòng ốc diện tích không phải đặc biệt lớn, chỉ cung cấp hắn một người dung thân mà thôi, cho nên vô dụng thời gian quá dài, công việc này liền đã hoàn thành. Sau đó Đường Chấn làm ra một đống lớn những cây, đốt thuốc hun sấy phòng ốc, cùng lúc đó lại cơ khai sơn đào, đem phủ cận cỏ dại toàn bộ nhổ tận gốc. Bận rộn rồi gần 2 ngày trời, Đường Chấn đem tất cả công tác toàn bộ hoàn thành, một tòa đơn giản tiểu viện xuất hiện ở trước mắt. Phòng ốc là dùng trúc tự dựng, đơn giản mà tinh xảo, che gió tránh mưa không có bất kỳ vấn đề gì. Viện tử bị tận lực tu chỉnh qua, đệm lên một tầng theo bờ sông lấy được đá vụn, có vẻ vuông vức mà sạch sẽ. Bốn phía dùng trúc can dựng rào chắn, phòng ngừa dã thú tới gần nơi này, rào chắn phía dưới vung phân cho, có thể xua đuổi một ít rắn rết. Trừ đó ra, bên ngoài, Đường Chấn còn cần thạch đầu cùng bùn đất lũy thế nổi ba bếp, đồng thời dựng lên rồi một lều coi như nhà bếp. Trúc tử làm thành trên mặt bàn, trưng bày một ít hắn thuận tay lấy được đồ ăn, trải qua Đường Chấn kiểm tra, xác nhận hắn không có độc tính. Hắn không biết chuyện, cho dù là nguyên thế giới độc nhất độc dược, thì căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ làm hại. Đồng dạng hắn thì không nói chết, chỉ là bởi vì không biết điểm này, cho nên hắn hay là dựa theo cuộc sống trước kia cách thức, thu hút đầy đủ đồ ăn để duy trì thể lực. Cũng đúng thế thật, Đường Chấn hiện tại nhức đầu vấn đề, vì gấp rút bước vào rừng cây nguyên nhân, hắn căn bản cũng không có suy xét tốt thức ăn nơi phát ra. Hiện tại duy nhất nơi cung cấp thức ăn chính là tại phụ cận dòng suối nhỏ bên trong bắt giữ tôm cá, còn có một số vỏ sò côn trùng. Bởi vì tốc độ phản ứng tăng lên rất nhiều nguyên nhân, hắn còn có thể thông qua ném mạnh hòn đá các loại thủ đoạn săn bắt giữa rừng núi các loại động vật. Trong thời gian ngắn, Đường Chấn không cần lo lắng thức ăn nơi phát ra vấn đề, nếu như tất yếu phải vậy, hắn còn có thể tiến về phụ cận thôn trấn mua về một ít hủ tiếu tạp hóa. Có câu nói là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, Đường Chấn tại đến mảnh sơn cốc này sau đó vẫn tại làm trưởng kỳ phân chiến làm lấy chuẩn bị. Chỉ nhìn một cách đơn thuần viện này rơi bố trí, lại có ai năng lực sẽ nghĩ tới phòng ốc chủ nhân là vì tị nạn mà đến. Bây giờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Đường Chấn liền lựa chọn một chỗ địa điểm, bắt đầu rồi đào móc bảo thạch công tác. Chỗ này sơn cốc mặt ngoài mặc dù có một tầng đất mặt, nhưng mà đào móc đến nhất định chiều sâu sau đó phía dưới chính là đủ loại đá vụn. Tại đây chút ít đá vụn bên trong thì có bảo thạch tồn tại, nhưng mà bảo thạch phẩm chất rất kém cỏi, cho dù là lấy ra bán ra cũng căn bản không đáng giá mấy đồng tiền. Muốn đạt được phẩm chất cao hơn bảo thạch, liền cần hướng càng sâu dưới lòng đất khai quật, trực tiếp đào được dưới lòng đất phong hóa tầng nham thạch. Nếu vận khí tốt, trực tiếp tìm thấy bảo thạch khoáng mạch, muốn phát tài quả thực lại thoải mái bất quá. Chẳng qua nếu là vận khí không tốt, dù là đào được lại sâu, thì căn bản sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Cho nên tại động thủ trước đó, Đường Chấn bắt đầu khẩn cầu đẩy trời thần Phật phù hộ, hy vọng có thể có hảo vận giáng lâm. Ngồi ở một bên phân thân thấy thế, thực sự có chút dở khóc dở cười. Về vùng rừng rậm này nghe đồn, hoàn toàn là Đường Chấn suy nghĩ chủ quan mà đến, trên thực tế hắn nghĩ muốn thế nào đều có thể. Chỉ là bản thân hắn không biết, bây giờ vẫn tại dựa theo chính mình biên soạn kịch bản, chơi quên cả trời đất. Trên thực tế ngay tại vừa mới khẩn cầu cầu nguyện lúc, đường chấn dưới chân mảnh đất này liền đã phát sinh biến hóa, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Bái rồi Chu Thiên thần Phật, kỳ thực chân chính thần linh lại là chính mình, tiêu hao cũng là tự thân lực lượng bản nguyên. Đem địa diện cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, đường chấn mang tới xẻng sắt, bắt đầu kiểm tra địa diện múc meo bùn đất. Vì tích lũy thời gian quá lâu, những thứ này bùn đất trở nên lại vô dụng vừa mềm, nhưng mà vì sợi cỏ dây dương nguyên nhân, kiểm tra lên cũng không phải đặc biệt thoải mái. Nhưng mà hiện tại đường chấn lực lớn như trâu, đào đất lúc giống như là cắt đậu phụ, dễ như trở bàn tay liền đem mặt đất tầng đất xúc đi. Không có qua bao lâu thời gian, địa diện liền đào ra rồi một cái hố to, trong đất bùn đá vụn thì bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Tiếp xuống đường chấn việc cần phải làm, chính là đem những thứ này trộn lẫn lấy đá vụn bùn đất thanh đi, đợi đến đạt phong hóa tầng nham thạch sau đó, là có thể phá toái tầng nham thạch tìm kiếm bảo thạch. Kết quả hắn vừa đào không mấy lần, lại đột nhiên mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó xoay người nhặt lên một khối đá. Đường chấn khí lực rất lớn, xẻng sắt trong tay hắn cùng làm đầu không sai bị lắm, tảng đá kia đã bị xẻng sắt trực tiếp chém thành hai đoạn. Một vòng hiện lên làm xanh kỳ lạ màu sắc, xuất hiện tại đường chấn trước mặt, mảnh vỡ giống như vỡ vụn như đồ sứ. Đây là Thiên Quốc bảo thạch. Đường chấn đầu tiên là sửng sở, sau đó mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị, kìm lòng không được nháy máy mắt. Nghiêm túc nhìn mấy lần, cũng lấy điện thoại di động ra so sánh sau đó, lúc này mới hưng phấn cơ nằm đấm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ha ha ha, phát tài, ta đào được Thiên Quốc bảo thạch. Nhìn xem một mặt hưng phấn đường chấn, ngồi ở bên cạnh phân thân nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy đều là im lặng nét mặt. Chính mình đem bảo vật vùi vào đi, sau đó lại đem bảo vật đào ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đại hống đại thiếu, làm như vậy thật rất có ý nghĩa sao? Chẳng qua nghĩ lại, tại bản thể không biết chân tướng tình huống dưới, có thể có dạng này thu hoạch, đúng là một kiện để người cảm thấy hưng phấn sự việc. Chương 2335, thu hoạch, Gia Lâm. Chương 2335, thu hoạch, Gia Lâm Thiên Quốc bảo thạch, phần lớn hiện lên lam màu xanh lá, thuộc về một loại nửa bảo thạch. Thứ này sinh tại tầm nham thạch bên trong, trên thị trường rất thụ vây đỡ, chẳng qua sản lượng rất thấp. Tại dưới tình huống bình thường, tiểu này Thiên Quốc bảo thạch sẽ chỉ sản xuất tại đặc biệt địa điểm, nhưng mà vì đường chấn nguyên nhân, mảnh này nguyên thủy xâm lâm thì có rồi kiểu này khoáng sản hơn nữa còn là bị người đời nhận đồng loại đó, so sánh cụ hiện các loại bảo thạch mà nói, đây mới thực sự là chuyện khó khăn tình. Không còn nghi ngờ gì nữa giữa bất chi bất giác, đường chấn suy nghĩ chủ quan thiết lập, đã ảnh hưởng tới nguyên thủy xâm lâm phụ cận toàn bộ sinh linh, đồng thời đem nó xem như chuyện đương nhiên. Chẳng qua so sánh quay lại thời gian, cũng dựa theo ý nghĩ của mình cải tạo thế giới mà nói, chuyện này đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Lúc này đường chấn trong đầu không ngừng hiện lên về Thiên Quốc bảo thạch giới thiệu, trên mặt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm. Mặc dù hắn không biết tiểu này Thiên Quốc bảo thạch cụ thể giá cả, nhưng cũng biết khẳng định không rẻ, bởi vì này viên quặng thô màu sắc cùng sứ độ cũng coi như không tệ. Có thể thì này trứng gà lớn nhỏ một viên, có thể bù đắp được hắn đã qua một tháng tiền lương, với lại chỉ nhiều không ít. Quả nhiên tại gánh chịu nguy hiểm đồng thời, cũng sẽ đạt được để người điên cuồng lợi nhuận, nếu là ta sớm đến nơi này, có thể cũng sớm đã phát đại tài. Nhìn trong tay Thiên Quốc bảo thạch, đường chấn trong mắt quang mang lấp lóe, rõ ràng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Giờ khắc này đường chấn có loại bị đĩa bánh đập trúng đầu cảm giác, trong lòng không ngừng cảm thán đồng thời thì càng phát ra kiên định tín niệm của hắn. Nhất định muốn ở chỗ này kiên trì, đào được đủ nhiều bảo thạch, làm một kẻ có tiền người. Nếu ai chậm trễ ta phát tài, ta thì liều mạng với hắn, cho dù ai đều không được. Đem Thiên Quốc bảo thạch thu lại, đường chấn lần nữa cơ sẻ sát, ra sức đào móc. So sánh vừa nãy mà nói, hắn hiện tại động lực càng đầy, hắn không thể trực tiếp đem địa diện xúc lên. Đinh, một tiếng vang nhỏ truyền đến, giống như chơi game thời thanh âm nhắc nhở bình thường. Sau đó chỉ thấy đen nhánh trong đất bùn, lại có một viên màu xanh đậm Thiên Quốc bảo thạch quặng thô lộ ra đây. Đường chấn sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, liền tranh thủ hắn nhặt lên. Xác nhận không sai về sau, đường chấn nhiệt tình đã tràn đầy, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến mất qua. Liên tục phát hiện hai khối Thiên Quốc bảo thạch, cũng đủ để chứng minh nơi đây có bảo, chỉ cần không ngừng kiên trì đào xuống đi, thu hoạch chắc chắn sẽ không để cho mình thất vọng. Lúc này đường chấn căn bản là không nhìn thấy, tại dưới chân hắn mảnh đất này bên trong, từng viên một thạch đầu bị nhanh chóng chuyển hóa, biến thành đủ loại sáng chói bảo thạch. Biến hóa quá trình vô thanh vô tức, chỉ có bảo vệ ở một bên phân thân, đem nó nhìn cái rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa trong thời gian kế tiếp, chờ đợi đường chấn kinh hỉ sẽ càng ngày càng nhiều, cũng không biết hắn có thể hay không tiếp nhận. Không có qua bao lâu thời gian, đường chấn lần nữa phát ra tiếng cười khẽ, vì lại có một viên Thiên Quốc bảo thạch bị hắn phát hiện. Còn có vui mừng lớn hơn chờ lấy hắn, ngay tại Thiên Quốc bảo thạch bên cạnh, nhảy ra một hòn đá chừng bằng nắm tay, lóe ra không giống nhau sáng bóng. Đường chấn tò mò cầm lên, phát hiện trọng lượng rất nhẹ, đợi đến lau sạch sẽ sau đó, nguyên lai là một chủng loại dường như màu vàng nhựa đỏ lạt tiệp thứ gì đó. Đây là mật lạc. Tới nơi này trên đường, đường chấn đã từng học bằng cách nhớ qua các loại bảo thạch tài liệu, rất nhanh liền nhận ra loại vật này lai lịch. Ha ha ha, kiếm lợi lớn, thật kiếm lợi lớn. Đường chấn cười to không ngừng, cảm giác từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy qua. Lúc này đường chấn lại làm sao biết, kinh hỉ quá nhiều lời nói chẳng mấy chốc sẽ trở thành kinh hãi. Quả nhiên trong thời gian kế tiếp, càng ngày càng nhiều bảo thạch nguyên khoáng bị phát hiện, đường chấn ba lô cũng chậm chậm phồng lên. Nhìn đủ loại tiểu dáng bảo thạch, nguyên bản mặt mũi tràn đầy hưng phấn đường chấn cũng chậm chậm nhíu mày. Nơi này bảo thạch sao nhiều như vậy, cái kia không phải là giả sao? Trong lòng còn có nghi ngờ đường chấn, cầm lấy một viên lóe kim quang thạch đầu, lấy tay ước lượng rồi một chút. Nếu là không nhìn lầm, đây cũng là một viên thuần thiên nhiên vàng đầu chó, trọng lượng ít nhất cũng phải 2000 khắc. Đây là một viên thúy ngọc, thế nước tốt như vậy, khẳng định thì có giá trị không nhỏ. đây là hồng bảo thạch nguyên khoáng, khối này là lam bảo thạch nguyên khoáng, khối này là cái gì? Nhìn trong ba lô các loại bảo thạch nguyên khoáng, Đường Chấn đột nhiên có chút lo được lo mất, sợ mình vui quá hóa buồn. Lỡ như những vật này đều không đáng tiền, vậy phải làm thế nào cho phải? Hiển nhiên là những thứ này bảo thạch nguyên khoáng có được quá mức dễ, có giá trị quá cao, nhường Đường Chấn có chút không tự tin lên. Qua quen rồi thời gian khổ cực Đường Chấn, nằm mơ cũng không hề nghĩ rằng mình có thể trong thời gian ngắn như vậy kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Luôn cảm thấy có chút không đúng, nơi này có phải bảo thạch nguyên khoáng quá nhiều một chút, lẽ nào là người khác chôn ở chỗ này? Đường Chấn trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, cảm giác khả năng tính không cao, nếu thật là có người chôn ở chỗ này lời nói, thì tuyệt đối không thể nào dùng kiểu này vùi lấp cách thức. Cho nên lớn nhất có thể chính là hắn gặp vận may, tùy tiện tuyển một nơi, chính là một siêu cấp quan giàu. Không quan tâm những chuyện đó, bảo thạch nguyên khoáng là thật là giả, đều nhất định muốn nghiệm chứng một chút, sau đó lại xác định là hay không tiếp tục đào móc xuống dưới. Quyết định được chủ ý sau đó, Đường Chấn theo hố đất trong nhảy ra, đem đào ra bùn đất lại lần nữa lấp trở về. Sau đó hắn lại trên mặt đất làm ngụy trang, đem bẩn cỏ bao trùm lên đi, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện nơi này đào móc dấu vết. Đường Chấn đây là để phòng lỡ như, đỡ phải ngoại nhân phát hiện hắn chỗ ở, tiếp theo phát hiện chỗ này đào đới ra các loại quặng thô bảo địa. Bởi vì hắn đã quyết định chủ ý, cái này đi ra bên ngoài chợ đi một chuyến, đi xem những thứ này bảo thạch nguyên khoáng có thể bán bao nhiêu tiền. Trước lúc rời đi, hắn nhất định phải hảo hảo che lấp một chút, miễn cho bị ngoại nhân phát hiện chỗ này bảo địa. Lần nữa cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì sau đó, Đường Chấn mang theo ba lô đi đến bờ sông, đem những thứ này bảo thạch nguyên khoáng hết thảy thanh tẩy rồi một lần. Trải qua thanh tẩy sau đó, bảo thạch nguyên khoáng lộ ra nguyên bản màu sắc, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Đường Chấn ánh mắt lộ ra một tia mê say, hắn ở đây ý không hề chỉ là bề ngoài, mà là phía sau đại biểu lợi ích. Mỹ lệ đến đâu thứ gì đó, nếu không thể dùng tiền tài để cân nhắc hắn giá trị, như vậy thì rất khó bị nhiều hơn nữa người chỗ tán đồng. Đem những thứ này bảo thạch nguyên khoáng cẩn thận sắp xếp gọn, Đường Chấn đánh giá một chút bốn phía, sau đó hướng phía Nguyên Thủy Sâm Lâm bên ngoài đi đến. Ban đầu tới lúc, hắn cho là mình lại ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu, lại không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại lần nữa đi ra rừng cây. Chỉ là so sánh lúc đi vào mờ mịt luống cuống, lúc này trong lòng của hắn lại là đầy cõi lòng chờ mong, nhân sinh của mình có thể hay không sửa đổi, thì đều xem lần này kết quả làm sao. Đang đi ra rừng cây trong quá trình, Đường Chấn kinh ngạc phát hiện, hắn hai ngày trước vừa mới mở ra con đường, bây giờ đã lại lần nữa bị cỏ dại phong tỏa. Cái này cũng đã chứng minh Nguyên Thủy Sâm Lâm trô đáng sợ, nếu bất ngờ bị lạc trong đó lời nói, đoán chừng rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Đường Chấn cũng không có bao nhiêu sinh tồn ở trong môi trường này kinh nghiệm, nhưng mà rất giỏi trí nhớ, lại làm cho hắn nhớ kỹ lúc đến con đường. Rời khỏi rừng cây trong quá trình, hắn luôn luôn lần theo tiến vào lộ tuyến, cơ hội là không sai chút nào. Bởi vì trong lòng nóng nảy duyên cớ, Đường Chấn cố ý tăng nhanh tốc độ, như là một đầu linh hoạt báo, tại trong rừng rậm phi tốc ghé qua. Nếu là có người chú ý tới này một cảnh tượng, tất nhiên sẽ giật mình kinh ngạc, bởi vì lúc này Đường Chấn triển hiện ra tốc độ, cho dù là linh hoạt nhất dã thú cũng vô pháp làm được. Nói là trong núi quỷ mị thì không chút nào quá đáng. Đường Chấn đồng dạng không có ý thức được, lúc này biểu hiện của hắn đến cỡ nào kinh người, mà là một lòng một dạ về phía trước đi đường. Phân thân thì chậm rãi theo ở phía sau, nhìn được sắc thông thông Đường Chấn, trên mặt lại hiện ra một vòng nhàn nhạt sầu lo. Người mang trọng bảo Đường Chấn, tùy tiện xuất hiện tại một mảnh hắn chưa quen thuộc khu vực bên trong, tất nhiên sẽ dẫn tới hám lợi đen lòng người chú ý nếu những tên kia dự định di chuyển ý đồ xấu lời nói, vì Đường Chấn đối với những bảo vật này coi trọng trình độ, một hồi chém giết sợ là không thể tránh được. Vốn cho là Đường Chấn bước vào Nguyên Thủy Sâm Lâm, là có thể triệt để rời xa thị phi, chẳng qua bây giờ nhìn tới hay là cao hứng có chút quá sớm. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2336, Đường Chấn bán hàng chương 2336, Đường Chấn bán hàng nóng lòng biết mình bảo thạch nguyên khoáng giá trị mấy phần, cho nên Đường Chấn một đường phi nhanh, không ngừng về phía trước đi đường. Thường nhân bước đi liên tục khó khăn rừng rậm, Đường Chấn lại như dẫm trên đất bằng, nhanh đến mức như là một cơn gió mạnh. Tiểu này đi đường cách thức, đối với thể lực tiêu hao rất nhiều, nhưng mà Đường Chấn vẫn luôn cũng không có cảm giác được mỏi mệt. Dường như hắn thể lực vô cùng vô tận, có thể tùy ý tiêu xài, trực tiếp chạy đến dài đằng đẵng. Đường Chấn phát hiện loại tình huống này, nhưng lại không biết ra sao duyên cớ, thì cùng hắn đột nhiên có rồi lực lượng khổng lồ giống nhau, tất cả đều tới không hiểu ra sao. Tất nhiên không hiểu rõ, vậy liền tạm thời không tới nghiên cứu, chỉ cần đối với mình không có chỗ xấu là được. Trên thực tế Đường Chấn thì đang lo lắng, có thể hay không bởi vì loại này đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại, dẫn đến thân thể chính mình xuất hiện không biết biến hóa. Tỷ như cơ thể tiêu hao, cuối cùng dẫn đến tráng niên mất sớm, lại tỷ như đột biến gen, dẫn đến bách bệnh quân thân. Cũng không phải là Đường Chấn mất cảm, mà là trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt, khi lấy được một ít chỗ tốt đồng thời, thế tất yếu có chỗ nỗ lực mới có thể. Cho nên Đường Chấn mới biết như thế gấp gáp, sợ mình tại không có kiếm đủ tiền mặt trước đó, đột nhiên đổ xuống, sau đó cũng không còn cách nào đứng lên. Hắn lại làm sao biết, chính mình bây giờ có tất cả, đều là thông qua tự thân nỗ lực thu hoạch. Từ nhỏ bé trong nổi lên, tại kề cận cái chết dãy rủa, cuối cùng có rồi thành tựu của ngày hôm nay. Tất cả vốn thuộc tự thân, tất nhiên không cần trả bất cứ giá nào, cứ yên tâm tiêu xài là được. Vì cực tốc tiến lên nguyên nhân, Đường Chấn chỉ dùng 1/5 thời gian, liền đã đi đến rồi toàn bộ lộ trình. Nhanh đến ven rừng rậm lúc, Đường Chấn vì để tránh cho để người chú ý, cho nên chậm lại tiến lên tốc độ. Ven rừng rậm đã có người đào bảo hoạt động, bọn hắn ở chỗ này bốn phía đào móc, mặc dù thu hoạch rất nhỏ, nhưng mà thắng ở an toàn có bảo đảm. Gặp phải 2-3 người đào bảo sau đó, Đường Chấn đi tới ngoài rừng rậm mặt con đường bên trên, lại hướng phía phụ cận thôn trấn đi đến. Ngồi lên rồi xe khách, dùng chừng nửa canh giờ, đường trấn đã tới lúc đến từng tới tiểu trấn. Vì thừa thái các loại bảo thạch nguyên khoáng, có thể tòa này tiểu trấn trở nên rất là náo nhiệt, ngoại lai giả số lượng là bản địa cư dân mấy lần không thôi. Trên đường phố thỉnh thoảng có thể thấy được xe sang trọng, thậm chí còn có thể thấy có người xách bó lớn tiền mặt, người qua đường đều là tập mãi thành thói quen. Tại tài nguyên bị lược đoạt chỗ, thường xuyên sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, rách nát kiến trúc bên trong, ra vào đều là khách bên ngoài thường cùng nhà giàu mới nổi. Những điều ban phụ cận tài nguyên, nhưng như cũng giàu không nổi lưng dần, cùng những thứ này ngoại lai kẻ có tiền, tạo thành một bộ kỳ lạ chợ bữa hình tượng. Đường trấn trên đường phố đi khắp, cũng không phải đặc biệt thu hút, vì dạng người như hắn thỉnh thoảng xuất hiện. Tuyệt đại bộ phận đều là người bản địa, ngoại lai giả vì đúng nguyên thủy xâm lâm sợ hãi, đại bộ phận cũng không kiên trì được bao lâu. Qua loa hỏi thăm một chút, đường trấn dựa theo tin tức mới vừa nhận được, đi tới trong trấn chợ giao dịch đặc quý. Thị trường nhìn lên tới không đáng chú ý, nhưng mà người người nhốn náo, đại ngạch tiền mặt giao dịch nhìn mãi quen mắt. Nơi này vừa có người đào bảo, thì có kẻ buôn trung gian, cũng đồng dạng có đến từ các nơi người thu mua. Bởi vì nơi này đều là hàng một tay nguyên, có thể để cho người thu mua thật to tiết kiệm phí tổn, từ đó thu hoạch được nhiều hơn nữa lợi ích. Theo trong rừng rậm chui ra ngoài người đào bảo, vĩnh viễn cũng là được hoan nghênh nhất đối tượng, bởi vì ai cũng không biết đám gia hỏa này trên người mang theo bao nhiêu đồ tốt. Đường Chấn vừa mới đi vào thị trường giao dịch, thì ngay lập tức bị người để mắt tới, với lại còn không chỉ một nhóm người. Đám gia hỏa này chầm chầm vào Đường Chấn, vì kinh nghiệm phong phú, cho nên một dựng mắt liền đoán cái 8-9 phần 10. Trên quần áo dính đầy thảo dịch, nên vừa mới ra cánh rừng. Ba lô rất nặng, nhìn tới chưa không ít đồ vật, chín thành đều là bảo thạch nguyên khoáng. Dáng vẻ vô cùng lạ lẫm, hẳn là một cái tân nhân, nhìn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với thị trường tình huống không hiểu nhiều. Trước tiếp xúc một chút, nếu có hàng tốt lời nói, trực tiếp lấy xuống. Một đám người buôn bán đem Đường Chấn phân tích phán đoán một lần, sau đó ngay lập tức dâng lên, muốn biết hắn mang theo cái quái gì thế. Vị huynh đệ kia, có cái gì tốt hàng lời nói, vậy liền lấy ra xem xét, tăng giá tiền bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Nhìn vây quanh người buôn bán, Đường Chấn ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác, luôn cảm giác đám gia hỏa này không có ý tốt. Cũng không phải nói muốn làm hại hắn, mà là muốn chiếm hắn tiện nghi, muốn dùng giá tiền thấp nhất mua đi hắn bảo thạch nguyên khoáng. Hắc hắc, tiện nghi ai cũng sẽ không tiện nghi các người, muốn hô ta, không có cửa đâu. Đường Chấn âm thầm cười lạnh, hắn cũng sẽ không nhường đám gia hỏa này được, miễn cho bọn hắn chiếm chính mình tiện nghi, còn đang đọc sau vụng trộm chửi mình. Cho nên có người vừa mới mở miệng, Đường Chấn liền phất phất tay, một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Những kia người buôn bán cũng không chết tâm, lặng lặng cùng sau Đường Chấn mặt, muốn nhìn một chút hắn dự định làm gì. Đường Chấn kỳ thực thì có chút khẩn trương, không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng qua ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cũng không sợ bất cứ chuyện gì. Thật muốn cảnh ngộ cái gì bất ngờ, ỷ vào một thân câu chuyện thật, tuyệt đối có thể ung dung ứng đối. Có rồi thực lực cường đại về sau, Đường Chấn thì bắt đầu trở nên càng phát ra tự tin, đặt ở quá khứ tuyệt đối không có kiểu này sức lực. Đơn giản hỏi thăm một chút về sau, Đường Chấn làm rõ ràng nơi này giao dịch cách thức, hắn có thể lựa chọn trực tiếp cùng khách thương giao dịch, cũng đồng dạng có thể thuê quầy hàng chậm rãi bán ra. Mới đến Đường Chấn, vì để tránh cho bị người lừa gạt, lựa chọn bày quầy bán hàng. Cho không đến tâm lý giá vị thì tuyệt đối sẽ không ra tay, như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không bị hố. Tìm được rồi thị trường giao dịch quản lý viên, dùng tiền thuê một tạm thời quầy hàng, sau đó mở ra ba lô. Những kia đã sớm đang ngó chừng hắn người buôn bán, ngay lập tức vây quanh, muốn nhìn một chút hắn rốt cục cũng mang theo thứ gì. Khi bọn hắn nhìn thấy bày để lên bàn mặt đủ mọi màu sắc bảo thạch nguyên khoáng về sau, ngay lập tức cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc nét mặt. Xử lý một chuyến này nghiệp, bọn hắn tự nhiên kiến thức qua đến không hết bảo thạch nguyên khoáng, nhưng mà tượng Đường Chấn như vậy đủ các loại với lại phẩm chất ưu lương nguồn cung cấp, vẫn như cũng vô cùng ý thấy. Bọn hắn theo bản năng cho rằng, Đường Chấn trong tay những thứ này bảo thạch nguyên khoáng, tất cả đều là tình chọn sau đó hàng tốt, bằng không thể nào như thế chỉnh tề. Nguyên bản còn tưởng rằng Đường Chấn là tân nhân, chẳng qua bây giờ nhìn tới, sau lưng hắn hẳn là cũng có một đám đồng bạn mới lạ. Nguyên bản ôm chiếm tiện nghi tâm tư những kia người buôn bán, sôi nổi bỏ đi nguyên bản suy nghĩ, chuẩn bị dựa theo quy củ đến nói giá tiền. Cho dù Đường Chấn là tân nhân, thế nhưng giờ này khắc này tại trước mặt mọi người, bọn hắn cũng không có khả năng chiếm được tiện nghi. Hàng tốt người người đều muốn, nếu bọn hắn muốn cho một cực giá tiền thấp, liền muốn lấy đi những thứ này bảo thạch nguyên khoáng, cái khác người buôn bán cũng không có khả năng đáp ứng. Đạt được rồi Đường Chấn cho phép sau đó, đám lái buôn cầm ra điện cùng kính lút, bắt đầu nghiên cứu những thứ này bảo thạch nguyên khoáng. Đường Chấn nhìn thấy những thứ này người buôn bán biểu hiện, treo lấy một trái tim thì buông xuống. Nguyên bản còn lo lắng cho mình đào được là hàng giả, hiện tại xem ra cũng đều là hàng thật giá thật chính phẩm. Huynh đệ, ngươi này mấy khối thiên quốc bảo thạch bán thế nào, có thể hay không cho cái thực sự giá? Này mấy khối đá quý đỏ làm quặng thô ta bao hết, nếu ngươi còn nếu như mà có, đều có thể đóng gói bán cho ta. Khối này vàng đầu cho thật sự không tệ, 300 khối tiền một khắc, nếu làm được lời nói ta hiện tại thì trả tiền. Ngươi nhanh đến mức đi, tiểu này phẩm tướng tự nhiên vàng đầu chó, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngàn nguyên một khắc, tiểu huynh đệ làm sao có khả năng mấy trăm khối tiền bán cho ngươi. Đám lái buôn cùng nhau ra giá thảo luận. Đường Chấn cũng không dễ dàng mở miệng, hắn hiểu rõ lúc này tuyệt đối không thể nói nhiều, đỡ phải để người phát hiện hắn là thái điểu. Cùng ở một bên phân thân, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc nét mặt, vì ngay tại vừa nãy kia một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được nhàn nhạt năng lượng ba động. Nếu như không có lầm lời nói, như vậy tại đây tọa thị trường bên trong, tất nhiên có tu sĩ tồn tại. Cái này khiến phân thân cảm thấy 10 phần kinh ngạc, vì hắn đúng nguyên thế giới hiểu rõ, mặc dù có đủ loại truyền thuyết thần thoại, nhưng mà không hề có chân chính tu sĩ tồn tại. Có thể quá khứ đã từng có, nhưng mà theo thiên địa quy tắc sửa đổi, thiên địa năng lượng đã trở nên càng phát ra mỏng manh. Thổ dân cư dân thần hồn bên trong bị thiết trí một đạo khóa, đem con đường tu hành triệt để phủ kín. Nay cũng là phân thân cảm thấy nghi ngờ chỗ, tại thế giới như vậy bên trong, lại làm sao lại có tu sĩ xuất hiện? Chương 2337, thay đổi bản thế giới. Chương 2337, thay đổi bản thế giới. Tại phân thân cảm giác dưới, một tên hư hư thực thực tu sĩ nam nhân chậm rãi xuất hiện tại thị trường cửa. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, dáng người trung đẳng hơi gầy, mang một bộ kính dâm, bên cạnh với ai nhìn mấy tên nam nữ. Mặc dù nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, đã có nhàn nhạt năng lượng ba động theo trên người hắn lan ra. Xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải nói trung niên nhân này có bao nhiêu lợi hại, ngược lại chứng minh thực lực của hắn rất kém cỏi. Chỉ có không cách nào khống chế trong cơ thể của mình năng lượng, mới biết tạo thành tiểu này không tự chủ được năng lượng quyết tán, cao cấp tu sĩ căn bản sẽ không xuất hiện tiểu này thoát hơi trạng thái. Tu tiên vị diện vô lậu chân tiên, nói chính là làm tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, bất kể làm chuyện gì, cũng sẽ không có một tia năng lượng tràn lan. Mặc dù chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể con tôm nhỏ, nhưng mà kiểu này đặc thù tình hình, vẫn như cũ khiến cho phân thân chú ý trước đây không có tu sĩ tồn tại nguyên thế giới, vì sao đột nhiên xuất hiện tu sĩ, đây có phải hay không lại cùng đường chấn liên quan đến? Lẽ nào hắn không chỉ về tới trăm năm trước đó, thay đổi một mảng lớn môi trường tự nhiên, thậm chí còn từ không sinh có giao phó rồi nguyên thế giới cư dân tu hành năng lực. Đường chấn mặc dù là tạo vật chủ, chưa hẳn có thể một ý niệm sửa đổi toàn bộ thế giới bố cục, nhất là tại vô ý thức trạng thái giới, càng không thể nào làm được điều này. Hoặc là từ lúc mới bắt đầu lúc, ta liền đã nghĩ lầm rồi, thế giới này căn bản cũng không phải là nguyên bản thế giới, mà là nào đó thế giới song song. Rất nhiều nơi cũng vô cùng tương tự, nhưng là lại có rất nhiều khác nhau, chí ít tại nguyên bản thế giới bên trong, căn bản không thể nào có tu sĩ tồn tại. Phân thân nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm kinh hãi. Mặc dù hắn kiến thức qua rất nhiều vị diện thế giới, nhưng mà kiểu này cùng nguyên thế giới cực kỳ tương tự thế giới song song, hắn lại lần đầu tiếp xúc. Vừa nghĩ tới đó, trong thế giới có đồng dạng chính mình, Đường Chấn cũng cảm giác quái dị vô cùng, chẳng lẽ lại chính mình không xuất hiện, thế giới này chính mình cũng có thể biến thành lâu thành tu sĩ? Không thể nào, quả thực như thế, đây chẳng phải là loạn thành một đống. Đường Chấn thân làm tạo vật chủ, tại lâu thành tu sĩ càng là hơn khống chế một tòa chiến khu, có quyền thế tử không cần phải nói. Có thể nói lúc này Đường Chấn đã triệt để thoát khỏi nào đó quy tắc hạn chế, tự thân thì đại biểu cho một cái thế giới. Dưới loại tình huống này, hắn tất cả lại làm sao có khả năng bị sao chép, thật sự cho rằng cường giả tạo vật chủ là rau cải trắng. Huống chi thế giới song song mặc dù tồn tại, cũng tuyệt đối không thể nào giống nhau như lúc, thậm chí có thể là hai cái hoàn toàn khác biệt văn minh. Còn có chính là sửa đổi mệnh vận hắn hạt châu kia, như thế đặc thù mà quan trọng đồ vật, lại làm sao có khả năng xuất hiện bản sao, nghĩ cũng cảm thấy có chút nói chuyện tào lao. Cho nên lớn nhất có thể chính là, hắn tiến vào hay là nguyên bản lịch sử, mà không phải thế giới song song. Nhưng mà vì Đường Chấn gia nhập, cho nên chậm rãi trở nên bất động, tiếp xuống sự tình phát triển đều sẽ cùng lịch sử trở nên hoàn toàn không giống, nhưng mà thì giới hạn tại nguyên thế giới. Tức là dù là nguyên thế giới trở nên lũ quỷ mối loạn, lại cũng chỉ giới hạn trong nguyên thế giới, nếu Đường Chấn bước vào lâu thành thế giới lời nói, như vậy mọi thứ đều đem về đến quỹ đạo. Tất nhiên đây đều là phân thân suy đoán, tình huống chân thật đến cùng là cái gì, còn cần cẩn thận quan sát sau đó mới có thể xác định. Có chút ý nghĩa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, này đến cùng là thế nào một chuyện. Phân thân tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, cho dù là có tu sĩ xuất hiện, nhưng mà tất cả vẫn đang tại hắn khống chế bên trong. Bản thể không biết có tu sĩ xuất hiện, còn đang ở cùng những kia người buôn bán tiến hành giao dịch, cho dù đối với giá thị trường không hiểu nhiều, nhưng lại có thể làm được người trả giá cao được. Hai bên có kẻ mặt cả lúc, tên kia vừa mới xuất hiện trung niên tu sĩ, đã tới rồi Đường Chấn trước gian hàng vương. Hắn quét mắt bày ra trên bàn bảo thạch nguyên quáng, sau đó đồng tử có hơi co rụt lại, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như nhìn thấy tha thiết ước mơ bảo vật, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Bước nhanh đi vào quầy hàng trước mặt, nam tử trung niên cầm lấy những kia bảo thạch nguyên quáng, cẩn thận quan sát. Trên thực tế hắn đang cảm ứng bảo thạch nguyên quáng, làm phát hiện trong này ẩn chứa một tia năng lượng khí tức về sau, trong lòng đã tràn đầy vui sướng. Lặng yên không tiếng động đem bảo thạch nguyên quáng phóng, nam nhân trung niên quay đầu đối trợ thủ của mình gật đầu một cái, sau đó yên lặng đứng qua một bên. Tên kia trợ thủ đạt được chỉ thị sau đó, ngay lập tức tiến lên cùng Đường Chấn thương thảo giá cả, có lẽ là tài đại khí thô nguyên nhân, hắn cho ra giá cả xa xa cao hơn những kia người buôn bán. Đường Chấn cảm giác đối phương cho giá cả rất có thành ý, hơi hơi do dự một chút, liền đồng ý cùng đối phương tiến hành giao dịch. Trải qua thống kê sau đó, hắn lấy được những thứ này bảo thạch nguyên quáng, lại bán ra mấy trăm vạn giá cả. Tại thị trường giao dịch bên trong, tiểu này mức giao dịch kỳ thực rất bình thường, hơn ngàn vạn giao dịch càng là hơn thường xuyên xuất hiện. Những kia người buôn bán mặc dù không cam tâm, nhưng mà thì không có cách nào, ai bảo bọn hắn cho không nhượng lại Đường Chấn giá vừa ý kết toán lúc, đối phương sử dụng một loại đặc thù thẻ ngân hàng, mỗi tấm thẻ chi phiếu cũng có cố định mệnh giá, cùng chi phiếu không có quá lớn khác nhau. Tiểu này đặc thù thẻ ngân hàng, trong nguyên thế giới cũng không tồn tại, không còn nghi ngờ gì nữa lại là đột nhiên xuất hiện thứ gì đó. Nay một khoản tiền lớn nhập trướng, nhường Đường Chấn trong lòng vô cùng kích động, từ đầu tới cuối duy trì nhìn hưng phấn trạng thái. Đối với người bình thường mà nói tại, số tiền kia đủ để sửa đổi vận mệnh, từ đây không cần lại vì sinh kế sổ mượn. Hơn nữa cái này còn chỉ là bắt đầu, chỉ cần mình trở về Nguyên Thủy Sâm Lâm tiếp tục đào móc, khẳng định còn có thể thu hoạch càng nhiều. Trước cho Tử Phong gọi điện thoại, xem xét sự việc có hay không có bị người phát hiện, sau đó lại cho mọi người hợp thành quá khứ một khoản tiền. Bất kể nói thế nào, trong ngắn hạn cũng không thể rời đi nơi này, đồng thời còn phải nắm chặt thời gian, đào móc nhiều hơn nữa bảo thạch nguyên quáng. Đường Chấn biết mình kiếm tiền sau đó, khó tránh khỏi sẽ để cho người đỏ mắt, có thể hiện tại liền đã có người theo dõi chính mình. Nếu là ở quá khứ lời nói, hắn có thể biết trong lòng run sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà bây giờ Đường Trấn nhưng lại có đầy đủ tự tin, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Nhất là xử lý rồi 5 tên lưu manh sau đó, trên người hắn dần dần nhiều một tia lệ khí, dường như có rồi một loại xem nhân mạng như cỏ rác cảm giác. Trên đường mua một thẻ điện thoại di động, Đường Trấn cho Từ Phong gửi gọi điện thoại, hỏi đoạn thời gian gần nhất chuyện đã xảy ra. Mục đích chính yếu nhất hay là phải hiểu rõ về chính mình sự tình, bằng không một trái tim vẫn luôn cũng tại treo lấy. Từ Phong tiếp vào Đường Trấn điện thoại, cũng là mặt mũi tràn đầy hoài nghi, bởi vì này hai ngày hắn cũng đang hỏi thăm về Đường Trấn sự việc, nghĩ phải hiểu rõ hắn rốt cục đã làm gì. Kết quả nghe ngóng rồi hồi lâu, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, căn bản không có bất kỳ người nào tìm hắn gây phiền phức. Lúc này thấy Đường Trấn gọi điện thoại tới, hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tò mò, ngay lập tức truy vấn. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nhìn xem, rốt cục đã làm gì người người oán trách sự việc, này mới không thể không đi đường. Chẳng lẽ lại là làm lớn rồi cái nào nàng bụng, lại không nghĩ phụ trách nhiệm, cho nên mới sẽ chạy trốn. Đường Trấn nghe vậy cười mắng một câu, giả sử thực sự là loại chuyện này, hắn làm sao về phần chạy đến biên cảnh việc không ai quản lý khu vực. Nói thật cho ngươi biết đi, ta lúc trước cùng 5 cái lưu manh dậy rồi xung đột, thất thủ đem bọn hắn tất cả đều đánh chết, cho nên mới sẽ vội vội vàng vàng chạy đến. Chuyện lớn như vậy, làm sao lại như vậy không có một chút tiếng động. Đường Trấn thì không còn giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho Từ Phong, có hắn ở đây trong nhà giúp đỡ nghe ngóng, hắn cũng được kịp thời đạt được trực tiếp thông tin. Nghe được Đường Trấn về sau, Từ Phong là người, sau đó dùng kinh ngạc giọng nói ra, một đánh 5 cái, hơn nữa còn đem đối phương toàn bộ đánh chết, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Ngoài ra ngươi dám bảo đảm, thật đem đối phương đánh chết mà không phải đánh ngã? Lẽ ra xảy ra chuyện lớn như vậy, ngoại giới lại làm sao có khả năng không có một chút tiếng gió, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Từ Phong dừng một chút, dùng đoán giọng nói một chút nói, có phải hay không là ngươi người trẻ tuổi thần kinh thất loạn, xuất hiện cái gì ảo giác, thực chất chuyện này căn bản cũng không có xảy ra. Tất nhiên thì có một loại khả năng, đó chính là ngươi người trẻ tuổi đột quỷ, đánh chết kia 5 cái gia hỏa, căn bản cũng không phải là người. Từ Phong ở trong điện thoại tùy tiện nói bậy, giọng nói lại rất thoải mái, bởi vì trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác, có thể trước đây chính mình hoàn toàn là phí công lo lắng một hồi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2338, theo đuôi mà đến chương 2338, theo đuôi mà đến cúp điện thoại sau đó, Đường Trấn Lâm vào trong trầm tư. Từ Phong không thể nào lừa hắn, nói cách khác hắn xử lý 5 tên lưu manh sự việc, xác thực không có những người khác hiểu rõ. Cái này làm sao có khả năng? Đường Trấn kinh ngạc không thôi, cau mày đồng thời, trong lòng càng là hơn liền hô không thể nào. Là cả kiện chuyện kinh nghiệm bản thân người, hắn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, quả thực để người cả đời khó quên. Nhất là một quyền vung ra sau đó, tùy tiện đoạt tính mạng người cảm giác, thậm chí nhường Đường Trấn sinh ra một tia mê say cảm giác. Hắn ở đây trong lòng âm thầm suy đoán, có thể chính mình trong xương cốt thì ẩn giấu đi bạo lực gen, am hiểu phá hủy cùng hủy diệt hết thảy. Một khắc này Đường Trấn cảm giác chính mình cử thế vô địch. Nhìn xem nắm đấm của mình, lại hồi tưởng cùng ngày chẳng cảnh, Đường Trấn xác nhận trí nhớ của mình không có xảy ra vấn đề. Ở chỗ nào cái mở tối ngõ nhỏ bên trong, mình quả thật cùng 5 tên lưu manh giao thủ, đồng thời đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Về phần tại sao không có ai biết chuyện này, Đường Trấn suy đoán khẳng định xuất hiện sự tình gì, lúc này mới dẫn đến 5 tên thi thể của lưu manh không có bị phát hiện. Tất nhiên thì có một loại khả năng, chính là có người không nghĩ đem chuyện này làm lớn chuyện, sở dĩ chủ động giúp đỡ Đường Trấn giải quyết phiền phức. Đối với Đường Trấn mà nói, kia 5 cái gia hỏa mặc dù tội không đáng chết, nhưng mà chết rồi cũng liền chết rồi, giữ lại cũng là tai họa người khác. Không có ai biết bọn hắn bị xử lý, vậy có phải hay không thì mang ý nghĩa mình có thể lại lần nữa trở về cố hương. Đường Trấn nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút kích động, rất có chủng cảm giác như chút được gánh nặng. Nếu có lựa chọn, không ai vui lòng gánh vác lấy áp lực ly biệt quê hương, nằm bất động tại lạnh băng trên giường lúc, ngay cả hô hấp cũng đây người khác nặng nghề mấy phần. Từ Phong kia nhìn như đùa giỡn lời nói, đồng dạng nhường Đường Trấn nghĩ vậy nghĩ bạn, chẳng lẽ lại kia 5 cái lưu manh thực sự là quỷ mị, cho nên mới sẽ bị xử lý sau không ai phát hiện. Nếu như là tại quá khứ, Đường Trấn khẳng định đúng loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, tươi sáng càn cung trong, ở đâu ra cô hồn dã quỷ. Thế nhưng từ thân thể hắn phát sinh dị biến, thu được vượt xa thường nhân lực lượng sau đó, đối với những thứ này quỷ thần loại hình thứ gì đó, Đường Trấn đột nhiên tin tưởng mấy phần. Có thể trên thế giới này, thật có quỷ thần một loại thứ gì đó tồn tại, như vậy mới có thể giải thích có chút chuyên không cách nào giải thích. Cho nên vốn có rồi lực lượng cường đại đồng thời, Đường Trấn thì mơ hồ nhiều một tia lòng kính sợ, suy đoán trên đời này nên có rất nhiều nhân vật cường hãn. Mình tuyệt đối không thể vì thân thể dị biến, từ đó trở nên cuồng ngạo tự đại, như thế tương đương cho là chính mình tìm phiền toái. Khiêm tốn, lại điệu thấp, đây mới là sinh tồn chi đạo. Nếu là Đường Trấn hiểu rõ, chuyện này kỳ thực là hắn phân thân của mình gây nên, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nên làm sự tình đều đã làm xong, Đường Trấn không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu khởi hành trở về Nguyên Thủy Sâm Lâm. Mặc dù từ Phong Vũ bộ ngực bảo đảm, Đường Trấn bây giờ đi về tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nhưng mà hắn cũng không trở về dự định. Thứ nhất là tình thế không rõ, lỡ như sau khi quay về tái phạm chuyện, Đường Trấn sợ là muốn khóc cũng không kịp. Hắn chuẩn bị lại quan sát một quãng thời gian, và xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì sau đó, nặng hơn nữa về nhà hương cũng không muộn. Còn nữa chính là hắn muốn tiếp tục đào quáng, kiếm lấy nhiều hơn nữa tiền mặt, đợi đến kiếm đủ sau đó lại vinh quy trốn cũ. Tìm một nhà ngân hàng, cho mọi mọi hợp thành quá khứ một khoản tiền, Đường Trấn lại đi thương điếm mua sắm một phen. Đợi đến theo thương điếm lúc đi ra, hắn túi đeo lưng lớn trong nhét tràn đầy, trong tay còn cầm 2 túi lương thực. Đống đồ này cộng lại hơn 100 cân, Đường Trấn tay cầm vai kiêng, lại đi không ảnh hưởng chút nào hành động. Lại lần nữa ngồi lên ô tô, Đường Chấn trở lại thời không lớn thôn trang, sau khi xuống xe lại thẳng đến Nguyên Thủy Sâm Lâm. Mắt thấy sắc trời gần tối, Đường Chấn nắm chặt thời gian, tận lực tránh tại ban đêm đi đường. Cần biết ban đêm Nguyên Thủy Sâm Lâm chính là ăn thịt động vật bãi săn, đụng phải báo cùng sói hoang tỷ lệ vô cùng cao. Những động vật này trí lực mặc dù không bằng người, nhưng mà hung mãnh trình độ nhưng vượt xa nhân loại, Đường Chấn tình nguyện cùng người tranh đấu thì không muốn đối mặt những thứ này hung hãn manh thú. Tất nhiên nếu là thật sự giao thủ, hắn thì không sợ hãi, vì hắn lực lượng bây giờ có thể một quyền đem dãng lưu cho sắp chết. Ngay tại Đường Chấn bước vào rừng cây không lâu sau, ba chiếc xe dịp chậm rãi tới gần, sau đó một đám nam tử theo trên xe nhảy xuống tới. Nếu Đường Chấn tại nơi này, khẳng định sẽ nhận ra lai lịch của đối phương, bởi vì này giúp theo đuôi mà đến ra hỏa chính là về phía trước mua hắn bảo thạch nguyên khoáng đám người kia. Tên kia trên người có năng lượng ba động trung niên tu sĩ, chính nhìn Đường Chấn biến mất con đường, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tham lam. Hắn ở đây mua Đường Chấn bán ra bảo thạch nguyên khoáng về sau, sinh ra rồi tham lam, muốn đem những thứ này hiếm thấy bảo vật toàn bộ độc chiếm. Thế là hắn mang theo thủ hạ, vụ trộm cùng sau Đường Chấn mặt, luôn luôn theo đuôi mà đến. Về phần Đường Chấn cùng hắn có thể tồn tại đồng bạn, trung niên tu sĩ căn bản không có ý định thả bọn hắn, đỡ phải bí mật sẽ tiết lộ ra ngoài. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, thiên tài địa bảo càng là hơn vô cùng chân quý, vì thế hy sinh mấy cái phạm nhân tính mệnh, căn bản liền không coi là cái gì. Theo trung niên tu sĩ vung tay lên, những cái kia thủ hạ ngay lập tức bước vào trong rừng rậm, từng cái thân thủ nhanh nhẹn. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này tùy tùng không phải người bình thường, mà là trải qua huấn luyện võ giả, vì trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng lại đeo vũ khí, cho nên sức chiến đấu rất mạnh. Đám gia hỏa này như là sói đói, theo dõi Đường Chấn cái này dây béo, chậm rãi theo ở phía sau. Đường Chấn vẫn còn tiếp tục đi đường, không hề có phát hiện theo đuôi mà đến nguy cơ. Về phần vẫn luôn đi theo sau lưng hắn phân thân, thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường nét mặt. Một đám không biết lượng sức gia hỏa, lại dám đánh kiếp một tên tạo vật chủ, đơn giản chính là không biết sống chết. Phân thân có thể xác định, chỉ cần đám gia hỏa này dám động thủ, như vậy Đường Chấn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Phải biết đám gia hỏa này chẳng những muốn cướp đoạt bảo thạch nguyên quáng, đồng thời còn muốn đem hắn xử lý, từ đó bảo đảm bí mật sẽ không tiết lộ. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn sao lại nhân từ nương tay, mảnh này nguyên thủy rừng rậm chính là địch nhân nơi tăng thân. Khu rừng rậm rạp bên trong, Đường Chấn gánh vác lấy một đống vật phẩm, nhưng mà tốc độ tiến lên lại không bị ảnh hưởng chút nào, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vụ trộm theo ở phía sau những địch nhân kia, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, nếu không phải thông qua dấu vết xác định Đường Chấn vừa mới trải qua, bọn hắn thậm chí còn cho là mình cùng nhầm phương hướng. Theo dõi 2 giờ, vẫn không có nhìn thấy Đường Chấn ảnh tử về sau, những người này cuối cùng cảm giác được không thích hợp. "Lão bản, chúng ta theo dõi mục tiêu có chút không đúng, ta chưa từng thấy có người có thể trong Nguyên Thủy Sâm Lâm chạy nhanh như vậy. Nếu nhớ không lầm, trên người tiểu tử kia còn mang theo một đống đồ vật, nói ít cũng muốn 100 cân trở lên. Mang theo hơn 100 cân đồ vật, tiến lên tốc độ so với chúng ta nhanh hơn, đây cũng quá không hợp với lẽ thường." Nghe thủ hạ hỏi, tên kia trung niên tu sĩ cau mày, suy nghĩ một lúc hỏi, "Ngươi xác định hắn là một người đi tới, mà không phải có đồng bạn tiếp ứng, giúp hắn chia sẻ những kia vật tư? Thông qua còn sót lại dấu vết, có thể xác định chính là hắn một, đây mới là để cho ta cảm thấy chỗ không đúng. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử này nên tiếp thụ qua huấn luyện đặc thù, lực lượng cùng tốc độ người người vượt qua người bình thường. Cho dù là người của chúng ta đối đầu, cũng chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi, làm không cẩn thận liền phải dùng thương." Tên kia trung niên tu sĩ nghe vậy, mặt lộ một tia ngưng trọng, chẳng qua rất nhanh liền cười lạnh một tiếng. Mặc hắn quyền cước lại tráng, cũng bất quá là phàm phu tục tử, chỉ có thể tại trước mặt người bình thường ra vẻ ta đây. Những thứ này con kiến hôi căn bản không biết, đối mặt thật sự lực lượng cường đại lúc, bọn hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Trung niên tu sĩ lúc nói chuyện, ánh mắt đảo qua thủ hạ của mình, giống như cao cao tại thượng thần linh bình thường, có thể chủ tể phàm nhân sinh tử. Ngay tại hắn âm thầm cười lạnh lúc, cũng không có nhìn thấy tại đỉnh đầu hắn vị trí, đang có một thân ảnh cao lớn đứng lơ lửng trên không. Hai so sánh với, rốt cục ai là con kiến hôi, hoàn toàn chính là liếc qua thấy ngay. Chương 2339, quái vật bực kích. Chương 2339, quái vật bực kích. Đường Chấn tốc độ rất nhanh, chỉ dùng rời đi thì một nửa thời gian, liền đã quay trở về giữa sân cốc. Đáng sợ như vậy tốc độ, cho dù là Việt Dã ô tô thì so ra kém, đoạn đường này tuyệt trần phía dưới, đem những kia theo đuôi mà đến địch nhân bỏ xa. Lúc trước cũng cảm giác không thích hợp truy binh, lúc này càng phát hoài nghi, bọn hắn truy tung không phải nhân loại, mà là một thuần túy quái vật. Nhân loại bình thường, làm sao có khả năng có kiểu này để người cảm thấy tuyệt vọng tốc độ, đã hoàn toàn không thể hình dung bằng hai từ biến thái rồi. Ngay cả tên kia tự phụ trung niên tu sĩ, giờ phút này cũng là buồn bực vô cùng, ám đạo Đường Chấn chẳng lẽ lại là bay trở về. Mặc dù Đường Chấn biểu hiện 10 phần khác thường, lại làm cho trung niên tu sĩ càng biến đổi thêm chấp nhất, hắn kiên định cho rằng những thứ này cũng cùng bảo thạch nguyên khoáng liên quan đến. Khẳng định là đang đào móc trong quá trình, không tự chủ được hấp thu thiên địa năng lượng, cho nên mới sẽ dẫn đến kiểu này khác thường tình huống xảy ra. Trung niên tu sĩ nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm cười lạnh, trong lòng vừa là hâm mộ lại là đáng tiếc. Theo trung niên tu sĩ, Đường chẳng qua là gặp vận may phàm nhân mà thôi, cuối cùng chỗ tốt còn không phải muốn rơi trên người mình. Loại thiên tài địa bảo này, phàm nhân cái nào xứng đáng đến, có thể nhiễm cực nhỏ, đã là thiên đại tạo hóa. Trung niên tu sĩ không hề có ý thức đến, kỳ thực trong lòng của hắn rất hâm mộ Đường Chấn, vậy mà sẽ gặp được lớn như vậy cơ duyên. Chính mình khổ mong mà không được, người khác lại có thể đụng phải, này ông trời quả nhiên là vô cùng không công bằng. Chẳng qua tất nhiên bị chính mình đụng phải, vậy coi như là thuộc về cơ duyên của mình, vừa nghĩ như thế cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ngay tại những ngày địch nhân vùi đầu điên cuồng đuổi theo lúc, Đường Chấn đã quay trở về sơn cốc, sau đó tại bên dòng suối múc nước nấu cơm. Trống vắng sơn cốc yên tĩnh vô cùng, chỉ có đèn năng lượng mặt trời quang cùng một nhà bếp diễm, để trong này nhiều hơn mấy phần tức giận. Đường Chấn một bên trưng nhìn cơm, một bên liếc nhìn trên điện thoại di động sách điện tử, học tập về các loại di chuyển thực vật tri thức. Tất nhiên đã làm xong trưởng phấn chiến kỳ chuẩn bị, như vậy tương ứng tri thức nhất định phải có dự trữ, không chừng khi nào liền sẽ dùng đến. Chỉ là tại quá trình học tập bên trong, Đường Chấn hơi kinh ngạc phát hiện, những vật này giống như đã sớm khắc ở trong đầu của hắn bên trong, chỉ nhìn một lần cũng đã một mực nhớ kỹ. Hắn không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, chỉ coi là thân thể chính mình xảy ra biến dị sau đó, trí nhớ trở nên đặc biệt mạnh, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là chân chính sự thực lại là, hắn đã sớm biết được những tin tức này, chỉ là lúc này bị lại lần nữa tỉnh lại ký ức mà thôi. Mấu chốt nhất một chút, là hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem nó cụ hiện ra đây. Loại tình huống này nhường Đường Chấn hơi kinh ngạc, nhưng tóm lại là một chuyện tốt, cho nên Đường Chấn thì sẽ không quá nhiều xoắn xuýt. Tại cơm trưng chín đồng thời, Đường Chấn cũng đã đem cả bản thư tịch nội dung ghi ở trong lòng, sau đó mở nồi sôi ăn cơm. Trang một chén lớn cơm, cắt nữa một viên bị trưng chín thịt muối, Đường Chấn vùi đầu bắt đầu ăn. Thật ở tại hoang dã bên trong, có thể ăn được một bát nóng hầm hập cơm, đã là chuyện khá là khó khăn tình, Đường Chấn sao lại chọn 3 lấy 4. Dù là trong túi tiền mặt rất nhiều, nhưng mà tại đây Thâm Sơn lão lâm bên trong, thì căn bản không có tiêu phí chỗ. Xôn xao. Một hồi nhỏ xíu tiếng ma sát băng lên, đột nhiên truyền vào Đường Chấn trong tai, nhường hắn kìm lòng không được nhíu mày. Thanh âm này tuyệt đối không phải gián giết, mà là nào đó thể tích khổng lồ sinh vật, đang hắn chỗ ở có nghiệp bồi hồi. Có giá thú. Đường Chấn trong lòng hơi kinh hãi, đây là hắn không nguyện ý nhất đụng phải sự việc, chẳng qua tất nhiên bị để mắt tới, vậy thì nhất định phải muốn đuổi mau đem giá thú đuổi đi hoặc xử lý. Chậm rãi đứng dậy, Đường Chấn đi đến bếp lò một bên, nơi này có một cái hình tròn hố đất. Mười mấy cây bị đánh mài hun sấy qua thương trúc, bị cắm ở hố đất bên trong, tiện tay liền có thể rút ra. Đây là hắn ở đây dựng phòng ốc lúc, thuận tay chế tác vũ khí phòng ngự, mục đích đúng là vì đối phó đánh lén giá thú. Căn này nhìn như không đáng chú ý trúc tử đầu đường, có thể trong tay hắn phát ra lực sát thương rất lớn, Đường Chấn đã từng khảo nghiệm qua, lại có thể nhẹ nhõm xuyên thấu mười mấy centimet thân cây. Có thể làm được điểm này, tự nhiên là bởi vì hắn kia biến thái lực lượng, nếu phóng tại người bình thường trong tay, căn bản không thể nào có khủng bố như thế lực sát thương. Đem thương trúc nắm ở trong tay, Đường Chấn không hề có nóng lòng công kích, mà là trầm ngâm lắng nghe, từ đó phán đoán dã thú vị trí. Giữa sơn cốc yên tĩnh im mắng, nhưng mà Đường Chấn lại có thể nghe được thanh âm rất nhỏ, cũng dùng cái này đến khóa chặt dã thú vị trí. Tại trong đầu của hắn bên trong, chậm rãi phát họa ra một bộ hình ảnh, dậm dạp đuổi cỏ bên trong, đang có một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm chỗ hắn ở đi chết đi. Đợi mười mấy giây đồng hồ sau đó, Đường Chấn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong tay thương trúc tựa như tia chớp, hướng phía bên cạnh trong bụi cỏ bắn tới. Liền nghe hét thảm một tiếng truyền đến, tiềm phục tại trong bụi cỏ dã thú bị bắn trúng, cơ thể bị thương trúc lực lượng khổng lồ trực tiếp bắn thủng. Đường Chấn tốc độ cực nhanh, lại cơ lấy mấy cây thương trúc, liên tiếp văng ra ngoài. Lương trước quái vật kia đã bị xử lý, Đường Chấn lúc này mới từ bên hông trong túi rút ra đèn tin siêu sáng, tay mang theo thương trúc chậm rãi tới gần. Không có đi ra bao xa, Đường Chấn liền thấy tại bụi cỏ bên trong, có một đạo đen xì ảnh tử ngã trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, còn có nồng đậm mùi nước tiểu khai nói, nghe lên dị thường gây mũi. Nhìn thấy bóng đen kia hình dạng, Đường Chấn không khỏi giật mình, còn cho là mình xử lý rồi một nhân loại. Thế nào xem xét bóng đen này ngoại hình, xác thực cùng nhân loại vẻ ngoài không có bao nhiêu khác nhau, chẳng qua khi đèn tin chiếu đi lên sau đó, Đường Chấn lại phát hiện đây thật ra là một đầu quái vật. Mặc dù có nhân loại ngoại hình, nhưng mà quái vật toàn thân mọc đầy rồi xanh lét lông dài, vì làm cho cứng cùng nhau nguyên nhân, nhìn lên tới dường như là từng khối cỏ xỉ rêu điệu y y, nếu là nằm dạp trên mặt đất, nếu không cẩn thận đi xem lời nói, căn bản không thể nào tùy tiện phát hiện. Này thân da lông chính là tối tự nhiên ngụy trang, chẳng qua cuối cùng vẫn không có dấu giếm được Đường Chấn, không đợi phát động công kích liền bị Đường Chấn xử lý. Dùng trong tay thương trúc gảy rồi một chút quái vật đầu lâu, lộ ra một tấm dữ tợn mặt xấu, sắc nhọn răng nanh có thể thấy rõ ràng. Nhìn xem gương mặt này bộ dáng, có chút cùng loại dị dạng hầu tử, hoặc là trong truyền thuyết sơ tiêu. Một khi bị loại quái vật này cận thân lời nói, bất kể là móng nhọn hay là răng nanh, đều có khả năng tạo thành tổn thương cực lớn. Đều nói nguyên thủy xâm lâm bên trong vô cùng nguy hiểm, hiện tại xem ra quả là thế, trừ ra các loại dã thú bên ngoài, lại còn có dạng này quái vật tồn tại. Đường Chấn âm thầm đề cao cảnh giác, quái vật này nếu là có đồng bọn lời nói, có thể hay không lần nữa tới gần đánh lén mình. Không cần đoán đều biết, nếu để cho chúng nó cơ hội lời nói, khẳng định sẽ đối với chính mình phát động công kích. Đường Chấn là quyết định chủ ý, tại thời gian kế tiếp, nhất định phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa bị những quái vật này đánh lén. Trong lòng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Đường Chấn liền nghe đến cách đó không xa trong rừng cây, lần nữa truyền đến tất tất gì rào âm thanh. Lại tới, với lại còn không chỉ một cái. Đường Chấn có thể xác định, đây là hai chân đạp đất tiếng vang, có thể là quái vật đồng bọn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Đường Chấn giơ lên trong tay thương trúc, nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới mãnh lực bung ra. Rên lên một tiếng, truyền đến, tùy theo mà đến còn có một đạo hỏa quang, cùng với súng chát chúa tiếng vang. Không thích hợp, đây không phải quái vật, mà là có người sờ soạn đến. Đường Chấn trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, chỉ thấy trong rừng rậm bóng người chớp động, sau đó thì có người hướng phía chỗ hắn ở liên tục nổ súng. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2340, nguy hiểm rừng rậm. Chương 2340, nguy hiểm rừng rậm. Đây đều là người nào, bọn hắn muốn làm gì, làm sao còn sẽ mang theo thương. Nghe được tiếng súng, Đường Chấn trực tiếp lách mình tránh né, viên đạn theo bên cạnh hắn siêu siêu bay qua, đánh vào bên cạnh trên cành cây. Đường Chấn thấy thế, không khỏi âm thầm kinh hãi. Vừa nãy tốc độ của hắn nếu chậm nữa trên một chút, thì rất có thể bị đạn lạc đánh trúng, cái này khiến trong lòng của hắn cuồng loạn không thôi. Tất nhiên đây cũng chỉ là hắn cảm giác, thực chất trừ phi đặc biệt không may, bằng không đối phương loạn xạ mấy quả viên đạn chưa hẳn có thể đánh đến hắn. Đối với thương giới sợ hãi, dường như mỗi người cũng có, Đường Chấn đồng dạng cũng không ngoại lệ. Trốn đến một cây đại thụ về sau, Đường Chấn trong lòng thoáng qua một tia hoài nghi, nhưng cũng biết kẻ đến không thiện. Người tốt sẽ không mang theo thương, nửa đêm len lén tìm tới cửa đến, càng sẽ không trực tiếp nổ súng loạn xạ. Tất nhiên thì có khả năng là bởi vì Đường Chấn đem bọn hắn đồng bạn xử lý, cho nên mới sẽ nổ súng tiến hành phản kích. Nhưng mà Đường Chấn có một loại cảm giác, đám gia hỏa này chính là hướng về phía tới mình, tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện. Ý niệm trong lòng thoáng hiện đồng thời, Đường Chấn dùng cả tay chân, thoáng qua trong lúc đó liền đã leo đến trên đại thụ. Này nguyên thủy sâm lâm bên trong đều là đại thụ, có chút lớn cây trải rộng ra chừng mấy trăm mét vuông, nhìn lên tới rất là hùng tráng. Phía trên người tạm lời nói, phía dưới rất khó phát hiện. Đường Chấn chân đạp tráng kiện những cây, linh hoạt như là một con biến hầu, nhẹ nhàng leo đến nhánh cây cuối cùng. Sắc trời đen nhánh có thể tầm mắt nhận hạn chế, Đường Chấn lựa chọn yên tĩnh chờ đợi, cố gắng làm rõ ràng đối phương rốt cục ra sao lai lịch. Phía dưới hò hét ầm ĩ một mảnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh, qua ước chừng một phút, lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Đến cùng là thế nào chuyện, vì sao lại đột nhiên nổ súng? Trong rừng có đè ép cuống họng tiếng gầm truyền đến, dường như ẩn chứa nồng đậm tức giận, nhưng mà vì có chút nguyên nhân không cách nào phát tiết. Cái rùi bị người giết chết, một cái trúc tử bắn thủng ngực, trước khi chết hắn nạ một phát súng. Bên cạnh huynh đệ bị kinh đến rồi, cho nên lại mở mấy phát, cũng không biết đánh không có đánh tới người. Nghe được đội trưởng chất vấn, rất nhanh liền có người trả lời, giải thích tiền căn hậu quả. Năng lực trong thời gian ngắn như vậy ổn định lại, đồng thời làm rõ ràng tiền căn hậu quả, những người này tố chất coi như không tệ. Nghe thủ hạ trả lời, đội trưởng cùng trung niên tu sĩ nhìn nhau, trầm mặt đi tới. Chưa tìm thấy Đường Chấn hang ổ, lại đột nhiên lọt vào công kích, đồng thời còn hao tổn một tên thủ hạ. Cái này khiến bọn hắn có loại dự cảm, có thể lần này hành động chưa hẳn năng lực tượng trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Chờ đến bị xử lý tên kia thuộc hạ trước mặt lúc, hai người đồng thời hít sâu một hơi, cùng nhau mặt lộ chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy một gốc không tính tráng kiện trên cành cây, dựa vào một bộ khuôn mặt vặn vẹo thi thể, một cái màu xanh biết trúc can xuyên ngực mà qua, đưa nó một mực đính tại trên cây. Như mọi người cảm thấy khiếp sợ là, can này xanh biết trúc can chẳng những xuyên thấu nhân thể, đồng dạng còn xuyên thấu thân cây, ở sau lưng lộ ra mười mấy cm. Giơ tay lên điện chiếu một cái, trung niên tu sĩ cùng đội trưởng trong mắt đã mơ hồ xuất hiện một tia sợ hãi. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, rốt cục là kinh khủng bực nào thủ đoạn, lại nhường một cái cây gậy trúc bình thường có rồi như thế lực sát thương to lớn. Đại sư, đây là có chuyện gì, người nào có như thế lực lượng kinh khủng? Đội trưởng theo bản năng móc súng lục ra, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, lại cảm giác hàn ý trận trận đánh tới. Giống như trong bóng tối có một đôi mắt chính chành ở trên người hắn, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nếu như là người bình thường, căn bản không thể nào làm được điểm này, trừ phi đối phương sử dụng nào đó máy móc, hoặc là dứt khoát thực sự không phải người. Bên cạnh trung niên tu sĩ cho mày, đột nhiên xuất hiện biến cố, nhường hắn thì cảm nhận được không nhỏ áp lực. Đội trưởng suy nghĩ một lúc, đối trung niên tu sĩ tiếp tục hỏi, vậy có hay không một loại khả năng, đối phương thì cùng đại sư ngài giống nhau, có vượt xa thường nhân năng lực thần kỳ? Đội trưởng lúc nói lời này, trong đầu đột nhiên hiện hiện Đường Chấn thân ảnh, mơ hồ hoài nghi chuyện này chính là Đường Chấn gây nên. Sự việc xác thực như hắn phỏng đoán như thế, thủ hạ chính là bị Đường Chấn ngộ nhận thành quái vật, cho nên mới sẽ đem nó ngộ sát. Bọn hắn cũng tìm được Đường Chấn chỗ sơ gốc, thậm chí một đường truy tung Đường Chấn bản thân, ngay tại cách bọn họ không xa đại thụ chống lên. Thế nhưng vì sắc trời đen nhánh nguyên nhân, bọn hắn không hề có phát hiện Đường Chấn tung tích, cũng không biết tử thần ngay tại bên cạnh. Nghe được đội trưởng suy đoán, được xưng là đại sư trung niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Điều đó không có khả năng, ngươi làm tu sĩ là rau cải trắng, đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải. Phàm là có thể trở thành tu sĩ, bước vào con đường tu hành người, tất cả đều có đại cơ duyên đại khí vận, trăm vạn nhân trùng cũng chưa chắc sẽ có như vậy một. Trung niên tu sĩ mặc dù có chút tự phụ, nhưng mà những lời này lại không chút nào khoa trương. Tại năng lực kém lựa vị diện bên trong, muốn trở thành tu sĩ, đúng là một kiện so với lên trời còn muốn chuyện khó khăn tình. Thế nhưng thanh niên kia xác thực vô cùng khác thường, một người có nhiều đồ như vậy, lại trong nguyên thủy sâm lâm tiến lên như bay, này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm đến sự việc. Với lại hắn lại bán ra ẩn chứa thiên địa năng lượng bảo thạch nguyên quáng, đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng đồng bạn của hắn bên trong có tu hành giả. Nghe được đội trưởng suy đoán về sau, trung niên tu sĩ cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ, xác thực Đường Chấn lúc trước biểu hiện rất khác thường. Có thể mặc dù là như thế, hắn vẫn không muốn tin tưởng Đường Chấn sẽ là một người tu hành. Tu hành giả trong lúc đó đều có đặc thù khí tức cảm ứng, thế nhưng lúc trước hắn đối mặt Đường Chấn lúc, căn bản cũng không có cảm nhận được bất kỳ dị thường. Chính là nguyên nhân này, mới có thể hắn một mực chắc chắn, Đường Chấn chỉ là một vận khí tốt người bình thường mà thôi. Giả sử xác định Đường Chấn là tu hành giả, trung niên tu sĩ khẳng định sẽ càng cẩn thận một chút, mà không phải như vậy trực tiếp truy tung mà đến. Tất nhiên còn có một cái có thể, đó chính là Đường Chấn thực lực vượt xa mình, có thể nếu thật sự là như thế lời nói, làm sao về phần chạy đến này trong rừng sâu núi thẳm đào quáng thạch lưu sinh. Tu sĩ có siêu việt phàm tục lực lượng, muốn có quyền thế tiền mặt, quả thực là lại thoải mái chẳng qua sự việc, căn bản không thể nào chạy đến loại địa phương này đến chịu khổ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta tiếp xuống đều phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa lại gặp đến đánh lén. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, mang lên ban đêm phân biệt ký hiệu, đồng thời mở ra nhìn ban đêm dụng cụ. Toàn bộ trên đao tay, viên đạn lên đạn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Theo đội trưởng ra lệnh, bầu không khí ngay lập tức trở nên khẩn trương lên, một đám người sôi nổi từ trong túi lấy ra hình quang dán dính lên, sau đó lại lấy ra nhìn ban đêm nghi dò xét bốn phía. Vì khoa học kỹ thuật thiết bị gia nhập, nguyên bản giấu ở trong hắc ám sinh vật, ngay lập tức trở nên không chỗ che thân. thật sự có đồ vật, thì tại trước chúng ta mặt, 2 giờ đồng hồ phương hướng. Cầm trong tay nhìn ban đêm nghi một tên nam tử, đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở, trong giọng nói mang theo một tia tí hoảng sợ. Nguyên bản thì khẩn trương cao độ đồng bọn, nghe vậy toàn bộ giật nảy mình, cùng nhau nhìn về phía đối phương chỉ điểm phương hướng. Ngồi xổm ở trên cây đường chuẩn bị giật mình, còn cho là mình đã bại lộ, chẳng qua tại nghe phía sau lời nói về sau, liền biết nói không phải mình. Vô thức nhìn về phía địch nhân chỉ điểm phương hướng, kết quả tại đèn tin siêu sáng chiếu xuống, chỉ thấy mấy thân ảnh lờ mờ chợt lóe lên. Nhìn thấy những thứ này thân ảnh một khắc này, Đường Chấn hai mắt có hơi nheo lại, chỉ vì những thứ này người khoác màu xanh lá lông dài ra hỏa, cùng vừa rồi bị hắn xử lý quái vật giống nhau như lúc. Quả nhiên như hắn đoán như thế, loại quái vật này cũng không phải là đơn độc một, mà là có chính mình tộc đàn. Vừa mới xử lý rồi một, cái khác quái vật theo sát lấy thì tìm tới cửa, nếu như không phải những địch nhân này xuất hiện, có thể Đường Chấn đã cùng lông dài quái vật đánh lên. Ngoài ra Đường Chấn đã nhận ra được, đám này mang thương đột nhiên xuất hiện ra hỏa, chính là trước đây cùng mình giao dịch đám người kia. Bọn hắn lại đột nhiên ở chỗ này, khẳng định là theo đuôi tới mình, đồng thời không có đánh cái gì tốt chủ ý ngộ sát đối phương kia một tia cảm giác cái nấy, tại nhận ra đối phương lai lịch sau đó, thì ngay lập tức tan thành mây khói. Hắn hiện tại cần suy tính sự việc, là như thế nào sử dụng lông dài quái vật, xử lý những thứ này giáp tâm không tốt ra hỏa, từ đó bảo đảm ích lợi của mình không bị hao tổn mất mới có thể. Chương 2341, trong rừng kịch chiến chương 2341, trong rừng kịch chiến đơn đả độc đấu tình huống dưới, những địch nhân này có một tính một, không có một cái nào là Đường Chấn đối thủ. Tăng vọt lực lượng cùng tốc độ, nhường Đường Chấn trở nên vừa có tự tin, cũng không e ngại chiến đấu. Nhưng mà những địch nhân này trong tay có súng, cái này nhường hắn vô cùng kiêng kỵ, nếu như không có bắt buộc, hắn tuyệt đối sẽ không ngạnh kháng tiểu này giết người binh khí, vậy tương đương là tự tìm đường chết. Huyết nhục chi khu không thể đối chiến sắt thép, loại phàm nhân này ý nghĩ vẫn tại ảnh hưởng Đường Chấn, nhưng lại không biết hắn đã sớm đạt đến phàm nhân không cách nào tưởng tượng cấp độ. Cho dù là kinh khủng nhất vũ khí hạt nhân, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành làm hại, huống chi là bình thường kim loại đạn hoàn. Tại phủ kín muốn có ký ức tình huống dưới, hắn loại ý nghĩ này không thể bình thường hơn được. Lúc chiến đấu dụng khí tất nhiên quan trọng, nhưng tương tự cần xem xét thời thế. Muốn làm một tên trên chiến trường mã phu, một đường mạnh mẽ đâm tới, nhất định phải có đủ thực lực mới có thể, bằng không cũng chỉ xứng làm một tên pháo hôi. Ngay tại Đường Chấn âm thầm tự hỏi lúc, trong rừng rậm tình thế đột nhiên xảy ra biến hóa, chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ triển khai. Kỳ thực không cần Đường Chấn tận lực dẫn đạo, lông dài quái vật cùng những kia truy tung mà đến địch nhân đã lẫn nhau phát hiện đối phương. Một cái hiểu lầm như vậy sinh ra, lông dài quái vật tưởng rằng những nhân loại này giết đồng bạn, trung niên tu sĩ một phương đồng dạng cũng là ý nghĩ như vậy. Có thể nói theo phát hiện lẫn nhau lúc, chiến đấu cũng đã bắt đầu, trừ phi có một phương chủ động rút lui. Trung niên tu sĩ không thể nào rút lui, hắn thật không dễ dàng mới được như vậy cơ hội khó được, lại làm sao có khả năng tùy tiện bỏ lỡ. Lông dài quái vật xuất hiện, không hề có nhường hắn quá mức kinh ngạc, cần biết phàm là có bảo vật xuất hiện chỗ, trên cơ bản đều có manh thú một loại thứ gì đó tiến hành thủ hộ. Nơi này đổi thành rồi lông dài quái vật, chỉ có thể nói rõ bảo vật đẳng cấp cao hơn, vừa xa hắn nguyên bản đoán trước. Cái này khiến trung niên tu sĩ tâm lý càng phát ra hưng phấn, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, không tiếc đại giới cũng muốn đem nó đạt được. Về phần lông dài quái vật, thì là mảnh này nguyên thủy xâm lâm bên trong chúa tể giả, chúng nó ngày thường rất ít xuất hiện, thậm chí rất nhiều người đảo bảo cũng không biết bọn chúng tồn tại. Nguyên bản chúng nó sẽ còn tiếp tục cẩn tàng, nhưng mà Đường Chấn vô ý trong lúc đó cụ hiện ra tới bảo địa, thành công hấp dẫn những thứ này lông dài quái vật, cũng đem nó xem là đồ vật của mình. Nếu cẩn thận quan sát rồi sẽ phát hiện, những thứ này lông dài quái vật vị trí, đúng là hắn đào móc bảo thạch nguyên khoáng địa điểm trung quanh. Lông dài quái vật sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì dưới chân mảnh đất này đã bị Đường Chấn gắng gượng cải tạo thành một mảnh động thiên phúc địa. Vì thiên địa năng lượng nồng đậm nguyên nhân, chỉ cần đưa thân vào trong đó, bất kể người vẫn là động vật cũng thu hoạch vô tận. Về phần tỏa ra thiên địa năng lượng đầu nguồn, dĩ nhiên chính là dưới lòng đất những kia bị cụ hiện ra tới bảo thạch nguyên khoáng, đồng dạng cũng là những vật này đem trung niên tu sĩ thu hút đến. Có thể nói này một dãy chuyện cũng đầu nguồn, đều là bởi vì Đường Chấn mà dẫn phát, chỉ là bản thân hắn cũng không biết thôi. Giết cho ta. Tên kia đội trưởng đem lông dài quái vật trở thành ngụy trang nhân loại, cho nên tại phát hiện đối phương sau đó, không chút do dự hạ chiến đấu chỉ lệnh. Tiếng súng không ngừng vang lên, viên đạn bốn phía bay loạn, truy tung những kia lông dài quái vật tung tích. Không có thương giới nhân loại nhanh chóng tụ tập, cũng tìm kiếm thích hợp vật cản, phòng ngừa lại có cùng loại thương trúc một loại vũ khí bắn tới. Đối với cái kia thương trúc uy lực, đội trưởng đám người đến bây giờ còn run sợ không ngừng, hiểu rõ nếu bị bắn trúng lời nói, tuyệt đối thập tử vô sinh. Bọn hắn lại làm sao biết, phát ra một kích này Đường Chấn bản thân, giờ phút này chính ngồi xổm ở trên cây quan chiến. Những thứ này lông dài quái vật mặc dù lợi hại, nhưng căn bản thì không làm được đến mức này, không công thay hắn gánh tội. Đột nhiên lọt vào công kích lông dài quái vật, giờ phút này cũng là nổi giận dị thường, chúng nó có thể ngửi được trong không khí huyết tinh vị đạo, cảm ứng được đồng bạn khí tức tử vong. Tại bị công kích sau đó, chúng nó ngay lập tức đem trung niên tu sĩ và một nhóm người trở thành sát hại chính mình đồng bạn hung thủ. Lâu dài sinh hoạt tại nguyên thủy xâm lâm bên trong, lông dài quái vật đối với địa hình nơi này dị thường quen thuộc, trong chiến đấu mượn nhờ thực vật cùng địa hình nghiệm hộ, linh hoạt tránh né lấy đối diện phóng tới viên đạn. Tại tùng lâm trong chiến đấu, vì tầm mắt cùng dày đặc thảm thực vật, thương giới vũ khí uy lực sẽ bị thật to hạn chế. Huống chi đội trưởng đám người mang theo vũ khí, trên cơ bản đều là nửa súng tay tự động, bất kể lực sát thương hay là hỏa lực kéo dài tính, cũng căn bản là không có cách để người hết sức hài lòng. Cái này cũng có thể lông dài quái vật đạt được rồi cơ hội, như là u linh quỷ mị bình thường, nhanh chóng tiếp cận trung niên tu sĩ một nhóm người vị trí. Vì sát trời bóng tối nguyên nhân, trung niên tu sĩ một nhóm người tầm mắt thật to nhận hạn chế, chỉ có thể mượn nhờ đèn tin siêu sáng cùng nhìn ban đêm nghi đến tìm kiếm lông dài quái vật tung tích. Lông dài quái vật cũng không đồng dạng, chúng nó có cùng dã thú giống nhau bản năng, với lại nhìn ban đêm năng lực vượt xa nhân loại bình thường. Tại nguyên thủy xâm lâm ban đêm môi trường dưới, chúng nó chiếm cứ ưu thế lớn hơn, dường như trong nháy mắt liền đã đến gần rồi trung niên tu sĩ đám người. Đối mặt những thứ này xâm lấn nguyên thủy xâm lâm, cố gắng cướp đoạt chính mình bảo địa nhân loại, lông dài quái vật trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đối với lông dài quái vật mà nói, nhân loại cũng không lạ lắm, chúng nó trong rừng rậm thỉnh thoảng sẽ đụng phải tương tự người đào bảo. Có đôi khi chúng nó còn có thể đem người đào bảo giết chết, sau đó kéo về chính mình trong hang động, hong khô sau đó trở thành đồ ăn. Cho nên cho dù là đồng bạn không có bị giết, chúng nó thì khẳng định sẽ ra tay công kích, không thể nào bỏ lỡ mỹ vị như vậy một đám đồ ăn. Trung niên tu sĩ một tên thủ hạ, lúc này chính cầm một đài nhìn ban đêm nghi, tìm kiếm lông dài quái vật đồng thời, không ngừng hướng đồng bạn báo cáo vị trí. Vừa mới báo ra một phương hướng về sau, hắn lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ, tiếp theo bản năng quay đầu đi. Nhìn ban đêm nghi trên màn hình, xuất hiện một thể tích thân ảnh khổng lồ, về phần hắn không đến 2 mét khoảng cách. A. Hắn sợ tới mức kêu lên một tiếng, ngay lập tức nhận ra đây là lông dài quái vật, đang muốn cho đồng bạn báo cáo phương hướng lúc, lại đột nhiên cảm giác một hồi tật gió đập vào mặt. Chỗ cổ truyền đến một tia đau đớn cảm giác, hô hấp trở nên khó khăn, nóng hổi máu tươi thẩm thấu rồi trước ngực quần áo. Lại cạnh. Nhìn ban đêm nghi rơi xuống đất, bị lông dài quái vật một cước dâm vỡ nát, lại một cước đạp ở kia giấy rủa nhân loại ngực. Theo xương ngực đứt gãy tiếng vang lên, tên này phụ trách báo điểm nam tử đã triệt để hết rồi khí tức. Bên cạnh đội trưởng thấy thế, ngay lập tức giơ súng đánh tới, lông dài quái dị ư bị một phát súng hướng về sau, gào lên đau đớn nhìn biến mất sau rừng cây mặt. Nhân loại vũ khí lực sát thương mặc dù coi như không tệ, nhưng mà đối với này lông dài quái vật mà nói, lại hoàn toàn không đủ để ngay lập tức chí mạng. Nếu là thay đổi bộ thương một loại vũ khí, liền xem như lông dài quái vật ra cứng thì dày, thì căn bản là không có cách chính diện ngăn cản. Chết tiệt còn có hay không nhìn ban đêm nghi, vội vàng hồi báo cho ta phương hướng. Mất đi nhìn ban đêm nghi sau đó, chẳng khác nào biến thành mù lòa, gấp đến độ đội trưởng lớn tiếng gầm hét. Bọn hắn cũng không phải thật sự là quân nhân, có thể mang theo một bộ nhìn ban đêm nghi, đã là tương đối khó được sự việc, lại làm sao có khả năng còn có dư thừa hàng tồn. Đội trưởng vừa mới gầm thét, chỉ là ôm chút lòng chờ mong vào vận may, kỳ thực hắn rất hiểu rõ đáp án là cái gì. Từ giờ trở đi, tình cảnh của bọn hắn đều sẽ trở nên cực kỳ bị động, hơi không cẩn thận liền có thể toàn quân bị diệt. Vừa nãy lông dài quái vật tập kích thủ hạ quá trình, bị hắn trong lúc vô tình nhìn thấy, hiểu rõ địch nhân căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một đám thấy những điều chưa hề thấy quái vật hình người. Trong lòng cảm giác khiếp sợ đồng thời, hắn ngay lập tức báo tin thủ hạ hướng phía chính mình tụ lại, như vậy mới có thể phòng ngừa bị lông dài quái vật tiêu diệt từng bộ phận. Ngay tại hắn âm thầm tiêu lúc gấp, lại nghe bên cạnh truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó chỉ thấy một vệt kim quang thoáng hiện. Đội ngũ bên trong trung niên tu sĩ chẳng biết lúc nào lấy ra một kiện cái hình vật phẩm, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong tay hắn vật phẩm bắt đầu chậm rãi có ánh sáng sáng thoáng hiện, tiếp theo giống như là đã có sinh mệnh ở trong tay của hắn không ngừng nhảy. Tại đội trưởng vẻ mặt biểu tình khiếp sợ bên trong, phát sáng vật phẩm theo trung niên tu sĩ lòng bàn tay ngẩng đầu lên, như thiểm điện bắn về phía bên cạnh một đầu lông dài quái vật. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, vừa mới đem một tên nhân loại xé nát lông dài quái vật, cơ thể khẽ run lên, sau đó trực tiếp mới ngã xuống đất. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2342, buồn bực trung niên tu sĩ chương 2342, buồn bực trung niên tu sĩ trung niên thủ đoạn của tu sĩ, đem nút trong trên cây quan chiến đường chấn giật mình, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình khiếp sợ. Bất kể là trung niên tu sĩ ngâm tụng chú ngữ quá trình, hay là vật phẩm bay lên giết địch cảnh tượng, tất cả đều một tia không lọt nhìn ở trong mắt. Điều này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, quả thực cùng trong truyền thuyết tiên nhân giống nhau như lúc. Lẽ nào trên thế giới này thật sự có tiên nhân tồn tại? Đường Chấn luôn luôn cho rằng tiên ma một loại thứ gì đó sẽ chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết, trong cuộc sống hiện thực căn bản không thể nào xuất hiện. Thế nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới biết mình kiến thức cạn bao nhiêu mỏng, nguyên lai có nhiều thứ không phải không tồn tại, mà là chính mình không có cơ hội tiếp xúc. Nhìn kia bay múa kim quang, Đường Chấn tâm lý âm thầm cảnh giác, nếu là mình cũng bị loại vật này đánh trúng lời nói, đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương. Loại đó đến từ trong lòng cảm giác nguy cơ, căn bản lại không làm được giả, nhắc nhở hắn nhất định phải đề cao cảnh giác. Tuyệt đối không thể nhường ra hỏa này phát hiện chính mình, thực sự không được, kia liền tiên hạ thủ vi cường, thêm hắn cho trực tiếp xử lý. Đường Chấn nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn đã đoán được đám gia hỏa này mục đích, lại vô ý bên trong xử lý rồi bọn hắn đồng bọn, bây giờ tốt nhất cách làm chính là đem bọn hắn toàn bộ ở tại chỗ này. Chỉ có như vậy đi làm, mới có thể bảo trụ bí mật của mình, không cho nhiều hơn nữa người biết chỗ này bảo địa. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, chính là Đường Chấn sợ sệt trung niên tu sĩ sẽ đối với hắn phát động công kích, đối mặt thoải mái giết chết lông dài quái vật kim quang, hắn bây giờ không có nắm chắc có thể đối kháng né tránh. Trong lòng quyết định chủ ý, Đường Chấn chậm rãi giơ lên trong tay thương trúc, nhắm ngay dưới cây trung niên tu sĩ. Dám cướp đồ vật của ta, hay là đi chết đi cho ta. Đường Chấn trong lòng gầm nhẹ, đồng thời vung tay đem thương trúc ném ra, thẳng đến trung niên tu sĩ vọt tới. Vì ẩn nút vị trí rất ẩn nấp, cho nên từ đầu đến cuối không có tóc người hiện Đường Chấn, thế là tại hắn phát động công kích lúc, phía dưới địch nhân căn bản không có bất luận cái gì để phòng. Thế nhưng trung niên tu sĩ trong lòng lại đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, ngay tại thương trúc bay ra kia một cái chớp mắt, ngay lập tức phát giác chính mình bị chí mạng công kích khóa chặt. Một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện, đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ, giữa không trung có mấy chục mai phủ văn không ngừng lấp lóe. Thương trúc đụng vào lồng ánh sáng màu bạc phía trên, vì lực lượng khổng lồ mà trong nháy mắt vỡ vụn thành rất rưởi, bay vụt trúc tử đâm đầy thân cây. Kia lồng ánh sáng màu bạc lọt vào va chạm về sau, giống như bị gió thổi tắt ánh nến, lấp lóe rồi mấy lần sau liền biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt khốn nạn, rốt cục là ai đang đánh lên ta? Nhìn chung quanh địa diện tàn mát nát chút mảnh, trung niên tu sĩ lớn tiếng gầm thét, trong ánh mắt lại hiện lên một tia kiên kỵ cùng may mắn. Nếu như không phải mang theo người phòng hộ pháp khí có tác dụng, hắn tất nhiên sẽ bị thương trúc đâm trúng, vì kia thương trúc có uy lực, dễ như trở bàn tay có thể đưa hắn gai lạnh thấu tim. Tại gầm nhẹ đồng thời, hắn thì trầm ngâm quan sát bốn phía, cố gắng tìm kiếm kẻ đánh lén vị trí. Trốn ở trên cây đường chấn thấy thế, trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc, đang chuẩn bị lại nghĩ biện pháp lúc, đã thấy kia trung niên tu sĩ ánh mắt vừa vặn quét tới. Lẽ ra tại đây trùng đen nhánh ngôi trường bên trong, trung niên tu sĩ không thể nào thấy được trốn ở trên cây chính mình, thế nhưng đường chấn lại rõ ràng có thể cảm giác được, ánh mắt của đối phương đã xuyên qua lá cây, thẳng tắp rơi vào rồi trên người mình. Có chuyện gì vậy, lẽ nào hắn có thể nhìn thấy ta? Đường chấn trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, đang định xác nhận một chút lúc, đã thấy trung niên tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo lục quang. Rõ ràng có thể nhìn thấy, tại ánh mắt của đối phương bên trong, có kinh ngạc cùng phẫn nộ tâm trạng thoáng hiện. Nhìn thấy trung niên tu sĩ ánh mắt sau đó, đường chấn ngay lập tức xác định, người kia khẳng định phát hiện chính mình. Khốn nạn, đi chết đi. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền nghe trung niên tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, xoay quanh tại trung quanh thân thể hắn đạo kim quang kia, trong lúc đó hướng phía đường chấn bay vụt mà đến. Gặp nguy hiểm. Nhìn bay vụt mà đến kim quang, đường chấn trong lòng ngay lập tức dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ, cực tốc tránh né đồng thời, còn theo bản năng vung ra rồi đeo ở hông trên đoàn đao. Hắn có một loại cảm giác, đạo kim quang này không thể một vị tránh né, nhất định phải tiến hành chặn đường mới có thể. Ngay tại hắn hướng về sau rút lui đồng thời, đạo kim quang kia đã đuổi theo, đường chấn vai ra cái kia thanh đoàn đao, trực tiếp đâm vào rồi kim quang phía trên. Ầm. Thanh thúy tiếng va đập truyền đến, trên tán cây mặt kia lửa bắn ra, bay về phía đường chấn kim quang bị mẹ bay ra ngoài, trực tiếp quẳng rơi trên mặt đất. Kim quang sau khi rơi xuống đất, như cùng chết ngư giống nhau nhảy cục rồi mấy lần, sau đó chỉ thấy kim quang nhanh chóng tiêu tán, một cái dài hơn 2 tấc phủ văn tiểu kiếm lộ ra. Nguyên bản tinh xảo trên thân kiếm, lại xuất hiện một đạo thật sâu dấu vết, rõ ràng chính là bắt nguồn từ vừa nãy va chạm. Cách đó không xa trung niên tu sĩ sắc mặt đột biến, nhìn rơi trên mặt đất phủ văn tiểu kiếm, vẻ mặt nhăn nhó mà đau khổ. Phúc. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lộ ra một bộ gặp quỷ vẻ mặt, dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói gầm nhẹ nói, cái này làm sao có khả năng, hắn chỉ là một phàm nhân, lại làm sao có khả năng hư hao pháp khí của ta. Nhưng mà sự thực chính là như thế, hắn phí hết tâm huyết chế tạo pháp khí, tại vừa nãy công kích đường chấn lúc lại bị trực tiếp tổn hại. Trung niên tu sĩ pháp khí thuộc về bí pháp đặc thù luyện chế, cùng thân thể hắn khí quan không sai biệt lắm. Vì đặc thù chất liệu, phù văn tiểu kiếm cơ hồ là vô kiên bất tồi, cho dù là sắt thép cũng được, tùy tiện chặt đứt. Một khi bị hao tổn lời nói, trung niên tu sĩ cũng sẽ tiếp nhận đồng dạng làm hại, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ mất đi tính mạng. May mắn đoạn đao là bình thường kim trúc, cùng phù văn tiểu kiếm cũng là sượt qua người, bằng không vừa nãy rất có thể bị trực tiếp đụng nát. Bởi như vậy lời nói, trung niên tu sĩ tất nhiên sẽ thụ trọng thương, tuyệt không vẹn vẹn là thổ huyết đơn giản như vậy. Nhìn thấy trung niên tu sĩ dáng vẻ, đội trưởng bị giật mình, hắn vừa mới còn đang ở kinh ngạc tại đối phương loại đó thần tiên thủ đoạn, trong lòng vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Thế nhưng trong nháy mắt, trung niên tu sĩ thì miệng phun máu tươi, đạo kim quang kia thì rơi xuống đất không biết tung tích. Trung niên tu sĩ thân phận đặc thù, đội trưởng lão bản từng cố ý căn dặn chiếu cố, tuyệt đối không thể nhường hắn cảnh ngộ bất kỳ sơ thất nào. Thì đúng là như thế, đội trưởng mới biết trong lòng lo lắng, liền vội vàng tiến lên xem xét hỏi. Ta không sao, chúng ta truy tung tiểu tử kia thì trốn ở trên tầng cây, các ngươi làm cho ta súng bắn chết hắn. Trung niên tu sĩ lúc nói chuyện, một bộ cắn răng nghiến lợi nét mặt, trong mắt tràn đầy thâm độc cùng thống hận. Đường chấn cho hắn tạo thành cực tổn thất lớn, nhường trung niên tu sĩ hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Nghe được trung niên tu sĩ mệnh lệnh, đội trưởng đám người không dám sơ suất, ngay lập tức giơ súng đối tán cây dừng lại điểm sạng. Lúc này đường chấn cũng sớm đã rút lui, đội trưởng đám người đánh cho lá cây bay múa, lại căn bản cũng không có thương hắn mảy may. Cùng một thời gian, lông dài quái vật thì vây quanh, đúng trung niên tu sĩ đám người phát động công kích. Lông dài quái vật thể hiện ra thực lực khủng bố, từng cái tới lui như gió, nhường trung niên tu sĩ một nhóm người khó lòng phòng bị. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chẳng qua trong thời gian thật ngắn, liền đã có 6-7 người chết bởi lông dài quái vật răng nhọn móng sắt phía dưới. Đội trưởng thấy tình thế không ổn, đội vàng chào hỏi thủ hạ của mình tụ lại đến cùng nhau, cuối cùng nương đến dưới một cây đại thụ phương. Dựa lưng vào đại thụ sau đó, nguyên bản khốn cảnh ngay lập tức đạt được rồi làm dịu, điều này cũng làm cho trung niên tu sĩ cùng đội trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chương 2343, độc trùng như biển chương 2343, độc trùng như biển trung niên tu sĩ cùng đội trưởng đám người, cho tới giờ khắc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, còn có thủ hạ lộ ra sống sót sau tai nạn nét mặt. Vì lưng tựa đại thụ, cho nên không cần lo lắng phía sau lưng lọt vào công kích, chỉ cần cẩn thận phòng bị trung quanh là được rồi. Ngoài ra còn muốn cẩn thận đỉnh đầu, ai mà biết được những thứ này lông dài quái vật sẽ hay không leo cây, từ đỉnh đầu phát động công kích. Tương đạo đèn tin chùm sáng chiếu hướng bốn phía, tìm kiếm lấy lông dài quái vật tung tích, còn có người giơ thủ thương thủ nỏ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mặc dù giữa sơn cốc thảm thực vật dày đặc, nhưng mà bọn hắn vị trí cây to này trung quanh, lại rất may mắn không có bao nhiêu cây cối. Vì tầm mắt khoáng đạt nguyên nhân, lông dài quái vật không có vật cản có thể dùng, cứ như vậy thì không dám tùy tiện tới gần. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, chỉ cần kiên trì đến bình minh, như vậy liền có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Giọng đội trưởng vang lên, giọng nói mười phần nặng nề, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng biết sự việc không hề có đơn giản như vậy. Lúc này đội ngũ thành viên mỗi cái mang thương, mặt mũi tràn đầy đều là chưa tỉnh hồn nét mặt, hiển nhiên là bị hung hãn lông dài quái vật dọa đến. Bước vào rừng cây trước đó, bọn hắn sợ là căn bản không có nghĩ đến, vậy mà sẽ có lớn như vậy thương vong. Nhìn những kia đổ vào cây thi thể của trong rừng, cùng với lúc gần lúc hiện lông dài quái vật, trong lòng mọi người cảm giác cảm thấy sợ hãi, còn có một tia tuyệt vọng. Điểm chết người là, một chút, là đánh cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết địch nhân là lai lịch ra sao. Rốt cục là sơn tiêu giá quái, hay là nhân loại khống chế, vì sao hung hãn như vậy đáng sợ? Mặc dù tạm thời an toàn, nhưng mà nguy cơ chưa giải trừ, tại nhiệm vụ kết thúc trước đó, không biết còn sẽ có bao nhiêu người mất đi tính mạng. Cũng cho ta ổn định, chỉ cần chúng ta giữ vững trận doanh, những quái vật kia liền không khả năng đạt được. Đội trưởng mở miệng lần nữa nói, tại thời khắc mấu chốt hắn nhất định phải đưa đến ổn định lòng người tác dụng, bảo đảm đội ngũ sẽ không sợ hãi mà tan vỡ. Về phần trung niên tu sĩ, giờ phút này hay là một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất điều dưỡng khôi phục. Phù Văn Tiểu Kiếm bị Đường Chấn trọng thương, hắn cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục, thời khắc này trạng thái thì tương đương với bệnh nặng mới khỏi, ngay cả đi đường cũng rất khó khăn. Chính là duyên cớ này, nhường trung niên tu sĩ hận chết rồi Đường Chấn, hận không thể sinh ăn thịt hắn. Đáng tiếc giờ phút này hắn trừ ra cắn răng nghiến lợi bên ngoài, rốt cuộc không làm được những chuyện khác, thậm chí còn đang âm thầm lo lắng, sợ Đường Chấn sẽ xuất thủ lần nữa công kích. Trước đây Đường Chấn công kích bị pháp khí ngăn trở, trung niên tu sĩ bởi vậy trở về từ coi chết, nhưng nếu là Đường Chấn lần nữa phát động công kích, hắn căn bản là không có sức chống cự. Rốt cuộc hắn toàn thân trên dưới cũng chỉ có một món đồ như vậy phòng ngự pháp khí, căn bản là không có cách tại cảnh nội chí mạng lúc công kích tự động phòng ngự. Đường Chấn căn bản không biết, trung niên tu sĩ hiện tại đối với hắn vừa hận vừa sợ, sợ hắn giống như vừa nãy như thế, theo nơi bí ẩn phát động đánh lén. Cho nên dù là tại chữa thương lúc, hắn thì trốn ở đám người tối hậu phương, như vậy tại lọt vào đánh lén lúc, xung quanh thì có tấm khiên thịt người ngăn cản. Hung hãn lông dài quái vật thì thành thật tiếp theo, lúc trước trong quá trình chiến đấu, chúng nó đồng dạng bị làm bị thương, có vài đầu quái vật còn bị viên đạn đánh trúng. Làm phát hiện trung niên tu sĩ đám người co đầu rút cổ đến cùng nhau, trở nên càng phát ra khó mà tới gần sau đó, những thứ này lông dài quái vật thì ngưng công kích. Chúng nó trốn ở trong rừng cây, lạnh lùng nhìn chăm chú những thứ này kẻ xông vào, chờ đợi lại một lần nữa phát động công kích cơ hội. Nguyên bản huyên náo rừng cây, đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh trạng thái, dường như nghe không được tí xíu tiếng động. Nhưng mà loại đó để người cảm thấy tuyệt vọng khí tức, lại vẫn không có tiêu tán, mà là tràn ngập tại toàn bộ trong rừng rậm. Đường Chấn ngồi xổm ở phụ cận trên một cây đại thụ, lặng lặng nhìn đối lập hai nhóm địch nhân, tạm thời không hề có tính toán ra tay. Tại địch nhân hết sức chăm chú phòng ngự tình huống chung quanh dưới, hắn một khi ra tay công kích, thì vô cùng có khả năng bại lộ vị trí của mình. Cho nên vẫn là chậm rãi chờ đợi, đến rồi thích hợp lúc lại ra tay, hoặc là dứt khoát thì không xuất thủ. Đường Chấn không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, thì chưa từng có trải qua tình hình như vậy, mặc dù cũng không e ngại, nhưng cũng sẽ không dễ dàng khơi mào công kích. Nếu có thể lời nói, hắn càng hy vọng hai bên đánh cái người chết ta sống, đến lúc đó hắn lại ra tay thu thập tàn cuộc, như thế chẳng phải là tốt hơn. Phân thân trôi nổi tại giữa không trung, lặng lặng nhìn trong rừng rậm chiến đấu, phản phất đang nhìn xem một đám côn trùng qua lại cắn xé. Đối với loại cấp bậc này chiến đấu, hắn căn bản cũng không có mảy may hứng thú, giả sử không phải Đường Chấn liên lụy trong đó, hắn thậm chí nhìn xem cũng sẽ không nhìn lên một cái. Về phần ra tay giúp Đường Chấn giải vây, càng là hơn không cần như thế, vì những địch nhân này căn bản không thể nào xúc phạm tới bản thể. Trên thực tế ngay cả Đường Chấn bản thân đều không có ý thức được, từ ngõ nhỏ đêm đó bắt đầu, thân thể hắn từ đầu đến cuối không có nhận qua mảy may làm hại. Kia nhìn như cùng người bình thường không có bao nhiêu khác biệt cơ thể, đã đạt đến gần như bất tử bất diệt trình độ, cho dù là hắn đứng mặc cho địch nhân công kích, thì căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tất nhiên Đường Chấn bản thân cũng không biết, phân thân cũng sẽ không tận lực nhắc nhở, tất cả đều thuận theo tự nhiên là tốt. Ngay tại giao chiến tam phương cũng lâm vào trạng thái yên lặng lúc, yên tĩnh trong rừng rậm, đột nhiên có một hồi tất tất tác tác âm thanh truyền đến. Thanh âm này dường như là cứng rắn răm che lướt qua thảo diệp, hơn nữa là vô số âm thanh nguyên hội tụ vào một chỗ, bằng không âm thanh không thể nào như thế lớn. Đây là có chuyện gì? Nghe được như thế khác thường tiếng vang, trong lòng mọi người hơi kinh hãi, đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bóng đêm bóng tối mà âm thầm, căn bản thấy không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà rõ ràng có thể cảm giác được trong rừng cây có đồ vật gì đang di chuyển nhanh chóng. Nhanh, mau đem đèn tin cho ta. Trốn ở dưới cây đội trưởng thấp giọng nói, theo đồng bọn trong tay tiếp nhận một cái đèn tin siêu sáng, theo phương hướng âm thanh truyền tới soi quá khứ. Sáng ngời bên trong xuất hiện chẳng cảnh, ngay lập tức đem mọi người giật mình kêu lên. Chỉ thấy đếm không hết côn trùng tụ tập cùng nhau, đang trong rừng trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, theo dưới ánh đèn phản xạ ra đủ mọi màu sắc sáng bóng. Phản phất là một mảnh màu đen nước biển, đang không ngừng di động mà đến, mọc đầy cỏ dại địa diện theo bầy trùng đi tới mà bị triệt để che lậy. Cỏ dại sau khi ngã xuống đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo, không còn nghi ngờ gì nữa những thứ này độc trùng dịch thể đều có mãnh liệt tính ăn mòn. Trong rừng những thi thể này bị che kín, không có qua bao lâu thời gian, liền bị gặm nuốt sạch sẽ. Nghệ, bọ cạp, nô công, đủ loại côn trùng tụ tập cùng nhau, lại sẽ không chém giết lẫn nhau, mà là bội bội vàng vàng thẳng đến trong sơn cốc mà đi. Tại đây chút ít độc trùng bên trong, còn có rất nhiều hình thể to lớn côn trùng, màu sắc tươi đẹp vô cùng, giống như chính là bầy trùng bên trong vương giả. Cảm nhận được mãnh liệt ánh đèn sau đó, những kia độc trùng ngay lập tức tựa như bị kích thích, phát ra hi hi run lẩy bẩy âm thanh. Có một ít độc trùng nhận ánh đèn thu hút, bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, hướng phía trung niên tu sĩ đám người sở tại địa phương bỏ tới. Khoái đóng lại đèn tin, ngươi tiếp tục như vậy nữa, sẽ đem mọi người tất cả đều hại chết. Trung niên tu sĩ thấp giọng quát, đang nhìn đến những thứ này độc trùng một khắc này, hắn ngay lập tức ý thức được ẩn tàng nguy hiểm, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở đóng lại đèn tin. Những thứ này ngũ thải ban lan cự hình độc trùng, không chút nào kém cỏi hơn những kia tỉ mỉ luyện chế của vương, nếu là bị cắn một cái lời nói, chính là thần tiên thì cứu không được. Nghe được trung niên tu sĩ về sau, đội trưởng liền tranh thủ đèn tin đóng lại, trong nội tâm lại tại âm thầm lo lắng, sợ những kia độc trùng thật bỏ qua tới. Bọn hắn có thể bằng vào vũ khí trong tay ngăn cản lông dài quái vật, nhưng mà đối mặt những thứ này độc trùng, lại căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Cuối cùng kết cục, rồi sẽ cùng những thi thể này giống nhau, bị gặm được chỉ còn lại có một đống xương đầu. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2344, tranh đoạt bảo địa. Chương 2344, tranh đoạt bảo địa. Mau đem khu trùng dược vung đến trung quanh, không nên để lại một chút khe hở, tốc độ càng nhanh càng tốt. Đội trưởng gấp giọng hô, hắn ra ngoại sinh tồn kinh nghiệm coi như phong phú, hiểu rõ ứng đối ra sao tình huống tương tự. Nhưng mà hắn những phương pháp kia chưa hẳn thích hợp tình huống dưới mắt, vấn đề là ngoài ra thì không có biện pháp nào khác. Thủ hạ mọi người nghe vậy, vội vàng lấy ra các loại khu trùng vật phẩm, bột phấn thuốc xịt đồng thời ra trận, không ngừng rơi tại trung quanh trên đồng cỏ. Chỉ bằng vào loại phương pháp này, căn bản là không có cách ngăn cản độc trùng tới gần. Nhìn thấy mọi người cách làm sau đó, trung niên tu sĩ cho mày, mặt lộ một tia do dự. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, hắn không nghĩ quản đội trưởng đám người, nhưng mà giờ phút này lại cần bọn hắn đến thủ hộ chính mình. Thôi, coi như các ngươi vận khí tốt, tiện nghi các ngươi đám gia hỏa này. Trung niên tu sĩ nghĩ đến đây, bắt đầu bế mạc trầm âm, đồng thời trong miệng lại nói lẩm bẩm. Những thứ này từ ngữ tối nghĩa khó hiểu, rơi vào trong thai sau đó, cho người ta một loại vô cùng bực bội cảm giác. Phảng phất như là con muỗi lượn quanh thai, da đầu đều đi theo nhìn ngứa ngáy không chịu nổi, hận không thể tắt qua một cái. Chỉ có người tu hành mới hiểu được, đây là khu trừ rắn giết chú ngữ, chân chính tu sĩ sử dụng thời sát thực hữu hiệu. Điều này khu trùng chú ngữ tại sử dụng thời điểm, còn cần phối hợp tương ứng vật liệu, thì đặt ở trung niên tu sĩ mang theo người bách bảo nang bên trong. Khi hắn lấy ra rơi vãi sau đó, trong không khí ngay lập tức tràn ngập một cỗ quái đản mùi thơm, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, dính lên sau đó thì rất khó loại trừ. Người ngửi được sau đó ngược lại là không có gì, những kia cố gắng đến gần côn trùng ngửi được về sau, lại ngay lập tức dừng bước không tiến. Chúng nó dừng ở khoảng cách trung niên tu sĩ đám người hẹn chừng 1 mét chỗ, làm thành rồi một vòng thật to, tầng tầng lớp lớp trên mặt đất không ngừng núp đích. Loại đó ma sát cùng khét đều thời sinh ra hỗn hợp âm, giống như công tác động cơ, ở bên tai vang lên không ngừng. Đội trưởng đám người nhìn lít nha lít nhít lớn nhỏ côn trùng, từng cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hận không thể lập tức liền leo đến trên cây đi tránh né. Trái tim của bọn hắn càng là hơn phanh phanh nhảy lên, dường như đã kẹt ở cuống họng nhi vị trí, lúc nào cũng có thể nhảy ra. Chẳng qua mọi người vô cùng rõ ràng, cho dù là trốn đến rồi trên cây, đám côn trùng này thì như thường có thể leo đi lên. Đến rồi lúc kia, đoán chừng sẽ chết thảm hại hơn, với lại không có bất kỳ cái gì đường lui. Huống chi trừ đó ra, trên đất bò sát bên ngoài, giữa không trung còn có thành đàn con muỗi, giờ phút này cũng như mây đen giống như tụ tập mà đến. Những thứ này đếm không hết rắn, côn trùng, chuột, kiến, mới là trong rừng rậm vật đáng sợ nhất, có thể lặng yên không tiếng động cướp đi nhân loại tính mệnh. Không cần lo lắng, khu trùng của ta chú đã có hiệu quả, đang chủ yếu ngự chết hiệu quả trước đó, những thứ này độc trùng cũng không dám tiếp tục tới gần. Mắt thấy một đám người trạng thái vô cùng không ổn định, trung niên tu sĩ sắc mặt trầm xuống, dùng thanh âm lạnh lùng nhắc nhở đến. Mọi người nghe vậy, ngay lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tất cả mọi người hiểu rõ trung niên tu sĩ thân phận, hiểu rõ đối phương có thường nhân khó mà so sánh năng lực thần kỳ, cho nên đang nghe nhắc nhở của hắn sau đó, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng phải vì thả lỏng. Lập tức liên hệ hậu phương, để bọn hắn phái người tiến hành trợ giúp, tốc độ càng nhanh càng tốt. Cuối cùng thở phào được một hơi, đội trưởng ngay lập tức sai người lấy ra vệ tinh điện thoại, đem tình huống nơi này báo tin ngoại giới. Trung niên tu sĩ suy nghĩ một lúc về sau, đem điện thoại muốn đi qua, sau đó thông qua một cái mã số. Mọi người muốn nghe hắn nói chuyện nội dung, lại vẫn cứ chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn lúc đích, vẫn luôn nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Trong lòng mọi người đã hiểu, không còn nghi ngờ gì nữa, trung niên tu sĩ lại sử dụng thủ đoạn nào đó, từ đó ngăn trở thanh âm nói quyết tán. Thủ đoạn của tu sĩ quả nhiên thần kỳ, để người tán thưởng không thôi. Có thể tức chính là nhân vật lợi hại như thế, nhưng như cũng bị người đánh lén trọng thương, cái này cũng có thể mọi người đối với tình cảnh của bọn hắn tràn ngập lo lắng. Trung niên tu sĩ một đám người nơm nớp lo sợ lúc, những kia thủ canh giữ ở phụ cận lông dài quái vật, đồng dạng tao ngộ đến rồi để bọn chúng nhức đầu vấn đề. Những thứ này lít nha lít nhít côn trùng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bị chỗ này bảo địa thu hút mà đến, chúng nó tại tới mục đích sau đó, ngay lập tức phá vỡ vầng cỏ chui xuống dưới đất. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, địa diện bùn đất liền bị côn trùng làm lơi lỏng vô cùng, dùng chân nhẹ nhàng đạp mạnh liền lâm vào trong đó. Đám côn trùng này chui xuống dưới đất sau đó, thì canh giữ ở những kia bảo thạch nguyên khoáng chung quanh, như là ngủ đông giống như ẩn nấp lên. Chúng nó liền như là thủ hộ tại thiên tài địa bảo hộ bảo thú, một tấc cũng không rời lưu tại bên cạnh, nhưng phàm là có người cố gắng đem nó mang đi, rồi sẽ ngay lập tức lọt vào đám côn trùng này công kích. Đang thủ hộ bảo thạch nguyên khoáng đồng thời, đám côn trùng này cũng sẽ vì thiên địa năng lượng tầm bổ trở nên càng phát ra cường tráng, độc tính cũng sẽ trở nên càng phát ra mạnh mẽ. Chẳng qua những thứ này độc trùng mặc dù lợi hại, nhưng không có nghĩa là không có đối thủ, mảnh này bảo địa cũng chưa chắc thuộc về chúng nó. Trong thời gian kế tiếp, còn sẽ có càng ngày càng nhiều sinh vật xuất hiện ở đây, tranh đoạt mảnh này bảo địa sở thuộc quyền. Đường Chấn trong lúc vô tình sáng tạo ra phong thủy bảo địa, bây giờ đã biến thành một tự nhiên luyện của bùn, đến không hết sinh vật đều sẽ tham dự cạnh tranh. Lông dài quái vật tụ tập ở chỗ này mục đích, đồng dạng cũng là vì tranh đoạt khối này phong thủy bảo địa, cũng đúng thế thật chúng nó phát hiện ngoại nhân tới gần sau đó, không chút do dự ra tay với trung niên tu sĩ nguyên nhân. Đối với lông dài quái vật mà nói, những nhân loại này liền là chính mình người cạnh tranh, nhất định phải đem bọn hắn xua đuổi tiêu diệt mới có thể. Dưới mắt trung niên tu sĩ đám người lâm uy, không còn dám tiếp tục gần phía trước, kết quả lại có đếm không hết rắn, côn trùng, chuột, kiến tụ tập mà đến. Mắt thấy độc trùng đem bảo địa chiếm cứ, lông dài quái vật tức giận đến gầm thét liên tục, nhưng lại tìm không thấy hữu hiệu loại trừ thủ đoạn. Chúng nó tại mặt đất giẫm đạp lúc, rồi sẽ lọt vào độc trùng ngủ đông cắn, cho dù là lông dài quái vật da dày thịt béo, cũng căn bản chống không nổi loại trình độ này công kích. Đang phát ra rồi không cam lòng gầm thét sau đó, lông dài quái vật chỉ có thể thối lui đến bên cạnh trong rừng cây, mắt lom lom nhìn chằm chằm phía trước vùng đất kia. Về phần tránh ở một bên trung niên tu sĩ đám người, lông dài quái vật đã vô tâm để ý tới, một lòng nghĩ như thế nào mới có thể đoạt lại địa bàn nhi. Nguyên bản bầu không khí khẩn trương rừng cây, đảo mắt lại khôi phục bình tĩnh, nhưng mà trong lòng mọi người cũng rất hiểu rõ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ lại có mới tình hình xảy ra. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, trong rừng rậm thì truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề, dường như có cái gì quái vật khổng lồ đang không ngừng tới gần. Nghe được thanh âm này sau đó, đội trưởng biến sắc lại biến, mặt mũi tràn đầy đều là buồn bực chi sắc. Mảnh này nguyên thủy xâm lâm, hắn tới qua không chỉ một lần, lại chưa từng có nghĩ tới, vậy mà sẽ ẩn giấu đi nhiều như vậy quỷ dị thứ gì đó. Nhìn tới thế giới này xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn thần bí đáng sợ, sau này gặp mặt đến tình huống tương tự, nhất định phải khiêm tốn một ít mới có thể. Trung niên tu sĩ cũng là sắc mặt siết chặt, tại đây âm thanh truyền đến đồng thời, hắn mơ hồ cảm nhận được một tia năng lượng ba động. Loại tình huống này đủ để chứng minh, tới gần nơi đây tuyệt đối không phải là phàm vật, mà là nên hiểu rõ con đường tu luyện. Nguyên bản đụng phải một không biết ngọn ngành đường chấn, liền đã nhường đầu hắn đau vô cùng, bây giờ lại xuất hiện một hiểu rõ con đường tu luyện không biết tồn tại, cái này khiến trung niên tu sĩ trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Thế nhưng đúng là như thế, mới khiến cho hắn càng phát ra xác định, kệ bên này nhất định có bảo vật tồn tại. Thế là hắn trầm ngâm quan sát, rất nhanh liền phát hiện một chút manh mối, cơ thể thì kìm lòng không được run rẩy lên. Nguyên lai bảo địa đang ở trước mắt, ta lúc trước lại không nhìn thấy, suýt nữa bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Trung niên tu sĩ mắt không chấp nhìn những kia độc trùng tụ tập chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm đồng thời, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Chương 2345, cự quy chương 2345, cự quy giang giác. Vỡ vụn âm thanh truyền đến, một cây đại thụ bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đục gãy, không cam lòng đảo hướng địa diện. Thanh thúy đứt gãy âm thanh, tại ban đêm có vẻ dị thường rõ ràng, nhiều người kìm lòng không được sinh ra liên tưởng. Rốt cục là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, mới có thể đang giải trừ cự thụ trong quá trình, đem nó trực tiếp đục đoạn. Có thể chỉ có xưng là lục chiến chi vương tạ, mới có thể và đánh đồng, nhưng mà như thế sinh vật khủng bố, thật tồn tại tại thế giới này. Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng mà sự thực đã chứng minh, có nhiều thứ chỉ là bọn hắn chưa có tiếp xúc qua, lại cũng không có nghĩa là không tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm. Theo không biết sinh vật không ngừng tới gần, địa diện truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, chúng nhân trong lòng thì đi theo rung động nhẹ nhẹ. Loại đó đè nén cảm giác sợ hãi, lại trở nên càng phát ra nồng đậm, để người hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Chết tiệt này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Trung niên tu sĩ đám người trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên tương tự suy nghĩ, đồng thời mắt không chấp chằm chằm vào phương hướng âm thanh truyền tới. Đây là vật gì? Trong rừng rậm tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật đáng sợ? Hết lần này tới lần khác quá khứ từ đầu đến cuối không có tóc người hiện. Đường Chấn tự lẩm bẩm, đối với cái thế giới xa lạ này, mơ hồ sản sinh một tia hoài nghi. Đứng sừng sững ở giữa không trung phân thân, rõ ràng theo Đường Chấn chung quanh thân thể cảm giác được một tia ngăn cách lực lượng xuất hiện, giống như hắn sắp thoát ly thế giới này giống như. Nhưng mà loại tình huống này chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền lại lần nữa khôi phục bình thường, cái này cũng chứng minh Đường Chấn ngươi liền không có tỉnh táo lại. Nhưng mà điều này cũng làm cho phân thân xác định, ly kỳ cảnh ngộ sẽ để cho Đường Chấn hoài nghi tự hỏi, thậm chí có thể để cho hắn nhớ lại mình rốt cuộc là ai. Một khi đến rồi lúc kia, thì mang ý nghĩa Đường Chấn đã thanh tỉnh, sau đó lại lần nữa về đến hắn nên đi chỗ. Nhìn trên mặt đất đầu kia quái vật, phân thân nhẹ giọng cười một tiếng, xác nhận đã tìm được rồi tỉnh lại Đường Chấn phương pháp. Càng ly kỳ càng tốt sao, cũng được, vậy liền để các ngươi triệt để hoài nghi nhân sinh đi. Phân thân nhẹ nói, nhưng cũng chỉ có hắn mình có thể nghe được. Lúc này Đường Chấn đồng dạng đang quan sát phương hướng âm thanh truyền tới, bởi vì vị trí góc độ nguyên nhân, hắn có thể so với địa diện nhìn càng thêm hiểu rõ một ít. Lúc này xuất hiện trong mắt hắn thứ gì đó, là một đoàn bóng đen to lớn, cùng với bốn lớn nhỏ cỡ nắm tay như là đằng phao thứ gì đó. Đây là cái gì, lẽ nào là quái vật con mắt? Trong đầu toát ra ý nghĩ này, Đường Chấn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Lại không luận con mắt số lượng vấn đề, chỉ nói con mắt khổng lồ như thế, như vậy cái này sinh vật cơ thể lại lớn bao nhiêu? Đường Chấn có thể xác định, đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường động vật, bởi vì hắn theo bóng đen kia trên thân, cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, phản phất đang truyền lại một ít thông tin, có thể làm cho người cảm nhận được sự cường đại của nó. Trốn ở phụ cận những kia lông dài quái vật, không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng giống, tựa hồ tại xua đuổi kia không ngừng đến gần bóng người to lớn. Thế nhưng cho dù ai cũng có thể cảm giác được, này trong tiếng hô mang theo một tia bất đắc dĩ cùng kiếp được, không còn nghi ngờ gì nữa lông dài quái vật thì vô cùng sợ sệt này không ngừng đến gần đồ vật. Về phần tụ dưới tàng cây đội trưởng đám người, cũng sớm đã sững sờ ở tại chỗ, vì thì vào giờ phút này, lúc trước luôn luôn bị mây đen che chắn mặt trăng hiện lộ ra. Ánh trăng trắng bệnh, độ sáng vượt xa bình thường ban đêm, cũng không biết ra sao duyên cớ. Giữa sơn gốc chỗ này đất chống cây cối thưa thớt, cho nên bọn hắn mượn nhờ mặt trăng qua mang, mơ hồ thấy rõ ràng rồi này to lớn bóng đen dáng vẻ. Nó dường như là một con to lớn ô quy, nhưng mà mai rùa lại quỷ dị hở ra, nhìn lên tới dường như một đứng đầu nhỏ mũ. Mai rùa phía trên mọc đầy rồi có thứ, tại trong đêm thậm chí có thể nhìn thấy một ít màu đỏ tím đường vân, giống như tự nhiên khắc họa phù lục giống như. Mặc dù thứ này dáng vẻ như là một đầu cự hình ô quy, lại trường 6 con to lớn móng vuốt, cái đuôi càng là hơn thật dài như là mãng xà giống như. Làm cho người ta chú ý nhất chỗ, hay là cự quy quái bắt đầu, nhìn lên tới phảng phất như là biến dị nào đó tích dịch, cái trán trung ương thậm chí còn trường một cái nhọn như linh dương sừng thứ gì đó. Quái vật này tại xuất hiện sau đó, bốn cái nắm đấm lớn con mắt lạnh lùng quét lấy xung quanh, sau đó thẳng đến xuất ra vừa mới bị độc trùng vượt qua thổ địa. Nó liền như là một đài to lớn máy ủi đất, trực tiếp đem trong rừng rậm địa diện cày ra một cái rãnh sâu, sáu cái móng vuốt đang nhanh chóng run rẩy bùn đất lúc, tiện thể còn đem bùn đất cùng đến không hết côn trùng ném đi đến giữa không trung. Những kia độc trùng phát ra vụ vụ âm thanh, cố gắng đúng quái vật phát động công kích, kết quả lại căn bản không có hiệu quả gì. Nguyên lai này cự quy quái vật làn ra mặt ngoài, lại hiện đầy thật nhỏ lân giáp, độc trùng căn bản là không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Ngược lại là này cự quy miệng chưa bao giờ nhàn rỗi, đang đào móc bùn đất trong quá trình, không ngừng đem bùn đất cùng những kia côn trùng nuốt vào miệng, ngay mấy lần sau đó thì nuốt vào trong bụng. Nhường lông dài quái vật cùng trung niên tu sĩ đám người cảm thấy sợ hãi, tránh chi chỉ sợ không kịp độc trùng, đối với cự quy quái vật mà nói, chính là tối thức ăn thông thường. Thấy cảnh này cảnh tượng về sau, đội trưởng đám người âm thầm cảm thán, cường trung tự hữu cường trung thủ, một vật tự có một vật hàng. Thời gian kế tiếp trong, chỉ thấy cự quy ở rừng cây trong đất bùn cung cấp ủi đến ủi đi, to lớn miệng không ngừng ai. Cờ rốt, cờ rốt. Loại đó thạch đầu bị cắn nát âm thanh, tại ban đêm nghe được hết sức rõ ràng, lại cho người ta một loại thanh thúy sướng miệng cảm giác. Tất nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào quái vật mà nói, nếu như là nhân loại bình thường lời nói, khẳng định không có tốt như vậy răng lợi. Không cần đoán đều biết, cự quy khẳng định tại tìm kiếm dưới lòng đất bảo thạch nguyên khoáng, sau đó đưa chúng nó trở thành đồ ăn nuốt rơi. Này răng lợi. Đội trưởng đám người âm thầm may mắn này cự quy ăn thạch đầu mà không ăn thịt người, bằng không bọn hắn rất có thể sẽ trở thành cự quy đồ ăn. Trung niên tu sĩ thì đau lòng không thôi, mỗi một lần tiếng vỡ vụn vang lên, cũng mang ý nghĩa có bảo thạch nguyên khoáng bị nhai nát nuốt mất. Tại tu sĩ bên trong, những thứ này bảo thạch nguyên khoáng giá trị phi thường to lớn, có thể nói là thiên kim không đổi. Tất nhiên đáng giá cũng không phải là bảo thạch nguyên khoáng thân mình, mà là trong đó bộ ẩn chứa một tia thiên địa năng lượng, đây mới là tu sĩ thứ cần thiết nhất. Các tu sĩ tu hành tăng thực lực lên, tất cả đều cần loại này bảo vật, bằng không con đường tu hành liền nửa bước khó đi. Về phần từ thiên địa bên trong rút ra năng lượng, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Cũng đúng thế thật, trung niên tu sĩ tại phát hiện bảo thạch nguyên khoáng ẩn chứa thiên địa năng lượng về sau, ngay lập tức dứt khoát đuổi theo nguyên nhân chỗ, chỉ có tu sĩ mới hiểu được đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Đồng dạng hắn thì bởi vậy nhận định, Đường Chấn khẳng định không phải tu sĩ, bằng không không thể nào đem quý giá như thế, thứ gì đó giá rẻ bán ra. Ai muốn theo đuôi bước vào rừng tây sau đó, lại gặp phải rồi liên tiếp biến cố, bây giờ tình cảnh càng là hơn nguy hiểm dị thường. Đối mặt lông dài quái vật, còn có độc trùng cùng tự quy, bọn hắn có thể hay không còn sống kiên trì đến bình minh, đến bây giờ đều là một tần số. Nếu như không có bị thương, trung niên tu sĩ có thể còn có thể kiên trì một chút, thế nhưng tại bây giờ bản thân bị trọng thương tình huống dưới, hắn đầu tiên phải bảo đảm chính là mình nhất định phải còn sống. Đây là đạo lý đơn giản nhất, nếu chết mất lời nói, như vậy mọi thứ đều đem không có quan hệ gì với hắn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, trung niên tu sĩ chỉ có thể thông qua vệ tinh điện thoại liên hệ rồi của hắn đồng môn sư huynh đệ. Mặc dù không nỡ đem chỗ tốt cùng người khác chia sẻ, thế nhưng giờ này khắc này cũng chỉ có bọn hắn có thể giúp đỡ chính mình, dù sao đối phương đều là cũng giống như mình tu sĩ, có thể xử lý thích đáng tương tự sự kiện. Chẳng qua nhìn xem tình huống lúc này, trung niên tu sĩ trong lòng lại dâng lên một tia lo lắng, không hiểu rõ sư huynh đệ của mình chạy đến sau đó, có thể hay không có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2346, địa bàn của ta chương 2346, địa bàn của ta kia cự quy dậy vào trong chốc lát sau đó, dường như đã ăn uống no đủ, liền không nhúc nhích ghé vào rồi hố đất bên trong. Nhiều nửa người chôn ở trong đất bùn, từ xa nhìn lại như là một mô đất, nhưng mà chỉ cần cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy, địa diện kỳ thực ẩn giấu đi một đôi mắt, đang không ngừng quan sát bốn phía. Không còn nghi ngờ gì nữa, đầu này cự quy tính cảnh giác rất cao, tại hiểu rõ nguy hiểm còn tại tình huống dưới, vẫn luôn ở vào đề phòng trạng thái. Nếu có người ngốc ngốc tới gần, cự quy liền sẽ dùng để người khiếp sợ tốc độ, hung hăng cắn một cái. Chỉ bằng vào cự quy cầm bảo thạch làm đồ ăn vặt răng lợi, nếu là thật sự bị cắn một cái, sợ là không chết cũng phải trọng thương. Đem cơ thể chôn ở trong đất, rõ ràng là dự định chiếm lấy khối bảo địa này, đợi đến tiêu hóa sau đó lại tiếp tục ăn. Đối với cự quy mà nói, này đồng dạng là một phần cơ duyên, nếu có thể hay không nuốt đầy đủ bảo thạch nguyên khoáng, cự quy có lẽ sẽ tiến hóa đến khá cường đại cấp độ. Chính là duyên cơ này, bất luận cái gì dám cướp đoạt địch nhân, đều sẽ lọt vào cự quy không lưu tình chút nào công kích. Nhìn thấy cự quy cuối cùng ngưng dày vò, trung niên tu sĩ đám người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn lúc trước vẫn luôn nơm nớp lo sợ, lo lắng cự quy sẽ đối với thịt người cảm thấy hứng thú. Lúc này đã nắng sớm hơi lộ ra, không được bao lâu thời gian, ban đêm rồi sẽ triệt để quá khứ. Lẽ ra tại dưới tình huống bình thường, ban ngày nguyên thủy xâm lâm nên càng thêm an toàn một ít, thế nhưng tại tình huống đặc thù dưới, ngày sáng đêm tối kỳ thực căn bản không có bao lớn khác nhau. Trải qua suốt cả đêm dày vò, vẫn luôn ở vào tinh thần căng cứng trạng thái trung niên tu sĩ đám người, cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ không dám xem thường, rốt cuộc quái vật đang ở trước mắt, lúc nào cũng có thể lại lần nữa đánh tới. Trải qua một đêm điều dưỡng, trung niên tu sĩ thương thế đã trở nên ổn định rất nhiều, nhưng mà sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy. Vì thần hồn bị thương nguyên nhân, hốc mắt của hắn đen nhánh, môi phát tím, nhìn giống như quỷ mị. Đánh giá một chút thời gian, trung niên tu sĩ hiểu rõ không dùng đến thời gian quá dài, sư minh của hắn đệ rồi sẽ dẫn người chạy đến trợ giúp. Khốn nạn, chờ đó cho ta đi. Trong đầu hiện lên Đường Chấn thân ảnh, trung niên tu sĩ thầm hận không thôi, nếu như không phải vì hắn, chính mình làm sao đến mức lạc phách đến loại trình độ này. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, nếu Đường Chấn rơi vào trong tay của hắn, nhất định phải đưa hắn rút hồn đoạt phách, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Hắn lại quên rồi một sự kiện, nếu không phải hắn lòng mang ý đồ xấu theo đuôi mà đến, thậm chí còn nghĩ giết người diệt khẩu, như thế nào lại cảnh ngộ thiệt hại nặng như vậy. Về phần đội trưởng đám người, trong lòng lại nghĩ mau chóng rút lui, rời cái này phiến địa phương quỷ quái càng xa càng tốt. Bọn hắn đúng là lấy tiền bán mạng, nhưng lại cũng không có nghĩa là có thể hy sinh vô ích, quả thực như thế, bọn hắn tình nguyện không dãy số tiền kia. Chẳng qua lúc này người chỉ huy là trung niên tu sĩ, nếu như hắn không nghĩ rút lui lời nói, như vậy đội trưởng mấy người cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu ở tại chỗ này. Lâm Trận bỏ chạy bị bắt được lời nói, tất nhiên sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt, vì trung niên thủ đoạn của tu sĩ, đến lúc đó sợ là sống không bằng chết. Tại phụ cận trông một đêm lông dài quái vật, tựa hồ đối với Bạch Thiên rất chán ghét, làm nắng sớm tiến đến lúc, chúng nó liền bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Lông dài quái vật không nghĩ rời khỏi, nhưng lại e ngại ánh nắng, trong lúc nhất thời lầm vào lưỡng nan bên trong. Không có qua bao lâu thời gian, lông dài quái vật thì học đường chấn như thế, lục tục bò tới đại thụ phía trên, núp ở bóng cây bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, lông dài quái vật không cam tâm cứ thế mà đi, mà là lựa chọn tại chỗ tối tăm tiếp tục dừng lại, cố gắng lại lần nữa đoạt lại bảo địa quyền khống chế. Trung niên tu sĩ thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tại ban đêm thị lực nhận hạn chế tình huống dưới, chỉ trang bị đơn giản vũ khí bọn hắn, căn bản không phải những thứ này lông dài quái vật đối thủ. Nhưng mà tại lúc ban ngày, chỉ cần vũ khí trong tay đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đem những thứ này lông dài quái vật săn giết. Đợi đến giải quyết lông dài quái vật sau đó, lại đối phó cự quy cùng độc trùng, cuối cùng mảnh này bảo địa vẫn như cũng là thuộc về hắn. Đến lúc đó chỉ cần điều khiển nhân viên, nắm chặt thời gian tiến hành khai quật, đem tất cả bảo thạch nguyên khoáng mang đi là đủ. Tại trung niên tu sĩ âm thầm lưu đồ lúc, độc trùng cùng cự quy đồng dạng trở nên an tĩnh lại, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó không xâm phạm lẫn nhau, coi như là cộng đồng chiếm cứ mảnh này bảo địa. Những sinh vật này không có nhân loại nhiều như vậy phức tạp tâm tư, khi nhìn thấy đồ tốt sau đó, rồi sẽ toàn bằng thực lực đến tước đoạt. Sau khi thắng lợi liền có thể độc chiếm bảo địa, thất bại kết cục hoặc là bị trực tiếp xử lý, hoặc là chính là xám xịt đào tẩu. Chỉ là tranh đoạt bảo địa các phương cũng không để ý đến một việc, đó chính là mảnh này bảo địa cũng không phải là vô chủ chi địa, tại bọn hắn đến cướp đoạt trước đó, phiến khu vực này nguyên bản thuộc về đường trấn. Nếu như không có đường trấn lời nói, nơi này căn bản không thể nào xuất hiện bảo thạch nguyên quáng, càng không khả năng biến thành mọi người cướp đoạt phong thủy bảo địa. Tất nhiên chuyện này trừ ra phân thân bên ngoài, bao gồm đường trấn bản thể cũng không biết, chỉ coi đây hết thảy đều là tự nhiên hình thành. Mắt thấy chính mình tìm thấy bảo địa bị chiếm, đường trấn tức giận đến cắn răng nghiến lợi, thật không thể đem những thứ này không mời mà tới ra hỏa toàn bộ xử lý. Hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ địa phương này rốt cục có cái gì đặc biệt, vì sao tu sĩ quái vật theo nhau mà đến? Khả năng duy nhất chính là những kia bảo thạch nguyên khoáng có vấn đề. Đường Chấn trong đầu linh quang lóe lên, đoán được chuyện nguyên nhân cụ thể, càng nghĩ càng thấy được chính là như thế. Bất kể trung niên tu sĩ hay là độc trùng cùng quái vật, tất cả đều là bị bảo thạch nguyên khoáng thu hút mà đến, không còn nghi ngờ gì nữa, thứ này cũng không phải bình thường bảo thạch, mà là có cao hơn giá trị. Đường Chấn nghĩ thông suốt điểm này về sau, lại nhìn trung niên tu sĩ ánh mắt, liền có thêm một tia khí tức nguy hiểm. Gia hỏa này khẳng định hiểu rõ bảo thạch nguyên khoáng chân chính giá trị, bằng không cũng sẽ không lặng yên không tiếng động theo đến, mà là nhìn xem đám gia hỏa này dáng vẻ, rõ ràng là muốn giết người đoạt bảo. Đường Chấn quá khứ chưa từng có nghĩ tới, loại chuyện này sẽ bị chính mình đụng phải, tại cảm thấy tức giận đồng thời, đối với trung niên tu sĩ sát ý cũng biến thành càng phát ra nồng đậm lên. Dám cắt lao tử tài lộ, vậy chúng ta thì chờ xem. Giờ khắc này Đường Chấn, chỉ đem chính mình trở thành một tên có rồi kỳ ngộ người bình thường, căn bản không hiểu rõ thân phận chân thật của mình. Không biết đợi đến khôi phục ký ức lúc, lại hồi tưởng giờ phút này tính toán chi ly dáng vẻ, có thể hay không kinh ngạc bật cười. Đường Đường cường giả tạo vật chủ, lại cùng một con run dế tức khí, nghĩ đã cảm thấy buồn cười. Chỉ ít phân thân giờ phút này liền đã cười thầm không ngừng, hắn có thể hiểu được Đường Chấn tâm tình, đồng thời cũng có thể đoán được bản thể ý nghĩ. Trung niên tu sĩ bị Đường Chấn để mắt tới sau đó, liền xem như chạy trốn tới thiên nhai hải giác, thì nhất định là hành vi của mình trả giá đắt. Tại cảm thấy phẫn nộ đồng thời, Đường Chấn thì đang âm thầm mừng thầm, giả sử sự thực quả thực như thế, vậy liền mang ý nghĩa bảo thạch nguyên khoáng giá trị lớn hơn. Giá tiền cao hơn, là có thể mang đến cho hắn thu hoạch lớn hơn, nếu là có thể đem nơi này chiếm thành của mình lời nói, có thể của cải của hắn đem phú khả địch quốc. Nếu là quá khứ Đường Chấn, căn bản không có tư cách này tham dự sự cạnh tranh này, cũng không dám sinh ra tâm tư như vậy. Dứt bỏ chưa bao giờ nghe quái vật đáng sợ không nói, vẹn vẹn là trung niên tu sĩ vốn có thế tục thế lực, thì tuyệt đối không phải Đường Chấn có khả năng đối kháng tồn tại. Thế nhưng tại thu được lực lượng cường đại sau đó, Đường Chấn đã thoát ly thường nhân phạm chủ, lòng tự tin vô cùng mãnh liệt. Đúng phải kiểu này liên quan đến to lớn lợi ích sự việc, hắn cũng dám nhúng tay cạnh tranh một phen, tuyệt không cho ích lợi của mình nhận thứ bị thiệt hại. Đây mới là Đường Chấn chân chính phong cách hành sự, chỉ cần nhận đúng rồi một việc, dù là địch nhân thực lực mạnh hơn, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành mục tiêu. Theo man hoang chiến khu bắt đầu, một cho tới hôm nay bước vào đệ ngũ chiến khu, vẫn luôn không từng có qua sửa đổi. Cẩn thận phân tích một chút tình huống hiện trường, Đường Chấn cho rằng trung niên tu sĩ có tính uy hiếp lớn nhất, là hàng đầu đề phòng cùng thanh lý đối tượng. Trung niên tu sĩ thủ đoạn quỷ dị, trong tay còn có thương giới vũ khí, đồng thời còn có thể triệu hoán nhiều hơn nữa giúp đỡ tới trước trận chiến. Cho nên muốn bảo trụ mảnh này không cách nào di động bảo tàng nơi, như vậy cần nhất phải giải quyết phiền phức, chính là trung niên tu sĩ này một nhóm người. Về phần lông dài quái vật cùng tia to lớn ô quy, trong mắt Đường Chấn cùng dã thu không có gì khác biệt, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đem hắn toàn bộ xử lý. Chương 2347, phản truy sát. Chương 2347, phản truy sát. Đường Chấn quyết định chủ ý, chuẩn bị trước đem trung niên tu sĩ một nhóm người giải quyết hết, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Vấn đề ở chỗ trung niên tu sĩ một nhóm người thực lực không yếu, nếu tùy tiện động thủ, chính mình thì rất có thể bị thương. Tại lúc ban ngày, mất đi màn đêm yểm hộ, hành động cũng sẽ càng phát ra khó khăn. Nhất là tại bị Đường Trấn kém chút xử lý sau đó, trung niên tu sĩ đã sớm đề cao cảnh giác, vẫn luôn trốn ở người sau không chịu thò đầu ra, sợ lại gặp đến Đường Trấn đánh lén. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã hạ quyết tâm, muốn để người khác làm người của mình khi thịt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Đối tới như vậy tính cảnh giác cực cao ra hỏa, Đường Trấn cũng là không có cách nào, hắn mặc dù đúng lực lượng của mình rất có tự tin, nhưng cũng không dám nhìn thẳng một đống người họ súng. Huyết nục chi khu, lại làm sao có khả năng đối kháng viên đạn? Đây là bình thường suy tư của người, có thể trên thực tế liền xem như hạng nặng súng bắn tỉa viên đạn, thì căn bản là không có cách thương hắn mảy may. Đường Trấn không biết tình hình thực tế, thì chắc chắn sẽ không nếm thử, dựa theo chính ý tưởng của người thường, kia cùng muốn chết không khác nhau nhiều lắm. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc lúc, lại nghe được một hồi ong ong âm thanh truyền đến, đây là côn trùng chấn động cánh âm thanh. Đường Trấn giật mình, cho rằng lại có biết bay độc trùng đánh tới, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, phụ cận trên đại thụ lại treo lấy to lớn tổ ong. Tổ ong phụ cận giáp phong, cái đầu chừng ngón út lớn như vậy, tươi đẹp màu sắc đủ để chứng minh chúng nó rất khó dây vào. Nhìn thấy cái này đại tổ ong về sau, Đường Trấn nhãn tỉnh sáng lên, sau đó hắc hắc cười hai tiếng. Nếu đem tổ ong ném đến trung niên tu sĩ đám người bên cạnh, nổi giận bầy ong chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó khoảng cách gần đây trung niên tu sĩ đám người thì phải xui xẻo. Nguyên bản nhìn như kiên cố phòng tuyến, trong nháy mắt rồi sẽ triệt để tan vỡ, sau đó loạn cả một đoạn. Đến rồi lúc kia, chính là Đường Trấn động thủ thời cơ tốt nhất, hoàn toàn có thể thừa dịp loạn tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là muốn đem tổ ong ném qua đi, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, rất có thể trước bị ong độc đốt đến. Vừa nghĩ tới bị con ong đốt sau cảm giác, Đường Trấn thì kìm lòng không được run lên, mùi vị đó thực sự quá mức đau khổ. Chẳng qua Đường Trấn đồng dạng tin tưởng, chỉ cần tốc độ của mình đầy đủ nhanh, thì hẳn là sẽ không nhận bao lớn làm hại. Quyết định chú ý sau đó, Đường Trấn chậm rãi di động đi qua, động tác thần thái dường như cực kỳ một đầu đang chuẩn bị săn mồi báo săn. Những kia dã phong còn đang ở không dừng lại ra bảo, chúng nó căn bản cũng không có ý thức được, giờ phút này đã đại nạn lâm đầu. Đường Trấn không hề có nóng lòng động thủ, mà là cẩn thận quan sát một phen, thiết kế tốt tiếp xuống toàn bộ động tác. Xác định phương án hành động không có vấn đề sau đó, Đường Trấn đột nhiên xông về phía trước tổ ong, đưa tay bắt lấy rồi cái kia kéo lại tổ ong nhanh cây. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang bên trong, to lớn tổ ong bị Đường Trấn gắng gượng cách ra xuống dưới, sau đó hắn đột nhiên về phía trước nhảy lên. Cành cây to chạc cách xa mặt đất độ cao có mấy chục mét, Đường Trấn chọc trời nhảy lên phía dưới, cơ thể trực tiếp rời đi tán cây phạm vi bao phủ, xuất hiện tại không hề có gì giữa không trung. Xa xa trung niên tu sĩ đám người đã nghe được trên tán cây truyền đến tiếng động, chỉ là còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo quái dị bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Tay nâng nhìn đại tổ ong Đường Trấn, tạo hình quả thật có chút quái dị, để người không biết là lai lịch ra sao. Đường Trấn tốc độ cực nhanh, nhưng mà vẫn như cũ có người thấy rõ ràng rồi dung mạo của hắn, đồng thời nhận ra y phục của hắn. Trung niên tu sĩ phát hiện là Đường Trấn sau đó, tức giận đến cắn răng nghiến lợi, giơ súng lục lên muốn xạ kích. Kết quả đúng lúc này, hắn thấy rõ ràng rồi Đường Trấn vật trong tay, ngay lập tức không chút do dự xoay người chạy. Cơ mờ nở, cháu trai này cũng quá âm. Trung niên tu sĩ trong lòng mắng to, hắn giờ phút này trọng thương chưa lành, nếu là lại bị ong độc ngủ đông trên một trận, chính là có 9 cái mạng thì gánh cũng được. Đội trưởng đám người không có trung niên tu sĩ nhãn lực cùng tốc độ phản ứng, chỉ thấy không trung đạo nhân ảnh kia ném ra một vật, mang theo tiếng gió rơi xuống trước mặt bọn hắn. Bành! Tổ ong rơi trên mặt đất, bị lực lượng khổng lồ đụng vỡ nát, bên trong tổ ong cùng mật ong cũng theo đó tản mát ra. Nhìn những kia trên mặt đất không ngừng nhúc nhích phong trùng, cùng với theo vỡ vụn tổ ong bên trong chui ra ngoài ong độc, đội trưởng đám người sợ tới mức nhảy dựng lên, đồng dạng xoay người chạy. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ giá ngoại ong độc uy lực, hiểu rõ nếu vận khí không tốt, rất có thể một con ong độc có thể muốn mạng người. Lúc này bọn hắn đối mặt không phải một con ong độc, mà là một đám tổ ong bị ngã nát ong độc, đây quả thực đây đối mặt một quả tạc đạn còn muốn đáng sợ. Tạc đạn phạm vi nổ có hạn, ong độc lại có thể di động tứ xứ, truy đuổi mục tiêu thời không ngừng nó cắn. Chạy trốn tứ phía đồng thời, trong lòng bọn họ thì tại không chửi mắng, cái đó ném tổ ong khốn nạn rốt cục là ai? A, một người bị ong độc đốt đến, đau đến lớn tiếng la lên, sau đó chính là liên tiếp tiếng kêu rên. Không cần đoán đều biết, thằng xui xẻo này giữ nhiều lành ít. Nghe đồng bạn kêu thảm, nghĩ đến bị ong độc ngủ đông về sau đau khổ chết mất chẳng cảnh, trong lòng mọi người phát lạnh, kìm lòng không được tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Ong độc số lượng có hạn, tự nhiên không thể nào truy tung tất cả địch nhân, nhiều lắm thì nào đó thằng xui xẻo nhi bị khóa định mà thôi. Huống hồ tại chạy trốn trong quá trình, bọn hắn hoàn thủ nắm lấy nhánh cây không ngừng vung đấy, dùng cái này đến xua đuổi ong độc công kích. Cho nên nhìn như loạn thành một đống, nhưng mà không hề có cho địch nhân tạo thành tổn thất quá lớn, đoán chừng rất nhanh liền có thể đem thoát khỏi. Nhưng mà Đường Trấn mục đích chính là vì để bọn hắn phân tán thoát khỏi, như vậy hắn mới có cơ hội tiến hành công kích. Theo không trung sau khi rơi xuống đất, Đường Trấn thẳng đến phụ cận một bộ thi hải, hắn trước đây liền đã chú ý tới bên cạnh thi thể có một thanh thủ nỏ. Gia hỏa này tối hôm qua bị lông dài quái vật xử lý, lại bị độc trùng gặm nuốt rồi một phen, bây giờ chỉ còn lại có một bộ trắng liếu hải cốt. Đem rơi xuống thủ nỏ cùng nỗ tiễn túi nhặt lên, Đường Trấn lại tiện tay cầm lên đối phương rơi xuống ba lô, kiểm tra một chút sau cong lên người. Nhìn trung niên tu sĩ biến mất phương hướng, Đường Trấn lạnh giọng cười một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến chạy cùng kinh khiếu âm thanh, nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó cũng duy trì khoảng cách nhất định, không còn nghi ngờ gì nữa địch nhân đã tại bầy ong truy đuổi hạ triệt để tản ra. Đường Trấn không cách nào xác định trung niên tu sĩ vị trí, cho nên chỉ có thể chậm rãi truy tung, tiện thể lại đem địch nhân khác thì cùng xử lý. Vừa mới nhặt được cái kia thanh thủ nỏ, đã bị hắn lại lần nữa lên dây cùng, cũng đem sắc bén hợp kim nỗ tiên an đi lên. Cái này thủ nỏ thiết kế rất tinh xảo, thể tích cũng không phải rất lớn, vì đặc thù bánh răng kết cấu, treo huyền thời rất thoải mái dùng ít sức. nhưng mà tuyệt không thể bởi vậy xem nhẹ uy lực của nó, phối hợp với bén nhọn hợp kim nỗ tiễn, cự ly ngắn trong lực sát thương vượt xa thủ thương. Vừa mới không có đi ra bao xa, Đường Chấn liền nghe đến trong rừng cây truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó liền thấy một tên địch nhân theo trong bụi cỏ chui ra, trên mặt còn mang theo một tia sống sót sau tai nạn nét mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, vận khí của hắn không sai, tránh qua, tránh né bầy ong truy sát, nhưng mà dáng vẻ vẫn như cũ chật vật không chịu nổi. Vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Đường Chấn lúc, người này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giơ lên trong tay vũ khí. Địch nhân phản ứng đã biểu lộ lập trường của hắn, Đường Chấn đương nhiên sẽ không lưu thủ, tại đối phương chưa khóa chặt chính mình trước đó, hắn trực tiếp bóp lấy cò súng. Chỉ nghe siêu một tiếng vang nhỏ, nỗ tiễn rời dây cung mà ra, rơi vào rồi đối diện địch nhân trên trán. Địch nhân động tác bị dừng lại, thủ thương bên trong viên đạn cuối cùng không có đánh ra ngoài, cơ thể thì mềm mềm mới ngã xuống đất. Trừng trong mắt, chết không nhắm mắt. Hai người theo gặp nhau đến giao thủ, chỉ dùng thời gian cực ngắn, có thể cho dù là vũ khí chiếm cứ ưu thế, địch nhân vẫn như cũ không phải đối thủ của Đường Chấn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2348, phân thân nhúng tay. Chương 2348, phân thân nhúng tay đi đến tên kia ngã xuống đất địch nhân phụ cận, Đường Chấn dùng chân đá văng ra vũ khí của hắn, nhanh chóng kiểm tra một chút. Xác định địch nhân đã mất mạng, Đường Chấn căng cứng nét mặt có hơi bưng lỏng, sau đó tại trên thi thể lục lọi. Cũng không phải là hắn có sở thi thể mới tốt, mà là giờ phút này ở vào trong chiến đấu, hắn trang bị không chiếm cư ưu thế, tự nhiên chỉ có thể là thu thập vũ khí đến vũ trang chính mình. Địch nhân cũng là quỷ nghèo, trên người trừ ra một cây súng lục cùng mấy phát đạn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái phòng chế quân đao. Đường Chấn thì không chê, toàn bộ thu vào, sau đó tiếp tục về phía trước truy tung. Hắn không biết trung niên tu sĩ trốn tới nơi nào, nhưng mà có thể xác định một chút, tại những địch nhân này bên trong, chỉ có trung niên tu sĩ sinh tồn năng lực mạnh nhất. Dù là đội trưởng đám người chết sạch, trung niên tu sĩ thì sẽ không chết. Dù là bây giờ đã bị thương, nhưng mà hắn có kiến thức cùng sức chiến đấu, cũng vượt xa người bình thường. Nếu phóng người kia rời khỏi, phiền phức sẽ theo nhau mà tới, đến lúc đó còn muốn độc chiếm khối bảo địa này, kia căn bản là chuyện không thể nào. Về phần địch nhân khác, Đường Chấn cũng sẽ không bỏ qua, nhưng lại xếp tại săn giết trình tự sau đó. Lại truy lùng một khoảng cách sau đó, Đường Chấn nhìn thấy trong bụi cỏ nằm ngửa một tên địch nhân, bây giờ đã không biết sống chết. Kiểm tra sau xác định đã qua đời, nhìn xem chung quanh tản mát ong độc thi thể liền biết, hắn hẳn là bị ong độc đốt chết. Đường Chấn ném mạnh tổ ong mục đích là vì đem địch nhân kinh tản ra đến, lại không nghĩ thật sự có địch nhân bị ong độc xử lý. Chẳng qua như vậy cũng tốt, đã giảm bớt đi Đường Chấn phiền phức, lại nói đám gia hỏa này vốn cũng không phải là hạng người lương thiện, bị ong độc xử lý thì không oan uổng. Tiếp xuống nên như thế nào hành động, Đường Chấn kỳ thực cũng không có đầu mối. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, địch nhân đã không biết chạy tới nơi nào, Đường Chấn chỉ có thể bằng cảm giác tìm kiếm. Hắn là Tùng Lâm chiến đấu thái điểu, tại địch nhân phân tán ra tới tình huống dưới, căn bản là không cách nào tiến hành chính xác truy tung. Có biện pháp gì hay không, có thể chuẩn xác khóa chặt những thứ này vị trí của địch nhân. Đường Chấn tự lẩm bẩm, giờ khắc này hắn rõ ràng ý thức được, dù là chính mình có rồi vượt xa bình thường lực lượng cùng tốc độ, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ lên trung niên tu sĩ, suy đoán vì thủ đoạn của đối phương, có thể thoải mái giải quyết tình huống trước mắt. Rốt cuộc tại trong truyền thuyết, tu sĩ dường như không gì làm không được, truy tung khóa chặt tung tích của địch nhân, hẳn là vô cùng dễ dàng sự việc. Tu sĩ xác thực có năng lực như vậy, Đường Chấn chính mình thì có năng lực như vậy, chỉ là hắn cũng không biết thôi. Điều này bó tay bó chân cảm giác, thật chứ để người cảm thấy không thoải mái, cũng không biết bản thể khi nào mới có thể thức tỉnh. Không trung quan chiến phân thân thấy thế, âm thầm lắc đầu, cảm giác chính mình nên ra tay giúp bản thể một tay. Đường đường tạo vật chủ cấp bậc tu sĩ ra tay, tự nhiên là không tầm thường. Theo suy nghĩ dâng lên, cả tòa rừng cây ngay lập tức bắt đầu rồi lặng yên không tiếng động biến hóa. Chẳng qua ngắn ngủi mấy phút, thì biến thành một tòa đặc thù tiểu thế giới, năng lượng nồng đậm đến có thể so với trung đẳng cấp năng lượng bị diện. Theo phân thân cải tạo, mảnh này nguyên thủy xâm lâm biến thành chân chính động thiên phúc địa, dù là một ngọn cây cọn cỏ cũng tùy theo xảy ra biến hóa. Rất nhiều vốn không nên tồn tại thứ gì đó, thì theo phân thân suy nghĩ, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở đây, phía trong rừng rậm. Về phần rừng cây bên ngoài, thì bắt đầu trở nên vân già vụ nhiễu, để người vừa nhìn liền biết nơi đây bất phàm. Bước vào rừng cây cũng không dễ dàng, muốn rời khỏi nguyên thủy xâm lâm, càng là chuyện không thể nào. Về phần làm như vậy sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, phân thân cũng không phải vô cùng để ý, hắn ở đây ý chỉ là bản thể an toàn. Ngoài ra hắn có một loại cảm giác, chính mình nên đem bản thể nhốt tại nơi này, bằng không rất có thể sẽ dẫn đến biến cố ngoài ý muốn xảy ra. Thân làm tạo vật chủ cấp bậc tu sĩ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra dạng này cảm ứng, cho nên này ngay lập tức khiến cho phân thân cảm giác bản thể đột nhiên lâm vào trạng thái hôn mê tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nếu quả như thật có vấn đề gì lời nói, như vậy chỉ cần mình cẩn thận quan sát, đoán chừng rất nhanh liền năng lực phát hiện mánh khỏe. Ở vào trong rừng rậm Đường Chấn, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Hắn cảm giác không khí bên người bên trong, dường như nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thứ gì đó, nhường hắn cảm giác dễ chịu vô cùng. Trong rừng rậm một ngọn cây cỏ cũng biến thành càng thêm có sức sống, thậm chí còn có từng mảnh hoa tươi lần lượt nở rộ. Không biết có phải hay không là sản sinh ảo giác, Đường Chấn phát hiện những thứ này cây cối hoa cỏ trong lúc đó, dường như đang tiến hành đơn giản giao lưu. Cái này làm sao có khả năng, hẳn là ta sai lầm a. Đường Chấn cảm giác ý nghĩ của mình có chút thái quá, chẳng qua là chút ít không có linh hồn của cây, lại làm sao có khả năng lẫn nhau trong lúc đó tiến hành trò chuyện. Hoặc là chính mình xuất hiện ảo giác, hoặc là chính là những thứ này của cây trong lúc đó, thật sự có thể lẫn nhau tiến hành giao lưu. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện dị biến, nhường Đường Chấn cảm thấy khả năng này rất cao. Lại một lần nữa nghiêng tai lắng nghe, hắn xác nhận những kia thần kỳ quỷ bí âm thanh xác thực tồn tại, ngay tại bên tai của mình không ngừng tiếng vọng. Thậm chí tại cẩn thận lắng nghe lúc, còn có thể nghe hiểu giao lưu nội dung, loại cảm giác này quả thực kỳ diệu vô cùng. Loại cỏ này một giao lưu phương thức, cũng không phải nhân loại sử dụng ngôn ngữ, mà là một loại đặc thù giao lưu tinh thần cách thức, chỉ có thể hiểu ý lại không thể nói bằng lời. Đường Chấn mặc dù có thể nghe hiểu chúng nó giao lưu nội dung, nhưng nếu là nhường hắn giáo hội người khác kiểu này giao lưu cách thức, lại căn bản là không có cách làm được. Muốn học tập cũng nghe hiểu được, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình, người khác căn bản giúp không được gì. Đường Chấn nghe ra được thần, rất nhanh thì nghĩ tới điều gì, mặt lộ một tia hưng phấn. Hắn đi đến một cây đại thụ phía trước, bàn tay nhẹ vỗ về thân cây, đồng thời một hồi đặc thù tinh thần ba động truyền ra ngoài. Hắn đang cùng đại thụ tiến hành giao lưu, xin chúng nó giúp đỡ chính mình tìm kiếm những kia tung tích của địch nhân. Đột nhiên tiếp thu được Đường Chấn thông tin, nhường những kia cỏ cây đồng thời sức sở, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó mặc dù có thể trao đổi lẫn nhau, nhưng mà giao lưu nội dung lại vô cùng đơn giản. Đường Chấn nói ra yêu cầu, đối với những thứ này sơ khai linh trí cỏ cây mà nói, hoàn toàn là không thể nào hiểu được sự việc. Đường Chấn thì hiểu rõ điểm này, vì trí tuệ của hắn vượt xa những thứ này cỏ cây, cho nên tại lúc này hắn đảm nhiệm rồi chủ não tác dụng. Hắn đem chính mình nghĩ việc cần phải làm, toàn bộ truyền lên đến cỏ cây giao lưu mạng bên trong, có thể mỗi cái người tham dự đều có thể tiếp thu được. Chia sẻ Đường Chấn truyền lên thông tin sau đó, nguyên bản đơn giản tái nhật giao lưu mạng, ngay lập tức trở nên dị thường náo nhiệt, khiến người ta cảm thấy như là đặt mình vào chợ bán đồ ăn. Những thứ này có cây liền phảng phất bi bô học nói hài đồng, trong thời gian cực ngắn trưởng thành, giao lưu nội dung cũng biến thành càng phát ra phong phú. Đối với Đường Chấn nói lên yêu cầu, chúng nó nhanh chóng làm ra hồi phục, từng đoạn hoặc hoàn chỉnh hoặc vụn vặt thông tin, nhanh chóng truyền lên đến mạng bên trong. Đem những tin tức này chỉnh hợp trải bước, rất nhanh liền trở nên có trật tự lên, Đường Chấn mong muốn thông tin ngay tại trong đó. Lúc này địch nhân vị trí đã bị Đường Chấn toàn bộ biết được, lục tục ngao ngoe còn có càng nhiều tin tức hơn truyền đến, như là theo dõi giống như biểu hiện ra địch nhân thời gian thực thông tin. Thậm chí Đường Chấn còn có thể dung nhập trong đó, dùng thực vật cảm giác cách thức đến theo dõi địch nhân, chỉ cần địch nhân đang ở nguyên thủy xâm lâm thì tuyệt đối không thể nào thoát khỏi Đường Chấn theo dõi. Không để ý đến địch nhân khác, Đường Chấn trực tiếp khóa chặt rồi trung niên tu sĩ, lại phát hiện hắn đang núp ở trong rừng trên một cây đại thụ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dò xét bốn phía. Nét mặt của hắn vừa mừng vừa sợ, còn mang theo nồng đậm hoài nghi, hiển nhiên là phát hiện trong rừng rậm có thể lựa biến hóa. Người kia rất giàu hạn, hắn ở đây phát hiện Đường Chấn dùng tổ ong công kích sau đó, thứ xoay người một cái thoát khỏi. Đang chạy ra một khoảng cách về sau, lại nhanh chóng bỏ tới trên đại thụ, không nhúc nhích giấu đi. Theo rừng cây đột nhiên xuất hiện nồng đậm thiên địa năng lượng, trung niên tu sĩ đã không thèm để ý cái khác, mà là nắm chặt thời gian khôi phục thân thể thương tích. Về phần đội trưởng đám người chết sống, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là chút ít công cụ mà thôi, chết sạch thì sao cũng được. Đường Chấn thấy cảnh này về sau, lông mày khẽ nhíu một cái, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như có thể làm được lời nói, như vậy cả tòa Nguyên Thủy Sâm Lâm đều sẽ là hắn Đường Chấn tiên hạ. Chương 2349, tiến hóa hấp dẫn. Chương 2349, tiến hóa hấp dẫn. Dựa theo Đường Chấn ý nghĩ, tất nhiên hắn có thể theo cỏ cây thị giác quan sát địch nhân, như vậy là hay không cũng được, điều khiển cỏ cây một ít hành vi. Tỷ như điều khiển trung niên tu sĩ dưới mông cái đó đại thụ, đem nhánh cây hóa thành bàn tay lớn, trực tiếp cắn giết trung niên tu sĩ. Ý nghĩ này nhìn như thái quá, thế nhưng chưa hẳn không thể làm được. Nguyên bản trong giới tự nhiên cỏ cây thì có một ít thực vật có năng lực đặc thù, thế nhưng săn mồi côn trùng hoặc là tiểu động vật, ăn trùng thảo, cây ăn thịt người, nói kỳ thực đều là loại này thứ gì đó. Bây giờ mình có thể cùng cỏ cây tư duy nối liền cùng một chỗ, hoàn toàn có thể dùng suy nghĩ của mình đi khống chế thực vật động tác, nên có thể đạt được tốt hơn điều khiển hiệu quả. Thực vật suy nghĩ đơn giản, lại làm sao có khả năng cùng nhân loại so sánh, liền xem như có năng lực như vậy, lại cũng không nghĩ ra làm sao đi làm. Tất nhiên tại khống chế trong quá trình, khẳng định sẽ có rất lớn hạn chế, rốt cuộc hắn khống chế là một gốc thực vật mà không phải nhân loại, rất nhiều dự đoán bên trong động tác chưa hẳn có thể làm được. Mỗi một loại sinh vật cũng có tự thân đặc điểm, cưỡng ép đem một loại sinh vật tập tính sử dụng tại một loại khác sinh vật phía trên, hoàn toàn chính là ép buộc, thậm chí hoàn toàn không có tính khả thi. Nhưng mà Đường Chấn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là muốn thử một chút, nếu có thể lời nói, như vậy tiếp xuống hắn sẽ trở nên rất thoải mái. Đường Chấn nghĩ đến đây, trực tiếp quanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó dựa theo ý nghĩ của mình nếm thử lên. Hắn trước hết nhất khống chế đối tượng, liền là chính mình bên người một gốc bình thường cỏ dại, trong rừng rậm khắp nơi đều có. Làm tư duy thay thế cỏ dại một khắc này, một loại đặc thù cảm giác tự nhiên sinh ra, nhường Đường Chấn hơi sửng sợ. Thực vật tư duy thị giác cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, nếu có cơ hội thể hội một chút, tuyệt đối là rất mới lạ cảm thụ. Thay thế cỏ nhỏ tư duy Đường Chấn, cảm giác chính mình cũng biến thành đơn thuần lên, trong đầu chỉ còn lại có một đơn giản suy nghĩ, đó chính là không ngừng sinh trưởng sinh sôi. Cũng may ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất vô tung, không còn nghi ngờ gì nữa, ý nghĩ này lực lượng quá mức yếu kém, căn bản là không cách nào cùng Đường Chấn suy nghĩ qua lại chống lại. Đường Chấn trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên cỏ cây thì hữu tình, chỉ là quá mức hèn mọn nhỏ bé mà thôi, căn bản không người chú ý tới. Tiếp xuống hắn liền khống chế cỏ nhỏ, làm ra một ít dự đoán động tác, nhưng mà hiệu quả lại rất không lý tưởng. Vốn là hèn mọn bình thường cỏ nhỏ, cho dù là có rồi một nhân loại linh hồn, thì căn bản là không có cách làm ra có chút nó nhất định không thể làm ra động tác. Liên phản phất ngư không thể lý thủy, loài chim không có cánh không thể phi hành giống nhau, cỏ nhỏ cũng giống như thế. Thừa nửa ngày sau, Đường Chấn duy nhất lấy được thành tựu, chính là có thể nhường cỏ nhỏ như là hóng gió giống như không ngừng đong đưa. Kết quả như vậy cũng không tệ lắm, nhưng lại xa xa không thể để cho Đường Chấn thỏa mãn. Lẽ nào ta ý nghĩ là sai, có cây căn bản là không có cách mặc người điều khiển, lại có lẽ là nói ta lựa chọn đối tượng không đúng, nên đổi một ít cao cấp hơn thực vật. Đường Trấn nghĩ đến đây, liền chuẩn bị cố gắng rời khỏi cỏ nhỏ cơ thể, tiếp tục tìm kiếm điều khiển thí nghiệm đối tượng. Kết quả là tại sắp rời khỏi lúc, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, sau đó tiến hành một hạng mới nếm thử. Thực vật có thể hấp thụ dinh dưỡng cung cấp tự thân trưởng thành sử dụng, như vậy chính mình có hay không có thể theo phương diện này ra tay, từ đó tiến hành một ít sửa đổi. Đường Trấn nghĩ đến đây, ngay lập tức thao túng cỏ nhỏ, bắt đầu hấp thụ bùn đất bên trong dinh dưỡng. Tại dưới tình huống bình thường, cỏ cây dinh dưỡng hấp thụ đều là một loại theo bản năng hành vi, cũng không phải giống nhân loại như thế chủ động ăn bổ sung cơ thể cần thiết. Cỏ nhỏ thân mình cũng không có nhanh chóng hấp thụ dinh dưỡng năng lực, nhưng mà giờ phút này có rồi Đường Trấn tham gia, liền khiến cho nó có rồi năng lực như vậy. Làm loại năng lực này thi triển ra sau đó, Đường Trấn ngay lập tức cũng cảm giác được cỏ nhỏ xuất hiện biến hóa cực lớn, dường như có liên tục không ngừng cùng loại năng lượng đổ vật tràn vào cơ thể, nhường hắn thoải mái muốn hét to. Nhận kiểu này năng lượng ảnh hưởng, cỏ nhỏ cơ thể cao lớn lên trường thô, đồng thời bộ rễ thì bắt đầu hướng về dưới lòng đất kéo dài, cố gắng hấp thụ nhiều hơn nữa năng lượng. Nguyên bản cỏ nhỏ đơn thuần tư duy bên trong, đột nhiên xuất hiện một loại khát vọng tâm trạng, đơn thuần mà tham lam muốn đạt được nhiều hơn nữa năng lượng. Vì nó trong lòng rất hiểu rõ, này đối với mình tốt chỗ lớn đến bao nhiêu. Hấp thu năng lượng càng nhiều, cỏ nhỏ tư duy cũng liền càng phong phú, rất nhanh liền trở thành cùng những cây to kia giống nhau như lúc. Chẳng qua là trong thời gian thật ngắn, này gốc nguyên bản lại bình thường chẳng qua cỏ nhỏ, lại đã dài đến cao hơn 1 mét, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn đang ở không ngừng kéo dài sinh trưởng. Dạng này sinh trưởng tốc độ quá mức khác thường, hiển nhiên là bởi vì hấp thu hàng loạt thiên địa năng lượng, mới đưa đến loại biến cố này đột nhiên xuất hiện. Đường Trấn trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, loại tình huống này đủ để chứng minh suy nghĩ của hắn thành công, thông qua hấp thụ năng lượng cách thức, cỏ nhỏ đã bắt đầu rồi nào đó tiến hóa. Mà tiến hóa sau cỏ nhỏ, rồi sẽ càng biến đổi thêm dễ dàng khống chế, cũng có thể làm ra một ít nguyên bản cỏ cây không thể nào làm ra động tác. Tỷ như lúc trước Đường Trấn thì cố gắng khống chế cỏ nhỏ làm ra xoay người quét ngang động tác, nhưng mà căn bản là không có cách thành công thực hiện, dường như chỉ cần cái kia dạng đi làm lời nói, cỏ nhỏ rồi sẽ trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Cho dù là cỏ nhỏ mềm dẻo, cũng căn bản không thể nào tiếp nhận kiểu này cực hạn động tác, rốt cuộc nó chỉ là cỏ cây mà không phải sinh vật. Nhưng mà giờ này khắc này, theo Đường Trấn suy nghĩ dâng lên, cỏ nhỏ liền dễ như trở bàn tay hoàn thành này nhất cao khó động tác. Cỏ nhỏ nhìn như thúy non cánh lá, lại như là lưỡi dao giống như sắc bén, dễ như trở bàn tay liền chặt đứt phụ cận một gốc cổ tay quy mô tiểu thụ. Về phần cỏ nhỏ thân mình, thì không hư hao chút nào. Khảo nghiệm kết quả nhường Đường Trấn vừa kinh vừa hỉ, đồng thời thì đang âm thầm suy nghĩ sâu xa. Tất nhiên bình thường một gốc cỏ dại tại tiến hóa sau cũng trở nên như thế cường hãn, như vậy thân làm vạn vật chi linh nhân loại tại tiến hóa sau đó lại sẽ đạt tới loại nào cường hãn trình độ? Nếu có thể nói, có phải chính mình muốn thử một chút? Đối mặt tiểu này hấp dẫn cực lớn, Đường Trấn trong lòng không khỏi có chút do dự. Hắn vừa dự đoán được thực lực cường đại, lại cũng đồng dạng sợ sệt sẽ tiếp nhận có chút đáng sợ biến đến gì. Tiến hóa tất nhiên là phải bỏ ra cái giá tương ứng, nếu thân mình không có thay đổi lời nói, tự nhiên thì chưa nói tới tiến hóa. Cũng tỉ như chính mình khống chế này quả cỏ nhỏ, nó hiện tại liền đã cùng nguyên bản quần thể không hợp nhau, hoặc nói hoàn toàn đã trở thành một loại khác đặc thù giống loài. Đường Trấn nếu như muốn tiến hóa, như vậy tất nhiên cũng sẽ xuất hiện tương ứng trạng thái, có thể hắn cùng nhân loại bình thường không hợp nhau. Vừa nghĩ tới chính mình muốn biến thành dị loại, triệt để cùng nguyên bản chủng tộc mở ra giới hạn, Đường Trấn tâm lý thì có một loại âm thầm sợ hãi cùng mâu thuẫn cảm giác. Vì đạt được lực lượng cường đại, muốn trở thành đồng loại trong mắt quái vật, dạng này đại giới rốt cục có đáng giá hay không được. Đường Trấn xoắn xuýt đồng thời, trong lòng lại mơ hồ có một cái ý nghĩ tại nói cho hắn biết, đây là một cơ hội khó được, tuyệt đối không nên tùy tiện bỏ lỡ, bằng không liền đem hối hận cả đời. Thế nhưng lại còn có một cái ý niệm khác, nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên như vậy đi làm, vì cái này căn bản là một cái vô cùng nguy hiểm đường tà đạo. Tiến hóa đại giới cực cao, mỗi một lần đều là sống chết khó nói, nếu quả như thật lựa chọn tiến hóa con đường này, rất có thể chính mình hủy chính mình. Đường Trấn không biết mình cái kia làm gì lựa chọn, lại biết cái lựa chọn này liên quan đến tương lai mình nhân sinh, nếu lựa chọn phạm sai lầm lời nói, chắc chắn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau khổ, tử vong ngược lại có thể là thoải mái nhất một loại kết quả. Lúc này lâm vào lựa chọn nan đề Đường Trấn, cũng không biết mình nguyên bản thân phận, đồng thời chính diện gặp thiên đại nguy cơ. Nếu hắn có thể vì tạo vật chủ thị giác để suy nghĩ mấy vấn đề này lời nói, rồi sẽ phát hiện hắn lúc này gặp phải lựa chọn, kỳ thực chính là một to lớn cạm bẫy. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2350, nguy cơ chương 2350, nguy cơ lâu thành tu sĩ con đường tu hành, cùng vị diện khác hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt, giả sử không nên đánh giá cao thấp lời nói, lâu thành thế giới khẳng định đứng hàng đầu. Có thể tự tin như vậy, tự nhiên là vì có đầy đủ nhiều tương đối đối tượng, cùng với đến không hết giao chiến ví dụ thực tế. Lâu thành thế giới hệ thống tu luyện học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tất cả quá trình vững vàng vô cùng, chỉ cần có tương ứng thiên phú cũng đầy đủ nỗ lực, trên cơ bản đều có thể tu luyện với bản thân thiên phú cực hạn. Tại tất cả trong quá trình tu luyện, cơ thạch bình đài làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, là lâu thành thế giới hệ thống tu luyện khâu trọng yếu nhất. Lâu thành tu sĩ nhìn như dùng chiến công đổi cần thiết tài nguyên tu luyện, lẫn nhau trong lúc đó công bằng trao đổi, nhưng trên thực tế lại thời khắc hưởng thụ lấy cơ thạch bình đài cho phụ cấp. Dứt bỏ cái khác không nói, chỉ nói cơ thạch bình đài đổi vật phẩm đầy đủ tính, cũng đủ để cho lâu thành tu sĩ tiết kiệm thời gian dài. Muốn cái gì vật tư đều có thể tìm thấy, thực sự tìm không được, còn có thể thông qua lực lượng bản nguyên cụ hiện ra đây. Vị diện khác tu sĩ vì tìm kiếm một phần tu hành vật tư, thường thường cần tốn hao thời gian dài đại giới, cảnh ngộ đủ loại nguy hiểm, cuối cùng cũng chưa chắc có thể đạt được ước muốn. Cần biết tại tu hành giới bên trong, kim tiền giá trị giảm bớt đi nhiều, có tiền mua không được muốn thứ gì đó, thật sự là lại bình thường chẳng qua sự việc. Qua lại so sánh sau đó, thì có thể xác định một việc, vị diện khác hệ thống tu luyện căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Lâu Thành thế giới vô cùng cường đại, cũng trở thành chuyện đương nhiên. Đường Chấn là một tên Lâu Thành tu sĩ, thân ở tại dạng này hệ thống tu luyện bên trong, tự nhiên cũng là được lợi rất nhiều. Nếu hắn là cái khác hệ thống tu luyện tu sĩ, căn bản không thể nào tại ngắn ngủi hơn 100 năm trong, biến thành một tên cường hãn tạo vật chủ tu sĩ. Tu hành đường dài dằng dặc, thành thần sao mà khó. Đối với cái khác thể hệ tu sĩ mà nói, mấy trăm năm thời gian biến thành thần linh, đã không cách nào dùng kỳ tích để hình dung, mà là thuần túy người si nói mộng. Nhưng mà tại Lâu Thành thế giới bên trong, nhưng lại có rất nhiều tiền lệ tồn tại, cho nên cho dù là Đường Chấn biểu hiện kinh diễm, nhưng mà cơ thạch bình đại lại đối với cái này tập mãi thành thói quen. Đặc biệt tại xếp hạng trước 3 chiến khu bên trong, cùng loại với Đường Chấn dạng này tu hành tốc độ, có thể có khối người. Đường Chấn trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng thành cường giả tạo vật chủ, hắn là hàng thật giá thật Lâu Thành tu sĩ, phương thức tu luyện càng là hơn đã triệt để định hình. Tạo vật chủ cảnh giới cũng không phải là cuối cùng, cũng đồng dạng có phân chia cao thấp, Đường Chấn chẳng qua là mới vào thân cấp, tương lai đường phải đi còn rất dài. Ở vào loại cảnh giới này Đường Chấn, so sánh với có thể không đủ, nhưng mà đây hạ lại dư giả. Nếu để cho Đường Chấn lựa chọn lần nữa phương thức tu luyện, chẳng khác nào là dùng hàng tỷ xuất thân mua sắm một tấm chưa hẳn trúng thưởng sổ số, cho dù là thật may mắn trúng thưởng, nhưng cũng không cách nào đền bù tổn thất của mình. Cho nên nói đây là một thiên đại cạm bẫy, giả sử Đường Chấn thật đầu nóng lên, lựa chọn tiểu này không biết tiến hóa cách thức, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến hắn vốn có thần cách triệt để tan vỡ. Trời sinh tính cảnh giác, nhường Đường Chấn theo bản năng kháng cự tiểu này hấp dẫn, thế nhưng đối với lực lượng khát vọng, nhưng lại nhường hắn muốn ngừng mà không được. Tiểu này xoắn suýt sẽ chỉ ở hắn bị che đậy trạng thái xuất hiện, nếu khôi phục rồi bình thường trạng thái, Đường Chấn căn bản cũng không có thể tuyển chọn. Bước đi dưa hấu nhặt hạt bừng, chỉ cần đầu óc hơi bình thường một chút, cũng không cần làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bản thể lâm vào xoắn suýt bên trong, phân thân đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết bản thể chính diện lâm một nguy cơ to lớn, nếu quả thật muốn sửa đổi hệ thống tu luyện, tự phế vốn có thần cách, đối với Thánh Long chiến khu mà nói không thua gì một hồi động đất. Không nói đến sửa đổi hệ thống tu luyện sau đó, bản thể có thể hay không lần nữa khôi phục nguyên bản thực lực, liền xem như thật sự có thể làm được, lại có ai có thể chờ được. Phân thân nếu hiểu rõ tình hình thực tế lời nói, khẳng định sẽ dứt khoát nghĩ biện pháp tỉnh lại bản thể, mà không phải giống như bây giờ, mặc dù nắm giữ thái độ hoài nghi, nhưng thủy chung không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nguyên bản thì đối bản thể rơi vào trạng thái ngủ say gìn giữ hoài nghi, nếu lại hiểu rõ lúc này Đường Chấn đối mặt hấp dẫn, trên cơ bản có thể xác định chính mình phỏng đoán không có sai lầm. Bản thể đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không phải là vô duyên vô cớ, mà là khẳng định có nhìn nào đó nguyên do. Nếu là cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Đường Chấn tấn thăng tạo vật chủ quá trình, như vậy rất nhiều manh mối thì vô cùng sống động. Chỉ là giờ này khắc này, phân thân cùng bản thể trong lúc đó không cách nào tiến hành câu thông, cái này khiến phân thân không cách nào hiểu rõ bản thể tình huống thật. Chẳng qua cũng may phân thân đã sinh lòng hoài nghi, giờ phút này trong đầu vô số suy nghĩ đang phi tốc vận chuyển, phân tích nghiên cứu chuyện này. Có thể không được bao lâu thời gian, phân thân có thể ý thức được chỗ không ổn, cũng nhanh chóng khai thác biện pháp tương ứng đến giải quyết khốn cảnh. Chẳng qua mấu chốt của sự tình, vẫn là phải nhìn xem Đường Chấn lựa chọn như thế nào. Trên thực tế Đường Chấn là xoắn xuýt trong chốc lát, liền đem chuyện này ném một bên, việc này liên quan đến tự thân tương lai, tuyệt đối không thể qua loa quyết định. Hiện tại việc cần phải làm, hay là trước đem trung niên tu sĩ đám người xử lý, sau đó chiếm cứ toàn bộ bảo thạch nguyên khoáng lại nói. Đường Chấn cho rằng trong rừng rậm dị biến, đều là vì kia bảo thạch nguyên khoáng mà lên, cho nên trong lòng đối nó càng phát ra coi trọng. Nếu hắn lựa chọn tiến hóa chi lộ, như vậy mảnh này đặc thù nguyên thủy xâm lâm chính là hắn cất bước cơ sở, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cỏ dại tiến hóa thí nghiệm đã thành công, Đường Chấn tiếp xuống việc cần phải làm, chính là sử dụng giống nhau cách thức khống chế cái khác thực vật, từ đó hoàn thành đối toàn bộ rừng cây khống chế. Thông qua mảnh này có cây mạng cảm ứng, Đường Chấn phát hiện khu vực đặc biệt diện tích cũng không phải đặc biệt lớn, cộng lại cũng bất quá mấy chục cây số vuông mà thôi. Phía khu vực này bên ngoài, mọi thứ đều rất bình thường. Cái này khiến Đường Chấn càng phát ra xác định, cũng là bởi vì bảo thạch nguyên khoáng nguyên nhân, mới đưa đến rồi rừng cây dị biến xảy ra. Như là một vị lãnh địa chủ nhân, tuần sát hết thuộc về mình toàn bộ rừng cây sau đó, Đường Chấn lần nữa khóa chặt rồi đang trên cây tu luyện trung niên tu sĩ. Nhìn thấy trung niên tu sĩ nín thở trầm âm, đang không ngừng hấp thụ rời rạc thời tiết năng lượng, Đường Chấn liền không nhịn được sinh ra một loại cảm giác, gia hỏa này chính là đang trộm đồ vật của mình. Đường Chấn không thể nào bỏ mặc đối phương tiếp tục tu luyện, cần biết trung niên thủ đoạn của tu sĩ quỷ dị thần bí, nếu là thương thế khôi phục sau đó, rất có thể sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp cực lớn. Ý thức bước vào trung niên tu sĩ ngồi xếp bằng phía dưới đại thụ, Đường Chấn muốn lợi dụng cây to này kế hoạch, tiếp theo đúng trung niên tu sĩ phát động công kích. Chẳng qua tại thay thế cây to này ý thức sau đó, Đường Chấn ngay lập tức theo đang tu luyện trung niên tu sĩ trên người cảm giác, nhận lấy một tia đặc thù áp lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, tu sĩ cùng người bình thường không giống nhau, cảm giác của bọn hắn càng thêm mẻ bén, có chút gió thổi cỏ lay đều có thể trước giờ cảm thấy. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn nếu điều khiển đại thụ lời nói, vô cùng có khả năng bị trung niên tu sĩ cảm thấy, đồng thời kịp thời tiến hành né tránh. Nghĩ tới điểm này về sau, Đường Chấn ý thức lặng yên không tiếng động rời khỏi đại thụ, sau đó lựa chọn phụ cận một gốc dây leo. Hắn không biết này gốc dây leo cụ thể tên, lại phát hiện so sánh đại thụ mà nói, vốn lượn dây leo kỳ thực càng thêm dễ dàng cho khống chế. Với lại loại thực vật này có thể cương, có thể nhu, điều khiển hành động thời ẩn nấp mà nhanh chóng, như là linh xà giống như lặng yên không một tiếng động. Cảm thấy được dây leo thực vật ưu điểm sau đó, Đường Chấn trong lòng vui mừng, ngay lập tức dựa theo tiên tiến hóa cỏ dại phương thức, đúng này gốc dây leo bắt đầu tiến hành tiến hóa. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, này gốc trứng gà quy mô dây leo liền bắt đầu phi tốc tăng trưởng, tiếp cận địa diện đẳng thân có thể so với ôm hết thô đại thụ. Tất cả quá trình lặng yên không một tiếng động, xếp bằng ở trên đại thụ trung niên tu sĩ, căn bản cũng không có cảm thấy được phía sau mình biến hóa. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, điều khiển hai cây cự hình dây leo, hướng phía trung niên tu sĩ phi tốc bỏ đi. Chương 2351, nguy hiểm xâm lâm. Chương 2351, nguy hiểm xâm lâm. Trốn ở trên cây trung niên tu sĩ, giờ phút này vẫn đắm chìm trong trạng thái tu luyện, hùng hậu vô cùng thiên địa năng lượng, nhường trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Điều này vui sướng tu hành trải nghiệm, quá khứ từ trước đến giờ chưa từng cảm thụ, nhường trung niên tu sĩ triệt để say mê trong đó. Dường như mỗi phút mỗi giây, thực lực cũng tại tăng lên, quả thực như giống như mộng ảo. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, nếu ở vào tình thế như vậy kéo dài tu luyện, đoán chừng không được bao lâu thời gian, thực lực của hắn liền có thể nghiền ép đồng môn sư huynh đệ. Cạnh tranh chức trưởng môn, đồng dạng có cực lớn hy vọng. Ý thức được điểm này về sau, trung niên tu sĩ tâm lý không khỏi có chút âm thầm hối hận, lúc trước thực sự không nên xúc động như vậy, gọi điện thoại hướng đồng môn sư huynh đệ xin giúp đỡ. Kể từ đó lời nói, khối bảo địa này liền không thể được hưởng, nghĩ thì làm cho đau lòng người không thôi. Tu sĩ cũng không phải là thiên tính lích kỷ, mà là vì tu hành tài nguyên quá mức thưa thớt, nếu tặng cho người khác lời nói, như vậy chính mình liền có khả năng không chiếm được. Đối mặt trường sinh hấp dẫn, còn có khát vọng đối với lực lượng, lại có ai có thể làm đến chân chính đại công vô tư, đem chỗ tốt chia sẻ cho người bên ngoài? Chẳng qua sự việc tất nhiên đã thành kết cục đã định, vậy hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự việc, liền làm mau chóng tu luyện khôi phục thương thế, để tránh những sư minh đệ kia đến sau đó nhìn thấy khối bảo địa này lên ý đồ xấu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạ độc thủ. Tâm phòng bị người không thể không, đối với mình những sư minh đệ kia, trung niên tu sĩ lại hiểu rõ bất quá. Về phần đem chính mình trọng thương Đường Chấn, trung niên tu sĩ đã hạ quyết tâm, tạm thời nhường hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Đợi đến mọi chuyện cần thiết cũng giải quyết sau đó, hắn sẽ chậm chậm thu thập Đường Chấn, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Ngay tại hắn nghĩ xử trí như thế nào Đường Chấn lúc, nhưng lại không biết Đường Chấn đã ra tay trước, hơn nữa là hắn căn bản không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Sau lưng truyền đến một hồi tất tất run lẩy bẩy âm thanh, trung niên tu sĩ cũng không hề để ý, theo trong rừng rậm thiên địa năng lượng bạo tăng, cỏ cây cũng bắt đầu trở nên dị thường sinh động. Lúc trước trong thời gian thật ngắn, đã rộng lượng động vật theo dưới cây trải qua, đều là tại cảm nhận được thiên địa năng lượng dị thường về sau, mới biết sao động bất an bốn phía đi khắp. Trên mặt đất chấn tiến đến trước đó, rất nhiều động vật sẽ có khác thường hành vi, cũng là bởi vì cảm nhận được dị thường thiên địa năng lượng bộc phát. Mà giờ khắc này trong rừng rậm, điều này bộc phát thiên địa năng lượng khắp nơi đều là, những kia động vật cáu kỉnh tán loạn, cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái chỗ. Há biết ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn cũng cảm giác được một hồi cự lực đánh tới, toàn bộ thân thể lực lượng khổng lồ bao vây lại. Trung niên tu sĩ giật mình kinh ngạc, cúi đầu xuống dưới xem xét, phát hiện trên thân thể khỏa đầy mềm dẻo vô cùng dây leo. Những thứ này dây leo giống như rắn độc, tại thân thể của hắn trên không ngừng quấn quanh, phản phất là vật sống giống như nhúc nhích không dừng lại. Khốn nạn, này là thứ quỷ gì? Dùng sức vùng vẫy một hồi, phát hiện chính mình lại không thể thoát khỏi trói buộc sau đó, trung niên tu sĩ triệt để chấn kinh rồi. Hắn biết mình lực lượng lớn đến bao nhiêu, không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu này dây leo tính mềm dẻo đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của hắn. Trong lòng không hiểu hoảng hốt, trung niên tu sĩ tiếp tục dãy rủa, đồng thời trong miệng thì bắt đầu nói lẩm bẩm. Thông qua dây leo trói buộc cường độ liền biết, căn bản không thể nào thông qua thông thường thủ đoạn thoát khỏi, nếu như là người bình thường, giờ phút này sợ là đã sớm bị trực tiếp giết chết. Trung niên tu sĩ tuyệt không phải người thường, tự nhiên có ứng đối phương pháp. Rất nhanh liền thấy thân thể hắn bên trong toát ra một tia khói đen, nhiễm đến dây leo phía trên. Khói đen giống như vật sống bình thường, có bóng loáng hào quang, lóe ra hào quang bảy màu, tản ra mùi tanh hôi. Này khói đen cũng không biết ra sao chất liệu, lại có cực mạnh ăn mòn lực, nguyên bản mềm dẻo dây leo đụng vào sau đó, lại ngay lập tức trở nên khô vàng biến thành màu đen. Tại sương mù bốc lên trong quá trình, dây leo như là phong hóa rồi bình thường, không ngừng có bã vụn rớt xuống. Trung niên tu sĩ thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục kích phát thể nội hắc khí, cố gắng đem cuốn quanh chính mình dây leo toàn bộ làm gãy. Hắn kích phát kiểu này tanh hôi hắc khí, thuộc về nhân thể bên trong độc tố khí thải, sử dụng thủ đoạn đặc thù cùng thiên địa năng lượng kết hợp, từ đó sinh ra chí mạng tính ăn mòn. Xem như vũ khí lúc công kích, đều là một đạo thủy tiễn, giờ phút này lại là sương mù hình thái, dùng để đối phó dây leo vừa đúng. Trung niên tu sĩ thì không ngờ rằng, hắn chẳng qua là rác rưởi sử dụng, không ngờ rằng lại còn có này kỳ hiệu. Khống chế dây leo công kích Đường Chấn, giờ phút này thì cảm nhận được khói đen lợi hại, một loại e ngại cảm giác thống khổ mơ hồ truyền tới. Nhất là tại tiến hóa sau đó, dây leo năng lực nhận biết tăng cường rất nhiều, đối với thống khổ cảm giác càng thêm mẹ bén. Giờ phút này Đường Chấn có loại cảm giác, thân thể chính mình như là bị cút dầu bị phỏng, như thiêu như đốt, đau đớn để người dường như điên mất. Ngay tại hắn thất thần mấy mắt, mất khống chế dây leo trong nháy mắt buông lỏng ra trói buộc, trung niên tu sĩ thừa cơ trốn thoát. Đường Chấn có chút bất đắc dĩ, cơ hội chớp mắt là qua, vì thủ đoạn sinh sơ duyên cớ, hắn đã bỏ qua đánh lén trung niên tu sĩ thời cơ tốt nhất. Lại lần nữa đạt được dây leo quyền khống chế, Đường Chấn tiếp tục phát động công kích, có thể trung niên tu sĩ cũng đã trốn đến xa xa, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn trước mắt này gốc biến dị dây leo. Tiểu này quái dị to lớn thực vật, trung niên tu sĩ quá khứ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có tại thiên địa năng lượng dị thường chỗ mới có thể xuất hiện đáng sợ như vậy đồ vật. Lúc này trung niên tu sĩ chỉ là đem dây leo trở thành biến dị thực vật, căn bản nghĩ không ra nó là do nhân loại khống chế. Chẳng qua là một gốc phá thụ đằng, cũng dám đánh lên ta, nhìn ta không đồng nhất cây đuốc đem ngươi đốt thành tro. Trung niên tu sĩ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói một câu, sau đó lần nữa niệm động chú ngữ. Một đoàn đu lục sắc hỏa cầu xuất hiện, nhảy lên mấy lần sau đó, thẳng đến dây leo bàn tới. Tiểu này thuật pháp triệu hoán đi ra hỏa diễm, ngay cả thạch đầu đều có thể nhóm lửa, dùng thủy căn bản là không có cách dập tắt. Nếu như là nhân thể nhiễm lời nói, thế lửa sẽ đột nhiên tăng cường, lặng yên không một tiếng động ở giữa đem người đốt thành tro xương. Thủ đoạn của tu sĩ, phần lớn bén nhọn thâm độc, cũng đúng thế thật nhường phàm nhân tuyệt vọng e ngại nguyên nhân một trong. Dựa theo trung niên tu sĩ suy nghĩ, ngọn lửa này bay qua sau đó, đánh lén mình dây leo rồi sẽ bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Ai ngờ nghĩ tại hỏa cầu bay qua một khắc này, dây leo lại nhanh chóng co vào, tránh thoát hỏa cầu công kích. Trung niên tu sĩ sửng sốt một chút, dây leo gặp được nguy hiểm thời tránh né động tác, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, phản phất như là sinh vật giống như. Một tia trong lòng của hắn hoài nghi hiện hiện, trước mặt này gốc dây leo, thật chứ chỉ là bình thường biến dị thực vật. Kết quả đúng lúc này, một trận gió âm thanh truyền đến, thẳng đến trung niên tu sĩ sau đầu mà đi. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, trung niên tu sĩ cảm giác phía sau đau xót, lảo đảo xông về trước ra mấy bước. Đợi đến dừng lại lúc, đã mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ. Lúc này phía sau lưng của hắn phía trên có một đạo thật sâu vết thương, thậm chí ngay cả xương cổ sống cũng lọt ra đây. Máu tươi đánh thấu quần áo, nhưng mà trung nguyên tu sĩ cũng không thèm để ý, mà là nhìn chằm chằm vừa nãy hắn đứng yên chỗ. Chỗ nào có một cái to bằng cánh tay dây leo, chính giống như rắn độc rung động nhẹ nhẹ, cành lá lại cho người ta một loại huyết nục cảm nhận. Những tia sắc nhọn gai ngược phía trên, treo đầy nhỏ vụn huyết nục, toàn bộ đến từ trung nguyên tu sĩ. Đây tuyệt đối không phải bình thường biến dị thực vật, mà là đã yêu hóa thành tinh, bằng không không thể nào lợi hại như thế. Trung nguyên tu sĩ trong mắt hiện lên một tia nồng đậm kiên kỵ. Hắn phát hiện mảnh này quỷ dị nguyên thủy xâm lâm cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đang quan chiến phân thân cùng với đường chấn bản thể đều là đồng thời sử xuất. Bởi vì này đột nhiên xuất hiện huyết đục quái đẳng, hoàn toàn chính là đột nhiên xuất hiện thứ gì đó, trước đây căn bản lại không tồn tại. Cảm tạ tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2352, địch nhân viện binh. Chương 2352, địch nhân viện binh. Đường chấn không làm rõ được tình hình, đêm này gốc đột nhiên xuất hiện huyết đục dây leo trở thành trong rừng rậm vốn là có đồ vật, dường như lông dài quái vật còn có cự hình ô quy giống nhau, đều là mảnh này quỷ dị rừng cây cư dân. Nhưng mà phân thân lại rất hiểu rõ, thứ này nguyên bản thì không có ở trong rừng rậm, mà là đột nhiên xuất hiện. Tại nó xuất hiện trước đó, phân thân căn bản không có cảm thấy được bất kỳ triệu chứng nào, loại tình huống này quá mức khác thường. Phân thân sinh lòng cảnh giác, có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, liền đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề, vốn cho là chỉ là một kiện bất ngờ, chẳng qua bây giờ nhìn tới, sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có thể giờ này khắc này, đang có một đôi nhìn không thấy hắc thủ, giấu tại âm thầm thao túng tất cả. Xác nhận bản thể tạm thời không có nguy hiểm sau đó, phân thân ngay lập tức bắt đầu suy tư phân tích, chuẩn bị làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Về phần trong rừng rậm trung niên tu sĩ, đã bị đột nhiên xuất hiện huyết đục dây leo dọa đến, mặt mũi tràn đầy đều là nghi ngờ không thôi nét mặt. Đường Chấn thấy thế không khỏi thầm mắng một tiếng, huyết đục dây leo xuất hiện quá không trùng hợp, mặc dù đồng dạng đúng trung nguyên tu sĩ tạo thành làm hại, nhưng cũng nhường hắn càng biến đổi thêm cảnh giác. Dựa theo trung niên tu sĩ tính cách, tuyệt đối sẽ không cùng huyết đục dây leo liều mạng, mà là lựa chọn bay người thoát khỏi. Tại hắn đề cao cảnh giác tình huống dưới, muốn lại đem hắn xử lý, không thể nghi ngờ là khá khó khăn sự việc. Quả nhiên ngay tại Đường Chấn chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, trung niên tu sĩ đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng đến phía trước rừng cây mà đi. Cái này tên giảo hoạt, còn thật là khiến người ta đau đầu. Đường Chấn thấy thế lắc đầu, muốn rời khỏi điều khiển dây leo, chuẩn bị tiếp tục chặn đường truy tung trung niên tu sĩ. Kết quả đúng lúc này, đối diện huyết nhục dây leo lại đột nhiên chạy tới, như là xuất động như rắn độc. Không đợi Đường Chấn phản ứng, huyết nhục dây leo liền trực tiếp cuốn đi lên, cùng hắn điều khiển dây leo hung hăng quấy cùng nhau. Cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện, huyết nhục dây leo phía trên không chỉ hiện đầy gai ngược mặt trên còn có lỗ nhỏ, đồng thời còn có cùng loại lưỡi dao góc cạnh, lẫn nhau quấy đến cùng nhau về sau, Đường Chấn điều khiển dây leo liền bị xoắn đến đứt thành từng khúc, chất lỏng cũng bị huyết đục dây leo nhanh chóng hấp thụ. Đau khổ cùng tâm tình sợ hãi như là sóng biển bình thường, hướng phía Đường Chấn không ngừng mà tới, dây leo liều mạng muốn thoát khỏi Đường Chấn khống chế, từ đó tránh đi huyết đục dây leo thôn phệ. Chẳng qua là trong nháy mắt, Đường Chấn quyền khống chế liền bị tước đoạt, sau đó dây leo trực tiếp vặn gãy rồi bị dây dưa cảnh, điên cuồng hướng về sau thoát khỏi né tránh. Ai ngờ huyết đục dây leo không buông tha, lại trực tiếp đuổi theo, một đường thảo diệp phi dương như là quái mãng săn đuổi giống như. Nguyên lai huyết nhục dây leo cũng không phải trưởng ở trong bùn đất, mà là như vật sống, có thể tại mặt đất bốn phía đi khắp. Kia to lớn bộ rễ phân tán ra đến, dường như là một cái quái dị bạch tuộc, giữa khu rừng bốn phía hoành hành. Bị Đường Chấn điều khiển gốc kia dây leo, mặc dù hình thể tương đối to lớn, lại căn bản là không có cách di động vị trí. Nhất là tại thoát khỏi Đường Chấn khống chế về sau, này gốc tư duy đơn giản dây leo trở nên không biết làm sao, mắt thấy huyết nhục dây leo đánh tới, chỉ có thể lung tung vung vẩy nhánh dây bốn phía quật. Huyết nhục dây leo lại không sợ hãi, trực tiếp xuống tới, đem đang giãy giụa dây leo bao quanh bao vây lại. Chỉ nghe một hồi ca ca tiếng vang lên, màu xanh biết thảo dịch băng tứ phía, Đường Chấn lúc trước thao túng gốc kia dây leo, lại bị gắng gượng quấy thành mảnh vỡ. Huyết nhục dây leo tiếp tục hấp thụ thảo dịch, sau đó trong thời gian thật ngắn, nó bề ngoài thì đã xảy ra rõ ràng biến hóa, nhiều một chút phức tạp mà diễm lệ hoa văn. Biến hóa không vẹn vẹn là bề ngoài, dường như ngay cả huyết nhục dây leo thực lực bản thân thì đi theo cùng nhau tăng lên. Mắt thấy tình cảnh này Đường Chấn, trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, không còn nghi ngờ gì nữa là cái này một loại tiến hóa cách thức. Thông qua thôn vệ đủ loại sinh vật, từ đó thu hoạch được tiến hóa cơ hội, phương pháp đơn giản mà thô bạo. Đường Chấn có loại cảm giác, huyết nhục dây leo là đang hướng về mình làm biểu thị, nói cho hắn biết như thế nào mới có thể đơn giản hữu hiệu tăng thực lực lên. Mặc dù có chút động tâm, nhưng mà Đường Chấn rất rõ ràng, loại phương thức này cũng không thích hợp chính mình. Hắn là nhân loại mà không phải dã thú, tuyệt đối sẽ không dùng kiểu này thôn vệ phương thức đến tăng thực lực lên, như thế không khỏi quá mức buồn nôn. Nếu chỉ là dây leo ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là thôn vệ vật gì khác, thì như có chút thi thể vật sống, Đường Chấn thật chứ không tiếp thụ được. Đem suy nghĩ thu hồi sau đó, Đường Chấn cũng không để ý nữa huyết đục dây leo, mà là tiếp tục truy tung trung niên tu sĩ. Gia hỏa này ngược lại là mạng lớn, mấy lần trở về từ có chết, hiển nhiên là mệnh không có đến tuyệt lộ. Đường Chấn không quan tâm những chuyện đó, chính là muốn đem trung niên tu sĩ xử lý, ai cũng cứu không được hắn. Sử dụng cỏ cây tạo thành mạng, Đường Chấn rất mau tìm đến rồi trung niên tu sĩ vị trí, lại phát hiện hắn chính cầm một viên cùng loại la bàn thứ gì đó không ngừng gậy. Cùng một thời gian, tại Nguyên Thủy Sâm Lâm bên ngoài, xuất hiện một đoàn nam nữ, trong đó có rất nhiều người đều mang theo thương giới vũ khí. Mảnh này Nguyên Thủy Sâm Lâm đại bộ phận khu vực đều thuộc về một hỗn loạn tiểu quốc, mỗi cái quân phiệt hỗn chiến không ngớt. Mang theo trong người nặng nhẹ vũ khí, là lại bình thường chẳng qua sự việc, căn bản cũng không có người giám quản. Tại đây nhóm khách không mời mà đến bên trong, có mấy người khí tức trên thân cùng trung niên tu sĩ rất giống, bọn hắn chính nhìn phía trước Nguyên Thủy Sâm Lâm, nét mặt có vẻ rất là ngưng trọng. Lại tới đây sau đó, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện rừng cây biến hóa, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Vốn chỉ là tiếp vào tin tức nhờ giúp đỡ, chạy đến cho đồng môn giúp đỡ, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình đụng phải một tòa bảo địa. Đối với tu sĩ mà nói, cơ hội như vậy quả thực dường như bánh từ trên trời rơi xuống bình thường, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có thể liền tại bọn hắn cố gắng bước vào rừng cây lúc, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn tình huống, nhìn lên tới gần ngay trước mắt Nguyên Thủy Sâm Lâm, lại căn bản là không có cách đi vào trong đó. Thử mấy lần sau đó, mấy tên tu sĩ chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc, lui sang một bên tương lượng. Bọn hắn đã xác định, Nguyên Thủy Sâm Lâm bên ngoài có tự nhiên trận pháp tồn tại, nếu trực tiếp ngạnh sấm mà nói, căn bản không thể nào tiến vào bên trong. Muốn đi vào trong rừng rậm, hoặc là hiểu được như thế nào phá giải trận pháp, hoặc là chính là nội bộ có người tiếp ứng. Muốn phá giải trận pháp cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, chân chính hiểu được trận pháp tu sĩ, trên cơ bản cũng có hệ thống truyền thừa. Nếu như là tại tu chân vị diện, dạng này tu sĩ cũng không hiếm thấy, thế nhưng ở cái thế giới này bên trong, tương tự tu sĩ hầu như không tồn tại. Cho nên loại thứ nhất căn bản không làm được, thì tuyệt đối sẽ không có người tùy tiện nếm thử, như thế chẳng khác gì là cầm tính mệnh nói đùa dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể sử dụng loại phương pháp thứ hai, đó chính là nhường rừng rậm bên trong đồng bạn giúp đỡ chỉ đường. Không cần muốn bao lớn câu chuyện thật, chỉ cần tại rừng cây nội bộ, chỉ điểm như là mắt mù giống như bốn phía tán loạn đồng bạn, liền có thể đem nó dẫn đạo đi vào. Chỉ vì thân ở tại rừng rậm bên trong, có thể nhìn thấy phía ngoài chân thực cảnh tượng, bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng, lại toàn bộ đều là hư ảo cảnh vật. Mấy tên tu sĩ bàn bạc sau đó, ngay lập tức lấy ra chuyên dụng thông tấn la bàn, liên hệ thân trong rừng rậm bộ trung niên tu sĩ đồng môn sư huynh đệ cảnh ngộ, nhường trung niên tu sĩ có hơi vui mừng, hắn nguyên vốn còn muốn làm sao độc chiếm mảnh này bảo địa, lại không nghĩ đảo mắt liền đến rồi cơ hội. Nếu không để bọn hắn vào lời nói, mảnh này bảo địa thì thuộc về chính hắn tất cả, liền xem như đồng môn sư huynh đệ nghĩ biện pháp bước vào rừng cây, hắn cũng đã mò được rồi đầy đủ chỗ tốt. Nhìn trên la bàn tin tức biểu hiện, trung niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị giả bộ như không nhìn thấy. Kết quả đúng lúc này, hắn nghe được phụ cận bụi cỏ truyền đến một hồi nhẹ vang lên, dường như có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần. Trung niên tu sĩ biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì, mặt lộ một tia giãy giụa. Rất nhanh hắn liền lấy định chủ ý, đưa tay trên la bàn kích thích mấy lần, sau đó hướng phía ven rừng rậm phi tốc chạy đi. Chương 2353, đồng môn đánh nhau. Chương 2353, đồng môn đánh nhau thật tốt quá, bên trong cuối cùng có đáp lại, vừa nãy ngồi lâu không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng tên kia chết mất. Nguyên Thủy Sâm Lâm bên ngoài, một tên râu ngắn khô gầy nam tử, trên mặt vui mừng nói một câu. Hắn người mặc một bộ cổ quái áo ngắn, phía trên dùng hồng màu xanh lá sợi tơ thêu lên cổ quái độc trùng, có vẻ rất sống động, tựa như lúc nào cũng sẽ đập ra đến cắn người. Đồng thời tại y phục của hắn phía dưới, dường như còn có đồ vật gì đang ngọ ngoại, cực kỳ giống ẩn nấp độc trùng. Một cỗ không cách nào hình dung mùi tanh hôi, theo trên người hắn lan ra, người bình thường ngửi được sau rồi sẽ hoa mắt bắn đầu. Cho nên ở xung quanh hắn, không ai có can đảm tới gần, tất cả đều duy trì chí ít 2 mét khoảng cách. Lúc này ở trong tay của hắn, chính cầm một viên hắc kim sắc la bàn, tại không người chạm đến tình huống dưới, phía trên bề mặt kim trúc ký tự đang phi tốc biến ảo. Khối này la bàn kiểu dáng, cùng trung niên tu sĩ sử dụng giống nhau như lúc, để lộ ra một tia cổ vận. Thật nhỏ cơ quan vận hành thanh âm bên trong, kim trúc chứa hoạt tự động di động, cuối cùng tạo thành một tổ ký tự, chính là người sử dụng chuẩn bị truyền lại thông tin. Chỉ cần hiểu được ký tự đại biểu hàm nghĩa, sau đó lại tiến hành giải mã, có thể đã hiểu truyền lại trong tin tức cho. Điều này dựa vào la bàn truyền lại tin tức cách thức, là bọn hắn môn phái sử dụng bí thuật, cho dù là thâm viên tuyệt địa hiểm ác môi trường, thì vẫn như cũ có thể bình thường thông tin. Khoa học kỹ thuật sử dụng thông tin cách thức thì lại nhận đủ loại hạn chế, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Tất nhiên đã có liên lạc, vậy liền để hắn nhanh lên một chút quay lại đây, dẫn chúng ta nhanh lên một chút vào trong. Mở miệng cầu chúng ta giúp đỡ, lại không vội vàng tới đón ứng, hắn cho là mình là ai? Một tên dáng người tròn vo lão thái bà, dùng lạnh như băng giọng nói, lúc nói chuyện trên mặt giữ tợn rung động, hiện lộ rõ ngổ ngáo độc ác đàn bà đánh đá khí chất. Mặc dù một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, nhưng nếu là cẩn thận quan sát rồi sẽ phát hiện, nàng nhìn về phía rừng cây ánh mắt một mảnh lửa nóng. Đây là cơ duyên to lớn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cái khác mấy tên nam nữ tu sĩ thì không mở miệng, nhưng mà trong lòng lại đồng dạng sốt ruột, dường như chỉ cần chậm hơn một bước, đồ tốt rồi sẽ bị người khác cướp đi. Bây giờ nghe được trung niên tu sĩ đáp lại, bọn hắn treo lấy một trái tim thì buông xuống, đồng thời trở nên càng phát ra chờ mong. Không nên gấp gáp, hắn lập tức liền sẽ tới, tốt cơm không sợ mượn, ha ha ha. Khô gầy như tuổi tu sĩ áo ngắn nói, nhìn lướt qua trong tay thông tấn la bàn, sau đó thử thăm dò về phía trước phóng ra một bước. Một bước này phóng ra về sau, trước mặt quang ảnh biến ảo, đột nhiên có thêm thành hàng đại thụ che trời, có vẻ xanh um tươi tốt. Chỉ là này giạt rào màu xanh biếc bên trong, lại quanh quẩn nhìn một tia âm khí, cùng với hóa không giải được sắc cơ. Lại nhìn xem xung quanh mình, nơi nào còn có đồng bạn thân ảnh, trừ ra đại thụ bên ngoài lại không cái khác. Quang ảnh biến ảo trong lúc đó, dường như có sơn tinh quỷ mị lúc gần lúc hiện, giấu tại chỗ tối không ngừng thăm dò. Có chút sơ sẩy, rồi sẽ lọt vào đánh lén. Tu sĩ áo ngắn thấy thế, sinh lòng một tia e ngại, lại lần nữa lui về rồi vừa nãy vị trí. Đối mặt tiểu này tự nhiên mà thành huyễn cảnh mê trận, hắn thực sự không dám quá độ xâm nhập, bằng không vô cùng có khả năng bị cuốn ở một tấc vông, vòng vo tam quốc mãi đến khi mất đi tính mạng. Vừa nãy thăm dò hành vi, cũng bất quá là lòng hiếu kỳ thúc đẩy, muốn nhiều hơn tìm hiểu một chút truyền thuyết này bên trong môi trường. Về phần đơn thương độc mã tiến hành thăm dò, liền xem như mượn tu sĩ áo ngắn hai cái lá gan, hắn thì tuyệt đối không dám tùy tiện nếm thử. Hắc hắc, không biết lượng sức ra hỏa. Nhìn thấy tu sĩ áo ngắn hành vi về sau, tên kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn lao thái bà, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Không còn nghi ngờ gì nữa này, đồng môn sư minh đệ trong lúc đó, quan hệ cũng không phải rất hòa hợp, bằng không cũng sẽ không đang nhìn đến đồng môn bị trò mèo sau đó, hay là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Tam sư minh vận khí cũng không tệ, lại phát hiện như vậy một chỗ bảo địa, quả nhiên là gặp vận may. Chẳng qua năng lực bức đến hắn hướng chúng ta cầu cứu, thì đủ để chứng minh nơi này nguy hiểm, ta đề nghị mọi người hay là cẩn thận mới là tốt, tuyệt đối không nên lật thuyền trong mương. Nói chuyện là một tên người mặc quần áo bó màu đen nữ tử, thân hình của nàng cao gầy linh lung, dung mạo xinh đẹp tinh xảo. Tại một đám hoặc xấu xí, hoặc hung thần ác sát nam nữ bên trong, dạng này dung mạo sát thực khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà giống như tu sĩ áo ngắn, thân thể của hắn chung quanh đồng dạng không ai, ngẫu nhiên có cô dung binh nhìn về phía nàng lúc, ánh mắt bên trong thì mang theo rõ ràng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Có câu nói là mỹ nhân như lục hạt, bất luận ôm loại nào suy nghĩ tiếp cận, cũng có thể bị hung hăng ngủ đồng cắn mất mạng. Tiểu sư muội nói có đạo lý, cho nên ta đề nghị mọi người tại vào trong lúc, tốt nhất có thể qua lại hợp tác, không nên động những cái kia loạn thất bát tao tâm tư. Về phần tiểu sư muội sao, ngươi liền theo sư minh ta tốt, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi nhận một chút xíu làm hại, hảo hảo che chở an toàn của ngươi. Nói chuyện người này mặc một bộ quần áo tây, đồng thời còn đeo cả vạt, tóc xóa bóng loáng sáng loáng, một bộ vô cùng chú trọng dáng vẻ. Để ngươi cảm thấy kỳ quái là, đoạn đường này phong trần mệt mỏi, hắn quần áo trên lại không có nhiễm nửa chút bụi đất thảo dịch, quả nhiên là kỳ lạ đến cực điểm. Giờ phút này hắn đang dùng ánh mắt tham lam, không ngừng tại trên người nữ tử áo đen đảo qua, biến thành màu đen trong hốc mắt, lóe ra lang giống như u xanh sáng bóng. Nghe được thanh niên mặc vest về sau, nữ tử áo đen lườm một cái, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi chuyện muốn làm nhất là đem ta trở thành thi thể tiêu bản, sau đó chậm rãi đùa bỡn a. Nghe rõ ràng, ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa, nếu là dám lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta, có tin ta hay không đem ngươi cái kia vô dụng chuối tiêu đán nát. Nữ tử áo đen giọng nói vô cùng độ chán ghét, nhìn về phía thanh niên mặc vest ánh mắt, dường như là đang xem một đống vô dụng cất chó. Nghe bên cạnh những kia cố dung binh nghe vậy, sôi nổi lộ ra buồn cười mà không dám cười nét mặt, chỉ là bị thanh niên mặc vest ánh mắt lạnh như băng đảo qua về sau, lại sôi nổi túi lầu xuống. Đối với cái này hình người dáng cho ra hỏa, bọn hắn thực sự không dám trêu chọc, chỉ vì ra hỏa này thủ đoạn thâm độc vô cùng, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đem người hại chết. Với lại ra hỏa này còn có cổ quái đam mê, thích đem người làm thành thi thể tiêu bản, bày ở hắn triển lãm thất bên trong, có thể nói là biến thái đến cực điểm. Thanh niên mặc vest ha ha cười lạnh, hắn mắt không chấp nhìn nữ tử áo đen, mặc dù không nói thêm gì, ánh mắt lại càng biến đổi thêm thâm độc. Tốt, đừng lại đấu võ mồm, làm chính sự quan trọng. Lão thái bà tựa hồ là này mấy tên tu sĩ lão đại, với lại thực lực thì mạnh nhất, cho nên làm nàng mở miệng quát bảo ngưng lại sau đó, không khí khẩn trương cũng phải để hóa giải. Thời gian kế tiếp trong, không có người nào nói chuyện, cũng đang yên lặng cùng đợi. Đến rồi, đuổi theo ta. Luôn luôn nhìn chằm chằm thông tấn la bàn tu sĩ áo ngắn, đột nhiên đối mọi người nói, sau đó muốn cất bước về phía trước. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên xoay đầu lại, đối mọi người nhắc nhở đến, nếu có dây thường lời nói, tốt nhất qua lại sâu trôi đến cùng nhau, đồng thời còn muốn theo sát đội ngũ, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau thất thần. Nơi này nhất định nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng, nếu như các ngươi tụt lại phía sau bị lạc lời nói, không có người biết, đi cứu các ngươi. Tu sĩ áo ngắn lúc nói chuyện, giọng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, không còn nghi ngờ gì nữa, căn bản không thèm để ý những lính đánh thuê này chết sống. Nhắc nhở cố dung binh mục đích, tự nhiên là vì còn có giá trị lợi dụng, trong tay bọn họ súng pháo vũ khí, cũng đồng dạng có thể giết chết tu sĩ. Có rồi những lính đánh thuê này phụ trợ, ở sau đó thăm dò trong quá trình, cũng sẽ càng biến đổi thêm thoải mái một ít. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2354, nguy hiểm quỷ bí rừng cây. Chương 2354, nguy hiểm quỷ bí rừng cây. Rừng cây khu vực biên giới, trung niên tu sĩ trên mặt vẻ cảnh giác, không ngừng đánh giá bốn phía. Nơi này mặc dù yên tĩnh, lại cũng không an toàn. Hắn có loại cảm giác, dường như có một đôi mắt chính nhòm ngó trong bóng tối, giống như rắn độc lúc nào cũng có thể phát động đánh lén. Dường như là cái kia huyết đục dây leo, nhường trung niên tu sĩ trở tay không kịp, căn bản không dám đối kháng chính diện. Hắn trên lưng chỗ kia vết thương, lúc này đã thối rữa, màu sắc một mảnh đen nhánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, huyết đục dây leo có chứa kịch độc, người bình thường nếu là bị thương tổn lời nói, có thể cũng sớm đã mất mạng. Trung niên tu sĩ phát hiện tình huống không đúng sau đó, ngay lập tức phong bế vết thương phụ cận huyết đục, phòng ngừa độc tố theo huyết dịch lẩn trốn. Mặc dù tạm thời áp chế thương thế chuyển biến xấu, lại cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhất định phải để người giúp đỡ xử lý vết thương, đem chúng độc huyết đục thanh trừ sạch sẽ mới có thể. Bằng không không được bao lâu thời gian, hắn phía sau lưng huyết đục rồi sẽ triệt để hoại tử, như thế thương thế nghiêm trọng, liền xem như trung niên tu sĩ thì không thể thừa nhận. Rốt cuộc hắn không phải thần linh, có người chết sống lại thịt mọc từ xương năng lực, lại có lẽ là năng lượng thân thể, hoàn toàn không thèm để ý bình thường vật lý làm hại. Cũng đúng thế thật trung niên tu sĩ phóng đồng môn bước vào rừng cây nguyên nhân một trong, phải biết dưới loại tình huống này, chỉ có sư minh của hắn đệ có thể giúp đỡ xử lý vết thương. Ngoài ra gốc kia quỷ dị huyết đục dây leo, cùng với ở khắp mọi nơi thăm dò cảm giác, đều bị trung niên tu sĩ thấp thỏm trong lòng, không còn dám tiếp tục bất chấp nguy hiểm. Đồ vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ, bằng không kết quả chỉ là công dã tràng. Hắn hiện tại vị trí, nguyên bản là bước vào nguyên thủy xâm lâm thông đạo, thế nhưng theo thiên địa năng lượng đột nhiên bộc phát, con đường đã bị thực vật đóng chặt hoàn toàn. Những kia cỏ dại mọc quá mức điên cuồng, độ cao lại có thể so với tiểu thụ, căn bản là không có cách giữa khu rừng bình thường hành động. Trung niên tu sĩ không có cách nào, chỉ có thể lần nữa bò lên trên một cây đại thụ, cố gắng nhường tầm mắt của mình càng thêm khoáng đạt một ít, thuận tiện cho đồng môn của mình chỉ đường. Cũng may sinh trưởng tốt cỏ dại chỉ giới hạn ở cố định khu vực, những địa phương khác tất cả bình thường, điều này cũng làm cho trung niên tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Thao túng trong tay thông tấn la bàn, trung niên tu sĩ cho tu sĩ áo ngắn gửi đi rồi một tổ thông tin, đánh dấu rồi chỗ ở của mình phương hướng. Có chính xác tọa độ sau đó, trung niên tu sĩ lại kịp thời tiến hành dẫn đạo chỉ huy, sẽ có thể giúp trợ ngoại lai giả bước vào trong rừng rậm. Thân trong rừng rậm bộ, trung niên tu sĩ không biết này nguyễn trận có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà hắn lại đúng tu sĩ áo ngắn thực lực hiểu rất rõ. Ngay cả bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, không còn nghi ngờ gì nữa mảnh này quỷ dị nguyên thủy xâm lâm, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong đầu hiện lên đường trấn dáng vẻ, trung niên tu sĩ trong lòng thậm chí hoài nghi, đây hết thể có phải cùng đường trấn liên quan đến? Nếu không một mảnh bình thường trong rừng rậm, làm sao lại như vậy đột nhiên toát ra ẩn chứa thiên địa năng lượng bảo thạch nguyên khoáng, hơn nữa còn có nhiều như vậy quái vật đáng sợ. Lại nghĩ tới đường trấn đánh lén mình, sau đó lại dùng chủy thủ đem chính mình pháp khí phá hủy chẳng cảnh, trung niên tu sĩ càng phát ra xác nhận điểm này. Người bình thường nào có thủ đoạn như vậy, lại có đáng sợ như thế lực lượng, có thể dùng một cái thương trúc đem thân thể người cùng thân cây bắn thủng. Cũng may trung niên tu sĩ có thể xác định, đường trấn cũng không hiểu được thuật pháp, bằng không hai người giao thủ lúc, hắn tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn của tu sĩ đến phát động công kích. Chỉ cần không hiểu được thủ đoạn của tu sĩ, như vậy thì không đáng để lo, trung niên tu sĩ tự nhận là bằng vào thực lực của mình, đường trấn căn bản cũng không phải là đối thủ. Đối với tu sĩ mà nói, phàm nhân chính là con kiến hôi, đường trấn chẳng qua là trong đó một con khí lực khá lớn mà thôi. Trong lòng đang cân nhắc lúc, chỉ thấy rừng cây biên giới vị trí xuất hiện một đám người, chính là trung niên tu sĩ đồng môn sư huynh đệ. Bọn hắn tại tiến lên trong quá trình, mặt mũi tràn đầy đều là cảnh giác nét mặt, giống như hành tẩu tại lôi khu giống như. Theo trung niên tu sĩ vị trí góc độ nhìn lại, điều này dáng vẻ dường như vô cùng buồn cười, thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng tình cảnh của mình đến cỡ nào hung hiểm. Trong mắt bọn họ nhìn thấy cảnh tượng, cùng trung niên tu sĩ nhìn thấy hoàn toàn không giống, nguyên bản không hề có gì chỗ, trong mắt bọn hắn lại là cây rừng dày đặc. Mặc dù là chỉ là ảo giác, nhưng cũng không thể mạnh mẽ đâm tới, bằng không những kia không thấy được năng lượng loạn lưu, dễ như trở bàn tay có thể muốn người tính mệnh. Ngoài ra tại sông loạn đi loạn lúc, sẽ không tự chủ được nhận thiên địa năng lượng dẫn đạo, tự cho là dọc theo một cái phương hướng đi ra thật xa, thực chất lại như là kéo tối xoay đồng dạng tại chỗ xoay quanh. Đồng thời tại tiến lên trong quá trình, rất dễ nhận đủ loại làm hại, liền xem như đồng bạn cứu giúp cũng không kịp. Theo trung niên tu sĩ góc độ, ngược lại là năng lực nhìn thấy một ít ẩn tàng nguy cơ, tỉ như lúc này ở đội ngũ bên cạnh trong bụi cỏ, thì ẩn nút từng đầu độc xà. Theo thiên địa năng lượng bộc phát, trong rừng rậm động vật đồng dạng thu hoạch, trở nên càng phát ra cường tráng cùng thông minh lên. Liên tại bọn hắn lục lọi đi tới lúc, một cái dấu ở trong bụi cỏ độc xà, đột nhiên cắn về phía một tên cô dung binh bắt chân. Đang cắn chúng rồi mục tiêu sau đó, độc xà nhanh chóng rụt trở về, tất cả quá trình nhanh như thiểm điện, căn bản không có người phản ứng. Tên kia bị cắn bị thương cô dung binh kinh hô một tiếng, túi đầu xem xét chính mình vị trí vết thương, tất cả đội ngũ cũng theo đó ngừng lại. Có chuyện gì vậy, gọi bậy cái gì? Lão thái bà phát hiện đội ngũ sau khi dừng lại, lập tức quay đầu trừng mắt liếc, dùng thanh âm lạnh lùng hỏi: "Ta bị cắn một cái, nhìn xem vết thương dáng vẻ, hẳn là một con rắn độc." Tên kia cô dung binh nói chuyện đồng thời, nhanh chóng dùng dây thừng tìm chặt chân của mình, sau đó dùng sắc bị cắn chỗ trực tiếp cắt. Thẳng đến lúc này mọi người mới phát hiện, chẳng qua là trong thời gian thật ngắn, cái kia chỗ bị cắn vết thương phụ cận liền đã trở nên một mảnh đen nhánh. Truy thủ mở ra vết thương sau đó, thanh hôi sền sệt huyết dịch chậm rãi chảy ra, dường như muốn ngưng kết giống như. Xử lý vết thương trong quá trình, Cố Dung Binh không có cảm thấy một tia đau đớn, chỉ vì vết thương đã triệt để chết lặng. Bị rắn cắn thương sau đó, không sợ đau, liền sợ ma, Cố Dung Binh cũng biết điểm này, cho nên sắc mặt trở nên rất khó coi. Trong đội ngũ quân y sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng lấy ra kháng độc rắn huyết thanh, cho bị thương Cố Dung Binh tiêm vào trong. "Ta không sao a?" Bị thương Cố Dung Binh hỏi một câu, nhưng không có chú ý tới, đồng bạn nhìn xem ánh mắt của hắn càng phát ra nặng nề. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, sắc mặt của hắn thì trở nên đen nhánh phát xanh, hai mắt cũng biến thành ngốc trệ vô thần. Không cứu sống nổi. Quân y lắc đầu, từ dưới đất đứng lên, loại rắn này độc quá lợi hại, căn bản không có cứu chữa có thể. Quả nhiên ngay tại hắn đứng dậy sau đó, tên kia Cố Dung Binh co quắp mấy lần, sau đó triệt để hết rồi hô hấp. "Cũng để cao cho ta cảnh giác, nếu lại bị độc xà cắn được, chính là thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi." Lão thái bà tiếp tục dùng thanh âm lạnh như băng nói, nhìn cũng chưa từng nhìn tên kia chết mất Cố Dung Binh, quay người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Còn lại mấy tên tu sĩ thấy thế, cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. "Đem thi thể bỏ ở nơi này, chúng ta tiếp tục đi tới đi, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận dưới chân, đừng lại bị rắn độc cắn được." Cố Dung Binh đội trưởng nói, sau đó kêu gọi mọi người theo sát đội ngũ, tiếp tục đi đến phía trước. Bọn hắn không biết đến là, đứng ở đằng xa luôn luôn ngắm nhìn trung niên tu sĩ, giờ phút này đã trợn tròn trong mắt, mặt lộ một tia hoảng sợ. Nguyên lai mọi người ở đây sau khi rời khỏi, tên kia đã chết mất Cố Dung Minh, đột nhiên thẳng tắp từ dưới đất đứng lên. Trong ánh mắt của hắn một mảnh đen kịt, toàn thân không có một tia sinh khí, đứng dậy sau đó không có chút gì do dự, liền cất bước hướng phía trước mặt đội ngũ đuổi theo. Tựa hồ là cảm nhận được trung niên tu sĩ ánh mắt, cô kia hành tẩu thi thể quay đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng khơi mào một vòng vô cùng nụ cười ma quái. Chương 2355, ác quỷ tùy hành chương 2355, ác quỷ tùy hành khi thấy thi thể lộ ra nụ cười một khắc này, trung niên tu sĩ có loại cảm giác, dường như chạy xuôi huyết dịch đều đã ngưng kết. Một loại không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi, theo trong lòng của hắn dâng lên, nhanh chóng lan tràn toàn bộ thân thể. Mặc dù thân là một người tu sĩ, thường thấy kỳ quái cảnh tượng, thế nhưng cùng loại cảnh tượng như vậy, hắn lại là lần đầu nhìn thấy. Tại dưới tình huống bình thường, người chết chính là một đống thịt não, không bao lâu liền sẽ vì mục nát mà dần dần tiêu tan. Sinh tử luân hồi quy tắc, thích hợp với tuyệt đại đa số vị diện, càng là cấp thấp vị diện càng là như thế. Muốn sắp chết người phục sinh, dường như là chuyện không thể nào, có thể chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thể làm đến. Về phần quỷ mị tá thi hoàn hồn, loại tình huống này ngược lại cũng tồn tại, nhưng mà căn bản không kiên trì được thời gian quá dài. Quỷ mị cũng không phải là khắp nơi đều có, mà là cần cơ duyên xảo hợp mới biết sinh ra, nhất là năng lực kém lượng khoa kỹ vị diện càng là như vậy. Loại đó có thể tá thi hoàn hồn ác quỷ, xa so với thiên tài địa bảo còn ít ỏi hơn, cũng đồng dạng rất lợi hại. Nếu như không có đủ thực lực, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trung niên tu sĩ sinh lòng hiểu lầm, đem bố kia bị rắn độc cắn chết lại phục sinh thi thể, trở thành bị ác quỷ phụ thân. Nguyên bản quỷ bí rừng cây môi trường cũng đủ để cho người cảm thấy đau đầu, bây giờ lại toát ra ác quỷ một loại thứ gì đó, quả thực để người nhức đầu không thôi. Không cần nghĩ cũng biết, thứ này đi theo đội ngũ phía sau, khẳng định là không có ý tốt. Mặc dù cùng sư huynh đệ đồng môn của mình cũng hợp, nhưng mà giờ phút này lại nhất định phải cho nhắc nhở, như thế rất có thể dẫn đến không cách nào thu thập hậu quả. Trung niên tu sĩ cũng không hy vọng đồng môn cảnh ngộ nguy hiểm, quả thực như thế, lại có ai có thể cứu hắn. Ý thức được điểm này về sau, trung niên tu sĩ ngay lập tức bưng lên thông tấn la bàn, trong miệng phát ra huyền thuyền chú ngữ âm thanh. Đồng thời chỉ thấy hắn chập ngón tay lại như dao, điểm trên thông tấn la bàn đưa vào thiên địa năng lượng, phi tốc kích thích phía trên hoạt động ký tự. Hắn thâu nhập một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, hy vọng thao túng thông tấn la bàn tu sĩ áo ngắn có thể nhìn thấy. Qua khoảng chừng một phút, chỉ thấy tu sĩ áo ngắn nét mặt hơi đổi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thông tấn la bàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn nhìn thấy trung niên tu sĩ truyền lại thông tin, hiểu rõ đội ngũ gặp phải nguy hiểm, nên chẳng mấy chốc sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ là này một phút đồng hồ trì hoãn thời gian, thật sự là để người nhức đầu không thôi, vì ngay tại này thời gian ngắn ngủi, đã có biến cố mới xuất hiện. Tu sĩ áo ngắn chầm chậm vào thông tấn la bàn, một khắc không dám di động tầm mắt, để tránh bỏ lỡ tiếp thu tin tức mới. Giờ phút này trách nhiệm của hắn trọng đại, gánh vác cả chi đội ngũ dẫn hướng nhiệm vụ, nếu hắn phạm sai lầm lời nói, rất có thể sẽ cho đội ngũ đem lại nguy cơ to lớn. Như Lâm Thâm Uyên, trong lòng run sợ, dù là đi nhầm một bước cũng không thể. Thế nhưng trung niên tu sĩ phát tới một câu về sau, liền chậm chạp không có tin tức mới, cái này khiến tu sĩ áo ngắn dị thường phiền muộn. Nhìn chung quanh khó bề phân biệt ảo giác, hắn trở nên càng phát ra cẩn thận, sợ cuốn vào năng lượng loạn lưu bên trong. Ngay tại hắn vô cùng khẩn trương lúc, từ đầu đến cuối không có tiếng động thông tấn la bàn bên trên, kim trúc ký tự như là nòng nọc phi tốc đi khắp lên. Đợi đến kim trúc ký tự đình chỉ di động sau, tại thông tấn la bàn vị trí trung ương nhất, một vòng kim trúc ký tự chỉnh tề sắp xếp ra đây. Cẩn thận, đội ngũ phía sau có ác quỷ đi theo. Giải mã ký tự sau đó lấy được thông tin, nhiều tu sĩ áo ngắn trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đội ngũ sau cùng mặt. Theo sát phía sau mọi người thấy thế, không khỏi đồng thời sức sở, không hiểu rõ hắn rốt cục muốn làm gì. Lão thái bà khẽ to mày, nhìn tu sĩ áo ngắn, hai mắt híp lại mà hỏi, làm sao vậy, có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Thanh niên mặc vest cùng nữ tử áo đen đồng dạng nét mặt căng thẳng, bọn hắn theo tu sĩ áo ngắn trên mặt, mơ hồ nhìn thấy một tia kinh nghi cùng vẻ mặt sợ hãi. Lão tam vừa mới phát tới nhắc nhở, hắn nói chúng ta đội ngũ phía sau đi theo một con ác quỷ. Nghe được tu sĩ áo ngắn trả lời, mọi người lần nữa giật mình, những kia theo ở phía sau những kia Cố Dung Minh càng là như vậy. Từ bước vào rừng cây sau đó, bọn hắn liền gặp được rồi liên tiếp chuyện quỷ dị, sớm đã bị khiến cho vô cùng khẩn trương. Bây giờ mỗi đi một bước đều là trong lòng run sợ. Bị rắn độc cắn được sau không hiểu ra sao chết mất đồng bọn, để bọn hắn càng thêm cảnh giác, sợ mình thì đụng phải kiểu này xui xẻo sự việc. Giờ phút này nghe nói đội ngũ phía sau có ác quỷ, những kia Cố Dung Minh ngay lập tức thay đổi họng súng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương dò xét bốn phía. Kết quả chừng trong mắt nhìn hồi lâu, căn bản không có ác quỷ ảnh tử, ngược lại là những tia không ngừng biến ảo quang ảnh, để người có loại chết tiệt cảm giác. An toàn, có người thấp giọng nói, nhường không khí khẩn trương có thể làm dịu. Nơi nào có quỷ, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi. Đội ngũ phía sau một tên Cố Dung Binh nhóm nhẹ nhàng thở ra, nhìn đồng bạn bên cạnh, cười nói một câu. Đồng bạn không nói gì, chỉ là cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Người làm sao vậy? Nhìn thấy đồng bạn dáng vẻ về sau, Cố Dung Binh cảm giác có chút không đúng, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia cảm giác bất an. Đồng bạn không trả lời, vẫn như cũ cúi đầu, giống như hồn du thiên ngoại. Cảm giác bất an càng ngày càng đậm, Cố Dung Binh theo bản năng muốn nhìn một chút, làm rõ ràng này cổ quái gia hỏa rốt cục là ai. Kết quả đúng lúc này, hắn nhìn thấy đối phương nguyên bản bị cỏ dại che chắn bắp chân, đen nhánh xương trên bàn chân, còn có đen nhánh tanh hôi máu tươi chậm rãi tràn ra. Thấy cảnh này về sau, Cố Dung Binh như là bị sét đánh bên trong, trong mắt trừng tròn xoe. Đến rồi giờ này khắc này, hắn ở đâu còn không nhận ra thân phận của đối phương, thì đúng là như thế, cho nên trong lòng mới biết cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Có chuyện gì vậy, ngươi không phải đã chết rồi sao? Theo bản năng, Cố Dung Binh hỏi những lời này, sau đó thì ý thức được không thích hợp, đột nhiên hướng về sau rút lui. Chỉ vì hắn nhớ tới tu sĩ áo ngắn câu nói kia, tại đội ngũ của bọn hắn phía sau có ác quỷ đang cùng theo. Có thể tên này chết mất đồng bạn chính là tu sĩ áo ngắn nhắc tới ác quỷ, bằng không một đã chết mất ra hỏa, lại làm sao có khả năng đi theo đội ngũ cùng nhau đi tới. Đáng tiếc hắn tỉnh ngộ hay là trễ một ít, ngay tại hướng về sau rút lui đồng thời, lúc trước tên kia túi đầu không nói đồng bạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến. Tấm kia xương biến thành màu đen trên mặt, hiện đầy nồng đậm tử khí, đen nhánh phát cho trong ánh mắt, toát ra không cách nào hình dung tà ác. T. Chết mất tên kia Cố Dung Minh, đột nhiên nâng lên hai tay, như là cường thị giống như đánh tới. Rút lui né tránh Cố Dung Minh thấy thế, đội vàng giơ súng xạ kích, cố gắng ngăn cản thi thể tới gần. Tại dưới tình huống bình thường, Cố Dung Minh vũ khí cho dù là mở ra bảo hiểm, cũng sẽ đẩy đến một phát hình thức, để miễn cho cướp của thời tạo thành càng lớn nguy hiểm. Nhưng mà mặc kệ một phát hay là liên phát, tựa hồ cũng không cách nào làm dịu nguy cơ trước mắt, bởi vì này tên đã chết mất Cố Dung Minh, căn bản là không sợ viên đạn xạ kích. Tại thân thể chúng liền đến thương sau đó, chết mất Cố Dung Minh cầm một cái chế trụ rồi đồng bạn bà bay, sau đó hung hăng cắn lấy rồi trên cổ. Biến cố chỉ phát sinh tại thời gian cực ngắn trong, đợi đến cái khác Cố Dung Minh lấy lại tinh thần lúc, thi thể đã đem đồng bạn ngã nhào xuống đất. Không ai dám tiến lên đưa tay giải cứu, ngược lại là Cố Dung Minh đội trưởng làm việc quả quyết, đối thi thể đầu giơ súng liền bắn. Vài tiếng súng chát chúa vang lên về sau, bốc mùi thi thể co quắp ngã trên mặt đất, lại không có một tia tiếng động. Về phần lúc trước tên kia bị bổ nhào Cố Dung Minh, giờ phút này đã mặt mũi tràn đầy máu đen cùng óc, miệng há thật to, trừng trừng hai mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thần thái. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2356, như bóng với hình chương 2356, như bóng với hình không cần nhìn, cũng đã chết. Cố Dung Minh đội trưởng đi đến trước thi thể, túi đầu kiểm tra một chút về sau, đối mọi người lắc đầu. Mọi người trầm mặc không nói, trên cổ bị cắn vô dụng, động mạch bị kéo đứt, loại thương thế này không chết mới là lạ. Bọn hắn thường xuyên đối mặt tử vong, nhưng mà kiểu này tử vong cách thức đã có chút ít kinh khủng khiến người ta cảm thấy sợ mất mật. Nhìn cố kia sọ não bị đánh nổ thi thể, bọn hắn vẫn như cũ không dám xem thường, rốt cuộc cô thi thể này vừa mới khởi tử hoàn sinh, tiện thể nhìn lại xử lý rồi bọn hắn một đồng bạn. Tại bọn hắn quay người sau khi rời khỏi, này hai cỗ thi thể có thể hay không lại lần nữa đứng lên, tiếp tục đi theo đội ngũ phía sau. Thi thể làm sao bây giờ, muốn hay không xử lý một chút? Dòng binh đội trưởng có chút không yên lòng, đối mấy tên tu sĩ tra hỏi sợ gặp lại sát chết vùng dậy tình hình. Hay là không cần lo, chúng ta tiếp tục đi tới, sớm một chút đi ra cái địa phương quỷ quái này. Lão thái bà mở miệng nói, có vẻ hơi không kiên nhẫn, trong giọng nói còn mang theo một tia cấp bách. Bây giờ tình huống đặc thù, bọn hắn không có thời gian lãng phí, nhất định phải mau chóng đi tới mới có thể. Ta đến xử lý đi, các ngươi cũng cách xa một chút nhì, nếu nhiệm đến thuốc bột của ta, thi thể của nơi này đoán chừng lại sẽ thêm trên một bộ. Trong đội ngũ từ đầu đến cuối không có mở miệng một người tu sĩ, đột nhiên mở miệng nói, sau đó cất bước đi đến hai cỗ trước thi thể. Trang phục của hắn cùng thường nhân không khác, làm việc thì rất điệu thấp, lan lộn đội ngũ bên trong lúc, thậm chí căn bản không có người chú ý tới hắn. Mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng mà không có Cố Dung Minh có can đảm xem nhẹ, cùng nhau đi tới thì vẫn luôn cung kính có thừa. So sánh các tu sĩ khác mà nói, tên tu sĩ này tốt nhất nói chuyện, trên đường đi vẫn luôn mang trên mặt nụ cười. Nghe được nhắc nhở của hắn về sau, một đám Cố Dung Minh vội vàng lui lại, sợ mình bị lan đến gần. Tu sĩ kia căn bản không để ý tới người bên ngoài, từ trong túi lật ra một con bình sứ, mở ra nắp bình nhẹ nhàng lắc một cái. Màu đen bột phấn theo miệng bình đổ ra, cộng lại chẳng qua đầu ngón tay lớn nhỏ, rơi tới trên thi thể. Tiếp xúc đến máu tươi sau đó, màu đen bột phấn ngay lập tức biến thành đếm không hết tiểu côn trùng, không ngừng ngọ ngậy chui vào thi thể bên trong. Một màn này cảnh tượng, nhìn thấy người tê cả da đầu. Chẳng qua thời gian ngắn ngủi, những thứ này mắt thường không thể nhận ra côn trùng thì phi tốc lớn lên, biến thành chừng lớn chừng ngón cái. Và hóa thành trùng sau đó, lại lập tức bắt đầu đẻ trứng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Làm đẻ trứng sau khi chấm dứt, côn trùng trưởng thành rồi sẽ trực tiếp nổ tung, trở thành một loại rất có tính ăn mòn chất lỏng, cho dù là xương cốt cũng được, tùy tiện tăng dã. Nay một cảnh tượng, thấy vậy Cố Dung Minh nhóm dùng mình, đối với tu sĩ kính sợ càng ngày càng sâu. Không cần nhìn, không được bao lâu thời gian, rồi sẽ hài cốt không còn. Tướng mạo cùng người bình thường không sai biệt lắm tu sĩ, đối mọi người chung quanh nói, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười ấm áp. Chẳng qua cho người cảm giác, chính là một con tiếu diện hổ, luôn cảm giác trong tươi cười mang theo một tia dữ tợn. Không còn nghi ngờ gì nữa tu sĩ này cho người hảo cảm, tất cả đều là giả tưởng mà thôi, trong đội ngũ tu sĩ có một tính một, không có một cái nào là hạng người lương thiện. Tốt, chúng ta không có thời gian lãng phí, tất nhiên sự việc đã giải quyết, vậy thì nhanh lên tiếp tục đi tới. Nhìn thấy sự việc xử lý hoàn tất, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lao thái bà mở miệng lần nữa thúc giục, trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Vẹn vẹn chết mất rồi một người, thì tiêu diệt theo đôi nguy hiểm, điều này cũng làm cho nàng buông lòng cảnh giác. Nào có cái gì ác quỷ, chẳng qua là nói bậy bạ. Trung niên tu sĩ có thể cố ý nói ngoa, vùng rừng rậm này chưa hẳn nguy hiểm cỡ nào, hắn chẳng qua là cho mọi người chế tạo áp lực tâm lý mà thôi. Điều này cho người ta chế tạo áp lực tâm lý cách làm, vô cùng phù hợp trung niên tu sĩ phong cách hành sự, hắn luôn yêu thích đem sự việc khiến cho thần thần bí bí, sau đó lại nghĩ biện pháp nổi bật năng lực của mình. Nói trắng ra chính là lòng hư vinh quay phá, cho dù là thân làm tu sĩ, cũng đồng dạng không cách nào ngoại lệ. Không ai đưa ra ý kiến phản đối, điều này khiến người ta cảm thấy đè nén môi trường, ai cũng không muốn quá nhiều dừng lại, chỉ muốn càng sớm rời khỏi càng tốt. Chẳng qua lần này phía trước vào lúc, đi tại đội ngũ người phía sau cũng nơm nớp lo sợ, bọn hắn thỉnh thoảng dò xét sau lưng, sợ kia hai cô thi thể đứng lên theo sau lưng. Cũng may đi ra một khoảng cách về sau, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì bất ngờ xảy ra, điều này cũng làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không ai chú ý tới, phía trước phụ trách dẫn đường tu sĩ áo ngắn, nét mặt lại trở nên càng ngưng trọng thêm. Hắn phát hiện chính mình đi ra khoảng cách xa như vậy, lại từ đầu đến cuối không có thoát khỏi trước mắt huyễn cảnh, loại tình huống này căn bản cũng không hợp lý. Thông tấn la bàn giống như bị hư bình thường, hồi lâu tiếp không đến hồi âm, thì không biết là có hay không xuất hiện biến cố. Đánh giá một chút hành tẩu bước đếm, chí ít đã đi ra hơn ngàn mét khoảng cách, nếu dựa theo trung niên tu sĩ cung cấp thông tin, bọn hắn cũng đã đi ra huyễn trận phạm vi. Thế nhưng giờ này khắc này, lại căn bản không có mảy may đi ra dấu hiệu, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Trong lúc vô tình, tu sĩ áo ngắn trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, một tia cảm giác không ổn, trong lòng của hắn chậm rãi dâng lên. Hắn càng không có phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu, một đạo cùng hắn không khác nhau chút nào thân ảnh, đột nhiên cắm vào hắn cùng sau lưng mọi người trong lúc đó. Người phía sau không có phát hiện gì thường, đem đạo này không rõ lai lịch thân ảnh, trở thành dẫn đường tu sĩ áo ngắn. Về phần chân chính tu sĩ áo ngắn, vẫn như cũ còn trầm ngâm tự hỏi, không biết mình đã cùng đội ngũ khoảng cách càng ngày càng xa. Một hồi sương mù xuất hiện, đem thân ảnh của hắn nuốt hết, cùng đội ngũ triệt để phân tán ra tới. Đạo kia thay thế tu sĩ áo ngắn thân ảnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ma quái. Ngay tại tất cả mọi người để phòng đội ngũ phía sau lúc, nhưng lại không biết nguy cơ lần nữa giáng lâm, chẳng qua lần này lại tại mặt trước đội ngũ. Theo ở phía sau mọi người mặc dù gấp, cũng không dám quá nhiều thúc giục, giờ phút này bọn hắn tất cả đều trông cậy vào tu sĩ áo ngắn dẫn đường, tự nhiên không dám mở miệng quấy rầy. Lại đi rồi một khoảng cách sau đó, nữ tử áo đen đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia kinh nghi. Không thích hợp, đoạn này đường chúng ta vừa nãy rõ ràng đi qua, tại sao lại đi trở về? Nhìn trên mặt đất dấu vết lưu lại, nữ tử áo đen kiểm tra một chút, đúng đi ở trước nhất tu sĩ áo ngắn hỏi. Nghe được nữ tử áo đen nghi vấn, mọi người đồng thời sửng sở, sau đó không ngừng dò xét bốn phía. Càng là cẩn thận quan sát, thì càng cảm thấy kinh hãi không thôi, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Quả nhiên như nữ tử áo đen lời nói, trên mặt đất mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết lưu lại, đúng là bọn họ lúc trước để lại. Về phần vì sao là nữ tử áo đen phát hiện, bọn hắn nhưng không có cảm thấy, là bởi vì nữ tử áo đen ở phương diện này càng am hiểu. Đi ở trước nhất tu sĩ áo ngắn nghe vậy, đột nhiên xoay đầu lại, hai mắt chẳng biết lúc nào đã vằn vện tia máu. Hắn căm tức nhìn nữ tử áo đen, ánh mắt bên trong mang theo sát khí, dùng thanh âm khàn khàn quát, "Ta biết, hiện tại tất cả đều im miệng cho ta, ai cũng không cho phép lại nói nửa câu nói nhảm." Lúc này tu sĩ áo ngắn nét mặt, dường như là một cố chấp tiên điên, toàn thân tản ra cáo kỉnh cùng điên cuồng khí tức, cho người ta một loại cảm giác, hắn đang liều mạng tự hỏi giải quyết vấn đề phương pháp, lại từ đầu đến cuối không có đạt được đáp án, vì vậy mà bực bội không thôi. Lúc này bị nữ tử áo đen vạch trần chân tướng, ngay lập tức trở nên thẹn quá hóa giận, giống như nữ tử áo đen vấn đề chính là đang chất vấn năng lực của hắn. Ngươi rốt cục có chuyện gì vậy? Rốt cục xuất hiện vấn đề gì? Vội vàng nói cho ta rõ. Lão thái bà lạnh giọng tra hỏi trong giọng nói mang theo chất vấn tâm ý, cái nào có vấn đề gì? Rất nhanh ta có thể giải quyết. Các ngươi vội vã đi đầu thai sao? Tu sĩ áo ngắn âm trầm cười lạnh nói, giọng nói chuyện thì cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, dường như là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Lão thái bà đám người thấy thế, ngay lập tức sinh lòng một tia cảm giác bất an, cảm giác sự việc trở nên càng phát ra không thích hợp. Nếu dẫn đường tu sĩ áo ngắn xảy ra vấn đề, như vậy sự việc thì trở nên vô cùng nguy hiểm, có trời mới biết hắn đem chính mình dẫn tới địa phương nào. Quỷ bí như vậy mà đáng sợ rừng cây, cho dù là bọn hắn tiến vào bên trong, thì không dám hứa chắc toàn thân trở ra. Lão nhị, ngươi nói cho ta rõ là chuyện gì xảy ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lão thái bà giọng nói dị thường nghiêm khắc, trong ánh mắt hung quang lấp lóe, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ giống như. Chương 2357, ngươi là ai? Chương 2357, ngươi là ai? Nghe được lão thái bà chất vấn, tu sĩ áo ngắn khặc khặc cười quái dị, một bộ tùy tiện bộ dáng. Không khách khí? Làm sao không khách khí? Hiện tại chỉ cần ta buông tay mặc kệ, các ngươi bọn người kia có một tính một, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Cho nên các ngươi hiện tại việc cần phải làm chính là vội vàng cầu ta không nên tức giận, đem ta dỗ đến thật vui vẻ. Chỉ cần ta vui vẻ, rồi sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài, bằng không các ngươi thì chết hết cho ta đi. Tu sĩ áo ngắn những lời này, cơ hồ là gầm nhẹ nói ra, vẻ mặt mang theo cực hạn dữ tợn. Hắn trên trán mạch máu như là rắn rết giống như không ngừng núp đích, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Dường như hắn chính là ăn thịt người manh thú, mọi người thì là dê đợi làm thịt, chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể một ngụm đem mọi người thôn phệ. Ha ha ha, thật là có ý nghĩa, không ngờ rằng lão nhị ngươi đã vậy còn quá có bản lĩnh, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Lão thái bà dùng âm trầm giọng nói, nhìn về phía tu sĩ áo ngắn ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, đồng thời lặng yên không tiếng động hướng đồng bạn truyền lại tín hiệu. Tình huống vô cùng không thích hợp, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Đứng ở bên cạnh nữ tử áo đen đám người, cũng sớm đã ý thức được điểm này, làm lão thái bà phát ra tín hiệu lúc, bọn hắn bắt đầu lặng yên không tiếng động tới gần. Chỉ chờ cơ hội thích hợp, lão thái bà ra lệnh một tiếng, bọn hắn rồi sẽ phát động công kích. Đồng môn nhiều năm thời gian, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Đối diện tu sĩ áo ngắn nghe vậy, con mắt phi tốc chuyển động, như là hai viên viên bi bình thường, nhìn lên tới có một loại không nói ra được tà ác cùng âm trầm. Ta nếu không có đoán sai, các ngươi là muốn liên thủ đối phó ta đi. Hi hi hi, đến rồi loại thời điểm này, sinh tử bị ta nắm giữ, các ngươi còn dám di chuyển những thứ này ý đồ xấu. Tất nhiên một lòng tìm đường chết, vậy ta thì làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi, để các ngươi tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng chịu đủ dày vò, sau đó lại chậm rãi chết đi. Tu sĩ áo ngắn lúc nói chuyện, một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, phản phất có được khắc cốt minh tâm cừu hận giống như, đồng thời còn có vẻ đắc ý, dường như vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Nghe được tu sĩ áo ngắn những lời này, trong lòng mọi người ngay lập tức ý thức được, sự việc sợ là không còn có cứu vãn chỗ trống. Chúng ta động thủ trước chế phục hắn, sau đó lại đem thông tấn la bàn đem tới tay, lại nghĩ biện pháp chính mình đi ra ngoài. Lão thái bà tại thời gian cực ngắn trong, liền đem nhiệm vụ sắp đặt thỏa đáng, sau đó dẫn đầu phát động công kích. Vũ khí của nàng lại là tóc trắng thơ, giờ phút này giống như mũi tên giống nhau, hướng phía tu sĩ áo ngắn bọn tới. Tu sĩ áo ngắn lạnh giọng cười một tiếng, đưa tay tại trước mặt nhẹ nhàng vung đấy, nhìn lên một bộ dáng điệu từ tốn. Tóc trắng như là đụng vào bức tường vô hình, đột nhiên bốc cháy lên, cho tàn trên không trung không ngừng đẩy xuống. Khốn nạn! Lão thái bà sắc mặt đại biến, vội vàng điều khiển còn lại tóc trắng lại lần nữa trở về đỉnh đầu, lại nhìn tu sĩ áo ngắn ánh mắt đã trở nên càng phát ra kiêng kỵ. Sau lưng nữ tử áo đen cùng thanh niên mặc vest thì sôi nổi phát ra công kích, lại đồng dạng bị nửa đường chặn đường. Tu sĩ áo ngắn thực lực dường như cưỡng ép có chút thái quá, bọn hắn hùn vốn công kích thì không phải là đối thủ. Không thích hợp, ngươi căn bản cũng không phải là lão nhị, ngươi rốt cục là ai? Lão thái bà nghiêm nghị quát, nàng sớm cũng cảm giác được không thích hợp, lúc này đã càng phát ra xác định chính mình suy đoán. Trước mắt tên này tu sĩ áo ngắn, căn bản cũng không phải là đồng môn của mình sư đệ. Nữ tử áo đen đám người, đồng dạng vừa sợ vừa giận, không biết khi nào xuất hiện loại biến cố này. Bọn hắn một đường đi theo người, lại không phải là của mình, đồng môn, loại chuyện này nghĩ thì khiến người ta cảm thấy khủng bố. Nếu như đối phương không có ý tốt, tận lực dẫn đạo chính mình bước vào nguy hiểm khu vực, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tôn Đại Quyền, ngươi rốt cục đang dở trò quỷ gì, hiện tại lại ở đâu? Lão thái bà đột nhiên la lớn, kêu gọi chính là trung niên tu sĩ tên, muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được đáp lại. Nhưng mà trừ ra đè nén tiếng hít thở bên ngoài, xung quanh lại không bất luận cái gì tiếng động, quả thực yên tĩnh đáng sợ. Cho người ta một loại cảm giác, bọn hắn đã rời đi rừng cây, bị ném vào phong bế môi trường bên trong. Cảm thụ lấy quỷ dị bầu không khí sau đó, chúng nhân trong lòng lần nữa trầm xuống. Ha ha ha, ta cũng đã nói qua, các người đám gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu sĩ áo ngắn nhìn hốt hoảng lão thái bà đám người, trên mặt đắc ý nét mặt càng ngày càng đậm, nhịn không được phát ra liên tiếp tiếng cười quái dị. Làm sao bây giờ, muốn hay không lại liều một phen? Lão thái bà thấp giọng nói, hỏi đối tượng chính là nữ tử áo đen đám người, giờ phút này tình huống nguy cấp, nhất định phải tình cảm chân thực hợp tác mới có thể vượt qua chỗ khó. Đại sư tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta nghe ngươi. Thanh niên mặc vest cái thứ nhất mở miệng, hắn xưa nay sợ chết nhất, cho nên tại lúc này thì nhất là tích cực. Nữ tử áo đen cùng Tiếu Diện Hổ, đồng dạng nhẹ nhàng gật đầu. Chờ một lúc vẫn như cũng là ta tấn công chính diện, ba người các ngươi theo khía cạnh phát động công kích, hắn khẳng định không có cách nào đồng thời ứng đối chúng ta bốn người. Chỉ cần đem người kia chế phục, ta thì có biện pháp làm rõ ràng lai lịch của hắn, sau đó lại thoát khỏi khốn cảnh. Lão thái bà lạnh giọng nói dường như rất có tự tin. Được rồi, cứ làm như thế. Đến rồi giờ này khắc này, bọn hắn đã không có biện pháp tốt hơn, chỉ có đem hết toàn lực đi thử một chút. Hành động. Lão thái bà ra lệnh một tiếng, lại một lần nữa cố kỹ trọng thi, tóc trắng phơ bắn ra. Nữ tử áo đen cùng cái khác hai tên tu sĩ, đồng thời theo khía cạnh phát động công kích, tốc độ nhanh đến kinh người. Gặp công kích tu sĩ áo ngắn, nhưng như cũng không chút hoang mang, tựa hồ đối với tình cảnh của mình không thèm để ý chút nào. Chỉ gặp hắn thao túng la bàn trong tay, đối lư không ngừng bung đấy, từng đạo khí tường đột nhiên xuất hiện. Trên mặt của hắn vẫn luôn treo lấy một vòng nụ cười tà ác, nét mặt âm trầm khủng bố. Lão thái bà đám người công kích, căn bản là không đả thương được tu sĩ áo ngắn mảy may, tất cả đều bị khí tường dễ như trở bàn tay ngăn trở, gần như vô địch phòng ngự, quả thực để người cảm thấy tuyệt vọng. Lão thái bà đám người càng là công kích, trong lòng càng là bối rối, thế công của bọn hắn mặc dù bén nhọn, nhưng căn bản kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Giả sử đánh mất sức chiến đấu, liền sẽ mặc người chém giết, hậu quả khó mà lường được. Lão thái bà trong lòng sốt ruột, tại phát động công kích đồng thời, trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng những kia cố dung binh. Cũng nghe kỹ cho ta, nhắm chuẩn trước mặt ra hỏa kia, cho ta hung hăng đánh. Ở một bên quan chiến những kia cố dung binh, ngay lập tức giơ súng nhắm chuẩn, rối loạn tiếng súng không ngừng vang lên. Nhiều người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra, lão thái bà đám người không đánh tan được khí tượng, lại bị viên đạn dễ như trở bàn tay đánh xuyên. Viên đạn vòng qua khí tượng sau đó, đánh vào trên người tu sĩ áo ngắn, xuất hiện từng cái trong suốt lỗ thủng. Tu sĩ áo ngắn nét mặt hơi có vẻ bối rối, không còn nghi ngờ gì nữa bị viên đạn công kích sau đó, cơ thể đã tiếp nhận rồi thương tổn nghiêm trọng. Thấy cảnh này sau đó, lão thái bà đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù có chút không tin thêm không cam lòng, nhưng như cũng cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chỉ cần có thể làm bị thương tu sĩ áo ngắn, bọn hắn liền có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Thanh niên mặc vest trên mặt, chất đầy nét mặt hưng phấn, đối những kia cô dung binh không ngừng la lên. Nữ tử áo đen cùng tên kia Tiếu Diện Hổ, đồng dạng nhìn chằm chằm tu sĩ áo ngắn, mong mỏi mau chóng thoát khốn mà ra. A. Dường như không thể thừa nhận liên tiếp không ngừng công kích, tu sĩ áo ngắn hét thảm một tiếng, sau đó quay người hướng về phía trước chạy đi. Không tốt, hắn muốn chạy, nhanh lên ngăn lại hắn. Lão thái bà thấy thế, vội vàng lớn tiếng la lên, muốn xông lên phía trước chặn đường. Ai ngờ đúng lúc này, xung quanh cảnh tượng phi tốc biến hóa, một quận sương mù dày đột nhiên tuôn ra. Nguyên bản coi như khoáng đạt tầm mắt, lập tức liền bị sương mù dày chỗ ngăn cách, cùng đem tất cả mọi người bao vây lại. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2358, ủy vụ chương 2358, ủy vụ đột nhiên dâng lên sương mù dày, đem mọi người hoàn toàn ngăn cách ra, 2 mét bên ngoài thì nhìn xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Tâm tình khẩn trương lần nữa lan tràn ra. Nguyên bản thì bị nhốt ở đây chỗ, lúc này lại bị sương mù dày vây quanh, đơn giản chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. không cách nào bình thường thấy vật mang tới sợ hãi, nhường mọi người theo bản năng gom lại cùng nhau, đồng thời lẫn nhau qua lại kêu gọi, từ đó xác định đồng bạn vị trí. Nhưng mà vấn đề trọng yếu nhất còn chưa giải quyết, đó chính là tại chết hướng đạo tình huống dưới, bọn hắn lại nên đi như thế nào ra phiến khu vực này. Lão thái bà đám người nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, cảnh giác dò xét bốn phía, sợ tu sĩ áo ngắn sẽ phát động đánh lén. Vừa nãy ủy vào thương giới vũ khí bắn phá, tạm thời dọa lui tu sĩ áo ngắn, nhưng lại cũng không đem đối phương tiêu diệt. Bây giờ sương mù dày dâng lên, đối phương rất có thể mượn nhờ sương mù dày điểm hộ phát động đánh lén, bằng hắn vừa nãy hiện ra năng lực, hoàn toàn có khả năng giết chết tùy ý một người. Cho nên loại tình huống này, mấy tên tu sĩ ứng cho đoàn kết lại, mà không phải một mình triển khai hành động. Về phần những kia Cố Dung Minh, hoàn toàn không cần để ý tới, đối với tu sĩ mà nói, phàm nhân chính là con kiến hôi, chính là sử dụng công cụ. Không chỗ hữu dụng sau đó, hoàn toàn có thể trực tiếp vứt bỏ. Nhưng mà bởi vì thương giới vũ khí có thể làm hại tu sĩ ao ngắn, cho nên nhất định phải đem Cố Dung Minh mang theo bên người, như vậy mới có thể bảo đảm đầy đủ tính an toàn. Tu sĩ nhân tử, tất nhiên sự xuất có nguyên nhân. Tất cả mọi người nghe, theo sát đội ngũ, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Một khi phát hiện nguy hiểm tình huống, thì ngay lập tức lên tiếng cảnh báo, nhớ lấy không muốn tùy ý nổ súng. Lão thái bà đám người nếu là bị viên đạn đánh trúng, cũng đồng dạng sẽ bị thương tử vong, cho nên mới sẽ cố ý nhắc nhở một câu. Nếu là bị đạn lạc đánh trúng, vậy chẳng phải là muốn chết oan. Giờ phút này mất đi dẫn lộ giả, trước mọi người vào thời trở nên càng phát ra cẩn thận, nhất là phụ trách dẫn đường lão thái bà, mỗi tiến lên trước một bước đều là cực kỳ thận trọng. Thông tấn la bàn chỉ có hai khối, bằng không sớm liền nghĩ biện pháp liên hệ trung niên tu sĩ, làm sao đến mức như thế khó chịu. Tham dò đi tới trong quá trình, mấy lần đụng phải năng lượng tuyệt qua, hơi kém bị cuốn vào trong đó lão thái bà đám người, sôi nổi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới ý thức được có một tên dẫn lộ giả trọng yếu bao nhiêu, đáng tiếc tu sĩ áo ngắn đã không thấy tăm hơi. Thật tu sĩ áo ngắn không biết tung tích, giả cái đó lại hung hãn dị thường, quả thực để người đầu đau gần chết. Đi rồi nửa ngày thời gian, sương mù càng phát ra nồng đậm, mọi người năng lực nhìn thấy đồ vật, cũng chỉ có trước sau bị dây thừng kết nối đồng bạn. Sương mù dày bên trong yên tĩnh vô cùng, dường như chỉ có tiếng bước chân tồn tại, ngoài ra không còn gì khác tiếng vang. Xôn xao. Một hồi thảo diệp tiếng ma sát vang lên, nhường thần kinh căng cứng mọi người để cao cảnh giác, có ít người cơ thể run không ngừng. Hoàn toàn là vì sợ hãi cùng căng thẳng dẫn đến. A, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm truyền đến, nhường trong lòng mọi người trầm xuống, chuyện lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Không nên hoảng loạn, ngay lập tức theo thứ tự đếm số, đồng thời đánh ra sau lưng đồng bạn, xem xét là ai vấn đề. Cố Dung binh đội trưởng lớn tiếng nói, bởi vì nhìn không đến cả chi đội ngũ tình huống, chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này đến xác định nhân viên thứ bị thiệt hại. 1, 2, 3. Tiếng đếm số liên tiếp không ngừng vang lên, làm đếm tới 20 lúc, đột nhiên ngừng lại. Có chuyện gì vậy? Cái thứ 20 là ai? Cố Dung binh đội trưởng đám người cũng sớm đã đề cao cảnh giác, cho nên ngay lập tức lên tiếng hỏi. Cái khác Cố Dung binh căn cứ thứ hạng của mình, ngay lập tức xác định xảy ra vấn đề vị trí, nhưng mà sương mù dày nhưng lại làm cho bọn họ nhìn không thấy bất luận gì đó. Xếp hạng thứ 19 tên kia Cố Dung binh, càng là hơn sợ tới mức toàn thân phát run, trực tiếp quay người giơ súng nhắm chuẩn sau lưng. Như ẩn như hiện sương mù dày bên trong, đứng bước một đạo hơi có vẻ còng xuống thân ảnh, nhìn lên tới có chút quen mắt. 220. Thanh âm khàn khàn vang lên, đồng dạng có chút quen hay, chỉ là nghe tới lại cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Mặc dù đã đếm số, nhưng mà nghe thanh âm liền biết, gia hỏa này khẳng định không thích hợp. Cố Dung binh trong lòng cuộn loạn, bởi vì hắn đã nghe được, thanh âm này cùng tu sĩ áo ngắn giống nhau như lúc. Quả nhiên theo sương mù lưu chuyển, một tấm gầy gò khuôn mặt xuất hiện, đang lườm mắt tròn vo nhìn hắn. Đúng là đồng bạn của mình, nhưng mà chỉ có một cái đầu lâu, bị một con khô gầy như tuổi bàn tay nắm chặt. Đầu lâu di động, lộ ra một tấm quỷ dị cười quái dị mặt, chính là ngắn tên kia áo khoác tu sĩ. Ầm. Không kiềm chế được nỗi lòng Cố Dung binh, đột nhiên bộc cỏ, đạn bắn vào rồi trên người tu sĩ áo ngắn. Vì sương mù che chắn, thấy không rõ tu sĩ áo ngắn cơ thể, thì không biết là có hay không đưa hắn đánh trúng. Tu sĩ áo ngắn không có ngã xuống đất, mà là vẫn như cũ dùng bệnh trạng ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên kia Cố Dung binh. Ta đã đếm số rồi, ngươi vì sao còn muốn đánh ta? Thật rất đau a. Tu sĩ áo ngắn đột nhiên mở miệng, giọng nói âm trầm quỷ dị, giống như lấy mạng oan hồn giống như. Cố Dung binh sợ choáng váng, hoảng sợ phía dưới không ngừng bóp cổ, đối tu sĩ áo ngắn không ngừng sạc kích. Ha ha ha, đau quá a, ta phải chết. Tu sĩ áo ngắn không ngừng kêu thảm, âm thanh điên cuồng làm ra vẻ, nếu là cẩn thận lắng nghe lời nói, còn có thể nghe ra một tia âm nhu được như ý hương vị. Tên kia Cố Dung binh cũng sớm đã sợ choáng váng, chỉ lo không ngừng xạ kích, nơi nào còn có tâm trạng đi cẩn thận phân biệt. Mãi đến khi đánh hụt đạn hạ, hắn còn đang ở không ngừng bóp cò, đồng thời hoảng sợ hét to. Khốn nạn, ngươi đang làm gì? Quát to một tiếng truyền đến, sau đó chỉ thấy một bóng người lao đến, đem ở vào tan vỡ trạng thái Cố Dung binh gạt ngã trên mặt đất. Người tới chính là Cố Dung binh đội trưởng, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy tức giận, giơ súng nhắm ngay co quắp trên mặt đất run lẩy bẩy Cố Dung binh. Người tên hỗn đản, cũng làm những gì? Rốt cục là ai để ngươi nổ súng? Cố Dung binh đội trưởng giơ súng tay đang run rẩy, tựa hồ tại cực lực áp chế lửa giận của mình, lúc nào cũng có thể trực tiếp nổ súng. Bị đội trưởng dùng thương chỉ vào trán, tan vỡ Cố Dung binh dần dần ổn định lại, sau đó run lẩy bẩy nói ra, có ma, nơi nào có cái quần què gì vậy? Ta xem là ngươi điên rồi. Đội trưởng trong lòng rất rõ ràng, thủ hạ của mình khẳng định gặp phải chuyện quỷ dị, bằng không cũng sẽ không biểu hiện như thế. Nhưng mà giờ này khắc này, nhất định phải ổn định lòng người, tuyệt đối không thể nhường tình thế mất khống chế. Nghe được đội trưởng giận dữ mắng mỏ, Tên kia Cố Dung binh nhìn về phía tu sĩ áo ngắn vị trí, muốn chứng minh bản thân, kết quả lại phát hiện căn bản không có bóng người tồn tại. Không thích hợp, vừa nãy ở đâu rõ ràng. Cố Dung binh trong lòng lo lắng, muốn lớn tiếng giải thích, kết quả lại bị đội trưởng trực tiếp ngăn lại. Không muốn nói bậy rồi, ngươi biết không biết mình đã làm gì? Đội trưởng tức giận đến cắn răng nghiến lợi, tên kia Cố Dung binh cũng nghe đến xương mủ dày phía sau, truyền đến đứt quãng tiếng kêu thảm thiết. Lại nghĩ tới chính mình vừa nãy nổ súng bậy dáng vẻ, Cố Dung binh trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, biết mình vừa nãy khẳng định đã ngộ thương đồng bạn. Nếu tình huống nghiêm trọng, đội trưởng hoàn toàn có thể đem hắn trực tiếp xử bắn, tuyệt đối sẽ không có người thay hắn kêu oan kêu oan. Người đối diện nghe, ta là đội trưởng của các ngươi, vừa nãy tình huống thương vong làm sao? Đợi mấy giây thời gian sau đó, trong xương mù dày đặc có âm thanh truyền đến, trong giọng nói mang theo kinh nghi cùng phẫn nộ. Đầu nhi, 5 người bị đánh chết, trọng thương có 4, xem ra thì không cứu sống nổi. Nghe thủ hạ hồi báo, doanh binh đội trưởng tức giận đến lần nữa giơ súng, muốn đem kẻ cầm đầu cho xử lý. Ai ngờ hắn quay đầu sau đó, ngay lập tức như bị điện giật bình thường, cơ thể kịch liệt run rẩy lên. Tiếp xuống hắn không nói một lời, trực tiếp quay đầu xông vào xương mù dày bên trong, căn bản không để ý tới tên kia Cố Dung binh. Nhìn thấy đội trưởng biểu hiện khác thường về sau, Cố Dung binh cũng ý thức được rồi cái gì, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai chân run không ngừng, nhưng như cũ dây rủa lấy phải rời khỏi nơi đây. Người đánh cho ta đau như vậy, trên người toàn bộ là lỗ thủng, hiện tại muốn đi đâu a? Một đạo âm chắc chắc âm thanh sau lưng Cố Dung binh vang lên, chính là đột nhiên biến mất tu sĩ áo ngắn. Cố Dung binh kinh hô một tiếng, nơi nào còn có tâm trạng để ý tới cái khác, liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Nhưng mà chỉ chạy ra mấy bước, hắn cũng cảm giác tầm mắt của mình không ngừng quay cuồng, nhìn thấy cổ trào máu thi thể không đầu, quen thuộc quần áo cho thấy kia là chính hắn. Đầu lâu rơi trên mặt đất, cuối cùng vào mắt cảnh tượng là trên mặt nụ cười ma quái tu sĩ áo ngắn phiêu nhiên mà tới, tiện tay đem đầu của hắn nhấc lên.